Chương 271. Lang bạn hướng ôm hận bại lui. Chương 271. Lang bạn hướng ôm hận bại lui. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Chữ sát doanh một đám nhìn say sương ngon lành, nhưng cũng âm thầm may mắn. Đặc biệt là La Sát, hắn rất may mắn, hắn thủ trong 2 năm này, cái này Bách Lý Tầm không cho hắn đến như vậy một chút, không phải hắn sợ thật đúng là chơi không lại lao tiểu tử này. Tướng quân, chúng ta không đi hỗ trợ, có thể hay không bị tiên chủ trách phạt? Sẽ không, chúng ta nhận được nhiệm vụ, là ở chỗ này trông coi Đoạn Kiếm Sơn, để người ở bên trong không cách nào ra, chưa hề nói còn muốn đánh đối diện, lại nói, ở đây tiên đế, cái kia không mạnh bằng ta, đều là chút lao giả, ta đi cũng vô dụng. Tốt ta, chỉ mong tiên chủ chớ có hạ xuống trách phạt. Không có việc gì, nếu đang có chuyện, ta liền đi trưởng lão hội lấy thuyết pháp. Thiên đình cũng không phải hắn Lăng Vạn Hướng một người thiên đình, còn có trưởng lão hội tồn tại ngăn được lấy hắn. Lại nói mấy trăm năm trước, Bách Lý Tầm đánh lén thiên đình, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, cái kia thời điểm coi như nhận qua phạt, không sợ lại thủ một lần. Lúc này Diệp Đình Mộ vẫn như cũ ngồi xổm ở trên quan tài, nhìn trước mắt chiến đấu, thỉnh thoảng vì Bách Lý Tầm mướt mồ hôi, ngẫu nhiên lại vì hắn tiếc hận, còn kém một điểm. Mà Đoạn Kiếm Sơn chủ phong bên trên, Bách Lý Kiếm Hàn tứ sư minh đệ thì là ngồi dưới đất, chống đầu, nhìn trước mắt một trận chiến. Thất Thất đồng dạng bày ra cùng khoản động tác, bị bốn người vây vào giữa. Trăm Dặm Lu, hôm nay sư phụ làm sao vậy, như thế đại hỏa khí, đừng quên hắn còn có tổn thương mang theo a. Trăm Dặm Mục, bằng vào ta đối sư phụ hiểu rõ, hẳn là Đoạn Kiếm Sơn tới người mới, cho nên muốn tại đệ tử mới trước biểu hiện ra một phen. Trăm Dặm Lu nhận đồng nhẹ gật đầu, nói như vậy, giống như cũng có thể nói thông được, dù sao đây chính là táng, lúc trước ngút trời bảng đứng đầu bảng, lại nói chúng ta người tiểu sư đệ kia, muốn hay không đi đón một chút. Bách Lý Kiếm Hàn khoát tay áo, không cần, chính hắn sẽ đến. Bách Lý Thiên Thu sách lấy lơi, 3 năm không thấy, sư phó vẫn là trước sau như một tiện a, ai. Thất Thất thì nghiêng cái đầu nhỏ, nàng rất hiếu kỳ, trước mắt đánh nhau có gì đáng xem, một chút cũng không có ý nghĩa, liền ngươi đâm ta một chút, ta đâm ngươi một chút, đem núi đều làm nát, trời đều làm đen. Nàng vẫn cảm thấy, đại ca lắc lư người càng có ý tứ. Ánh mắt của người khác đều có thể sùng bái. Chiến đấu kéo dài suốt nửa canh giờ, Lang Vạn Hướng lúc này tiến tới lưng nan, cứ như vậy lui, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiếp tục đánh xuống, cầm Bách Lý Tầm cũng không có cách nào. Chiến thuật như vậy, rất tiện, nhưng lại cũng rất thực dụng. Còn lại đại đế nhóm cũng đánh lên chống nuôi quân. Lần này, chỉ có thể nói mất mặt thật ném về tận nhà. Phong Ma Thành được chôn cất hố quần cục đều không thừa, hiện tại tìm tới cửa, lại bắt người ta lão tử không có biện pháp nào. Bọn hắn giờ phút này đã không có lửa giận, có chỉ là đầy ngập biệt khuất cùng ủy khuất. Có lực không chỗ dùng, có nỗi khổ không nói được. Tiên chủ, trận này không phá, chúng ta bắt hắn không có cách nào, rút lui đi. Ta đồng ý, coi như ta không may, dùng tiền mua cái giáo hơn tốt. Một đám người lao nhau mở miệng khuyên giải. Lăng Bạn Hướng cho dù không có cam lòng, nhưng cũng bất lực, tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ tăng thêm trò cười, để thế nhân chế nhạo thôi. Đoạn Kiếm Sơn, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lăng Vạn Hướng sẽ làm phá vỡ trận này, đem nơi đây san thành bình địa, đào ngươi mộ tổ, dương ngươi cho cốt. Nói xong hắn tay háo hất lên, thiêu đốt lên liệt diễm ngập trời pháp tướng tiêu tán. Rút lui. Thấy đối phương trốn xa, Bách Lý Tầm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình vẫn là quá nghĩ đương nhiên, cùng là đế giả, một đối 4-11, còn muốn chạm đối phương một người, xác thực không khác người si nói ngọng, cho dù là có này tàn kiếm cũng không được. Hắn buông lòng ra cầm kiếm tay, nhỏ giọng nỉ non, đi thôi. Kiếm gây ngay vậy, như cùng sống tới, hóa thành trường hồng bay về phía nguyên bản thuộc về địa phương của nó. Nhưng ngay tại Lăng Vạn Hướng mang người lúc rút lui, Diệp Đình Mộ sau lưng cũng đồng dạng nổ bắn lên một cái bóng mờ. Chỉ là so với tiên đế nhóm pháp tướng lại là muốn nhỏ nhiều hơn nhiều, mà lại khí thế bên trên cũng tương tự như hơn nhiều. Chỉ gặp hư ảnh sắn trường cung, băng một tiếng, huyền rơi, một chi mũi tên mau chóng đuổi theo. Thập đại cấm thuật một trong, truy tinh từng ngày phát động. Thẳng bức Lăng Vạn Hướng. Lăng Vạn Hướng tự nhiên có cảm ứng, chỉ là ngoái nhìn, hướng trời cao chừng một cái. Quang tiễn liền bị một cỗ không hiểu năng lượng sinh sinh nghiền nát. Đám người nhìn lại, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Diệp Đình Mộ đứng tại lục sắc quan tài bên trên, rát cuống họng hô to: "Tiểu Lăng, đừng sợ, tại chiến 3 ngày 3 đêm a." Một màn này lần nữa tức giận đến một đám tiên đế nghiến răng nghiến lợi. Lăng Vạn Hướng càng là lửa công tâm, suýt nữa trọng tâm bất ổn từ trên trời rơi xuống. Hắn hận, nguyên bản hắn hận nhất là Tiệm Vô Thư, hiện tại, táng thủ tiêu hắn vị trí. "Thôi đi, lúc này đi, được rồi, đến tương lai, ta đột phá, ta cũng tới nhà ngươi đánh ngươi đi." Nói hắn liền thu hồi thần thông. Mà lúc này Bách Lý Tầm cũng từ trời cao phiêu lạc đến hắn trước người. Kia trắng bệch khỏe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, kia đục ngầu con ngươi mang theo một tia xem kỹ. Người chính là táng. Nhìn trước mắt nam tử, Diệp Đình Mộ xúc động rất lớn, bởi vì hắn trước mắt người không giống người, càng giống một câu thi thể. Trên gương mặt, được không làm người ta sợ hãi thì thôi, nhìn xem còn không có hai lạ tiện. Bất quá người ta cảnh giới lại còn tại đó, tiên đế cường giả. Hắn tự nhiên không dám thất lễ, Bách Lý Thiên Thu nói qua, cái này Đoạn Kiếm Sơn chỉ có một vị đại đế, đó chính là sư phụ của bọn hắn, Bách Lý Tầm. Hắn vội vàng làm tập hành lễ, văn bối táng, gặp qua kiếm chủ. Người tới đây vì sao? Đến đây tìm nơi nương tựa. Hai người một hỏi một đáp, đơn giản sáng tỏ. Bách Lý Tầm cũng không mất tích, có chút nhíu mày, nói, vậy cùng ta tới đi. Nói liền chậm rãi ung dung, nện bước cái kia gầy gò thân thể hướng Đoạn Kiếm Sơn chủ phong mà đi. Diệp Đình Mộ liền tranh thủ lục sắc quan tài gánh tại đầu vai, cũng đuổi theo. Trên đường, hai người một trước một sau, có một câu không có một câu trò chuyện. Ta nghe ta hai đồ để nói, ngươi hố thập đại tiên môn cùng thiên đình không ít thứ, nhưng có việc này. Diệp Đình Mộ ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười nói, kỳ thật cũng không có cầm bao nhiêu. A, không có bao nhiêu là nhiều ít. cũng liền hơn 70 nhỏ tiên đế tinh huyết, hơn 20 chuôi thượng phẩm đế thần binh, thiên thần binh đoán chừng có mấy vạn đi, về phần những vật khác, không có cẩn thận số, đoán chừng có thể đống ngọn núi kia cao như vậy. Nghe vậy, Bách Lý Tầm một cái không có đứng vững, suýt nữa ngã nhào trên đất, cái này mẹ nó. Khi hắn nhìn thấy Diệp Đình Mộ chỉ là Đoạn Kiếm Sơn chủ phong thời điểm, càng là trực tiếp dừng bước lại, quay đầu sững sờ nhìn xem hắn. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi xác định? Đương nhiên. Bách Lý Tầm hít sâu một hơi, chắc không được tới nhiều như vậy đại đế, cái này mẹ nó đổi lại chính mình cũng truy a. Hắn ánh mắt lần nữa từ trên hướng xuống liếc nhìn một lần, sau đó trầm giọng nói một câu, ngươi so với ta mạnh hơn. Sau đó liền tiếp tục hướng trên núi mà đi. Nhiều đồ như vậy, thật sự là đem của cải người khác đều móc giống, chỉ có thể nói trước mắt Diệp Đình Mộ có thể làm được một bước này, tuyệt đối không đơn giản, còn có trên bả vai hắn thần mục, còn có hắn mới chém ra kia phá trận chi kiếm, không một không nói cho mình, người trẻ tuổi này, tương đương ghê gớm, không hổ là ngút trời bảng thứ nhất, dạng này người nhất định phải nắm, Đoạn Kiếm Sơn của khởi, khả năng phải nhờ vào hắn. Chương 272. Đoạn Kiếm Sơn chương 272, Đoạn Kiếm Sơn, Đoạn Kiếm Sơn. Tổng cộng có 12 phong. Từ chỗ cao nhìn xuống, dãy núi đứng vững, 12 tiểu phong như là chúng tinh cùng nguyệt đem chủ phong quay trùng quanh trong đó. Chủ phong lăng thiên mà lên, cao ngất chỗ không trong mây bừng, một đầu thác nước màu bạc từ chỗ giữa sườn núi buông xuống, tóe lên bọt nước, dưới ánh mặt trời nở rộ thất thải hào quang. Nhìn từ xa có thể thấy được mây tan thấy mặt trời, xem gần ngửa đầu không thể nhìn thẳng, thỉnh thoảng có thể nghe tiên hạc khét đều, linh điểu quá cảnh. Bốn phía tiểu đạo, đá xanh trải đường, lại là cỏ xanh mọc thành bụi, đình lầu các vũ vô số, lại bị vạn vật tăng thêm lục sắc, tràn đầy cỏ xì dê. Nhìn ra được đã từng Đoạn Kiếm Sơn từng cực thịnh một thời, cũng tương tự nhìn ra được, bây giờ Đoạn Kiếm Sơn có bao nhiêu là bại. Diệp Đình Mộ đi ở trong đó, thỉnh thoảng nhíu mày. Theo tiên đế cường giả chiến đấu kết thúc, trong núi không còn như trước đó băng ngắt, thỉnh thoảng nhưng nghe bè bè thanh âm. Đến tận đây, Diệp Đình Mộ cũng đã hiểu, Bách Lý Thiên Thu nói tới khắp núi khắp nơi lộn xộn thanh âm, đại khái xuất chỉ hẳn là cái này dê. Để hắn mất tự nhiên có loại bị dao động cảm giác. Bách Lý Tầm từ đầu đến cuối đi ở phía trước không đội không chậm, không có chút nào ngự không phi hành ý tứ, tập tễnh bước chân, chậm rãi leo lên trước mắt cao phòng. Diệp Đình Mộ thì là bốn phía dò xét, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, tiền bối, mạ muội hỏi một chút, quý tông nhân khẩu bao nhiêu? Tính cả lão phu bảy người. Ngạch. Không hiểu xấu hổ, đánh út về phía Diệp Đình Mộ, lúc này trong lòng của hắn không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Bảy người, kia tăng thêm mình cùng thất thất cũng bất quá 10 vị số lượng, tương lai đáng lo a, bất quá còn tốt có đại trận phù hộ, lại thêm mình vô địch hắc, vẫn là có làm. Hai người một trước một sau, tiếp tục hướng phía đỉnh núi mà đi. Diệp Đình Mộ thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề, Bách Lý Tầm cũng hầu như là sẽ trực tiếp sảng khoái trả lời. Điểm này ngược lại để Diệp Đình Mộ có chút ngoài ý muốn, dù sao trong tiềm thức, hắn là cho rằng cái này Bách Lý Thiên Thu sư phó là cái lớn lắc lư, bây giờ xem ra vẫn là rất đáng tin cậy. Chỉ có thể nói chính Bách Lý Thiên Thu giải sai lệnh, không có kế thừa sư phó tốt đẹp phẩm chất. Không bao lâu, hai người liền tới đến giữa sườn núi. Nơi này cỏ dại muốn ít hơn một chút, mấy gian căn phòng lớn bên trên cũng không tiếp tục giống một đường lúc đến nhìn thấy lầu các, bị thảm thực vật bao phủ, hẳn là Đoạn Kiếm Sơn đám người chỗ ở không có chạy. Lúc này nhìn tới cuối cùng, xác thực cũng nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Trong đó có ba đạo nhân ảnh hết sức quen thuộc, giờ phút này chính hướng phía hắn phất tay hò hét. Diệp Thất Thất càng là chạy chậm mà đến, trong miệng gọi: "Đại ca, Thất Thất đến rồi." Nho nhỏ chân, nện bước nho nhỏ bộ pháp, chạy nhanh chóng. Bách Lý Kiếm Hàn đội vàng căn dặn: "Thất Thất, ngươi chậm một chút." Về phần trăm dặm nhu hòa trăm dặm mục thì là hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái kia xa lạ bóng người, trên trán tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chỗ không hiểu cũng không phải là Diệp Đình Mộ bản nhân, mà là chiếc kia lục sắc quan tài thật sự là quá mức bắt mắt, lúc này ánh nắng tung xuống, kia quan tài càng là tản ra khác quang trạch, như là một khối di động đại bảo thạch. Trăm dặm nhẹ nhàng nói: "Xác nhận, tuyệt đối là táng, nhân gian con quan tài khách, ta tưởng rằng giới thư chịu tượng miêu tả, không nghĩ tới là vật thật khắc họa." Hắn thực xui xẻo một cái quan tài. Trăm dặm mục rất nhận đồng gật đầu, cũng không quên bổ sung một câu: "Vẫn là lục sắc." "Ừm ân." Lúc này Diệp Đình Mộ gặp Thất Thất chạy chậm mà đến, một mặt ý cười, đầy mắt do xuân, hắn đem quan tài buông xuống, giang hai cánh tay, thuận thế đem Thất Thất ôm lấy nâng quá đỉnh đầu. "Bay rồi." "Ha ha ha. Thế nào, Thất Thất có muốn hay không đại ca?" "Có một chút, nhưng là không nhiều." "Hi hi. Người cái nhỏ tinh lịch." Không nhiều lắm một hồi, đang lúc hắn cùng Thất Thất đùa giỡn ở giữa, còn lại bốn người cũng vây quanh. Cậu thêm một đầu trắng đen xen cái chó. Diệp Đình Mộ buông xuống Thất Thất, dương mắt xem kỹ trước mắt mấy người. Một vòng đỏ lồi lõm trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn, hắn không tự chủ được hầu kết lăn ba lần, trong lòng cảm khái, Bách Lý Thiên Thu, thật không lừa ta, đây là sự thực lớn a, mà lại dáng dấp cũng không tệ, không tệ, đẹp mắt. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là ta sách tông môn lăn lư. Không đúng, là ta thay tông môn mời chào tiểu sư đệ, Táng. Các ngươi tốt. Vị này là Trăm Dặm Nhu, cũng là chúng ta kiếm gây đại sư tỷ, càng là chúng ta Đoạn Kiếm Sơn đại quản gia. Diệp Đình Mộ gật đầu, cười chào hỏi, đi theo Bách Lý Thiên Thu hô một câu, đại sư tỷ. Sau đó Bách Lý Thiên Thu lại chỉ vào một bên Trăm Dặm Mục, giới thiệu, vị này chính là chúng ta đại sư mình, Đoạn Kiếm Sơn đứng thứ hai, thiên phú phi phàm, lập tức liền 1000 tuổi, khoảng cách tiên đế cảnh giới cách xa một bước, về phần tướng mạo cũng không muốn nói nhiều, ngươi cũng nhìn thấy, có thể nói là có 102 của kim. Bách Lý Thiên Thu tiện hề hề nói, vẫn không quên hung hăng đập một đợt mông ngựa. Diệp Đình Mộ đồng dạng đánh giá nam tử trước mắt, một bộ vải thô áo trắng, tóc tùy ý có lại, toái phát tứ tán gương mặt cái chán. Khuôn mặt thanh tú, màu da chính giữa, dáng người cùng hạ giới mình không khác, không mập không ốm, nhưng dù sao cho người ta một loại miễn cưỡng cảm giác, giống như có chút chưa tỉnh ngủ, nhưng là khóe miệng của hắn kia xóa cười, nhưng lại để cho người ta rất dễ chịu, Tiên Vương cảnh hậu kỳ, Tiên Vương cảnh sơ kỳ, xem ra hai người này hẳn là Đoạn Kiếm Sơn tiểu bối bên trong vũ lực giá trị đại biểu. Đại sư Minh tốt, táng, hoan nghênh gia nhập Đoạn Kiếm Sơn. Mấy người lẫn nhau khách sáo vài câu. Bách Lý Tầm tiếng nói lại chuyển tới. Người đều đến đông đủ, đều tiến đến, nói sự tình. Nghe vậy, Diệp Đình Mộ nhìn một phía. Sau đó hỏi, "Tiểu Bách Lý, sư phụ ngươi không phải nói Đoạn Kiếm Sơn có 7 người sao, còn có 2 cái đâu?" Gặp đại sư Minh đại sư tỷ nhìn xem mình, Bách Lý Thiên Thu học lão đầu dáng vẻ, ho khan một tiếng, không biết lớn nhỏ, muốn cứ gọi Tam sư Minh. "Đừng bằng, cha hỏi ngươi đâu, có thể hay không nói?" Bách Lý Thiên Thu cũng không giả, chỉ vào trước mặt, "Cái này không đều ở đây sao?" Nói xong dẫn đầu chạy vào trong phòng. Lưu lại Diệp Đình Mộ có chút ngượng, "Đều tại." Thất Thất ngẩng lên đầu, nói, "Là đều tại nhà, ta cho ngươi số a đại ca, 1 2 6, thêm gầy đại thúc, vừa vặn 7 cái." Diệp Đình Mộ này lại liền xem như tại ngốc cũng minh bạch, tình cảm Bách Lý Tầm nói tới 7 người, là đã tính cả mình cùng Thất Thất đã xem ra chính mình trước đó phán đoán quá mức vo đoán chút, bất quá xác thực cũng không có tâm bệnh. "Tốt, tiểu sư đệ, đi thôi, chúng ta đi vào." Một bên trong Dặm Nhu nhiệt tình kêu gọi Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng không muốn xoắn suýt chuyện như vậy, dù sao 9 cùng 7 không có bản chất khác nhau, dù sao đều là số lẻ, cũng là chữ số. Không qua đường qua chỗ ngoặt, hắn ánh mắt lại là thấy được đầu kia trắng đen xen kẽ lớn hoa chó. Cả người đều không tốt. Hắn càng là theo bản năng rủi rủi con mắt, một mặt không thể tin. Bởi vì tại hắn thị giác bên trong, trước mắt con chó này cảnh giới, lại là yêu tộc đại đế cảnh viên mãn. Cái này khiến hắn lập tức hít một hơi linh khí. Chương 273. Bái sư Đoạn Kiếm Sơn chương 273, Bái sư Đoạn Kiếm Sơn. Cậu tử cũng chú ý tới Diệp Đình Mộ ánh mắt bên trong kia xóa biến hóa, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này nhìn thấu tu vi của mình, không nên à. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Đình Mộ cũng rất nhanh liền khôi phục bình thường, mang theo tiểu nha đầu kia hướng bên trong mà đi, nó cũng lung lay đầu chó, một lần nữa tuyển tư thế, tiếp tục ngã đầu ngủ say. Mà Diệp Đình Mộ đấy lòng nhiều ít là có chút phức tạp. Không nghĩ tới cái này Đoạn Kiếm Sơn, ngoa hổ tàng long à, một con chó, rõ ràng đều là đế giả, xem ra có chút đồ vận. Hắn thử hỏi, "Kiếm Lạnh, bên ngoài con chó kia, tình huống như thế nào?" "Ngươi nói đen trắng a, đại sư Minh chó trắng cừu, thế nào?" Diệp Đình Mộ giật mình, "Chó trắng cừu?" "Đúng a, nuôi rất nhiều năm, chính là một con ngốc chó, nếu không phải đại sư Minh cho nó ăn tục mệnh đan, đoán chừng chết sớm, đi chớ nói chuyện." Sư phó muốn lên tiếng, chút nghiêm túc, cẩn thận bị xuyên tiểu hài. Bách Lý Kiếm Hàn Phi thường tùy ý nói, lại là nghe được Diệp Đình Mộ lông mày hừng trọn. "Ngốc chó, ở ra rắm, khôi hài đâu? Ngươi quản đại đế gọi ngốc chó, nàng không cắn ngươi sao? Còn có ở ra rắm, ngươi có thể ở ra rắm chỉ thấy quỷ." Bất quá cái này cũng nói rõ, bọn hắn cũng không biết cái này chó là đại đế, nhưng là Bách Lý Tầm hẳn là biết đến. Dù sao cảnh giới cao người, nếu là có ý giấu giếm, thấp cảnh giới người là không cách nào xem xét đến, dù sao không phải ai đều giống như chính mình có hệ thống không phải. Xem ra cái này chó cùng đại hắc đồng dạng một cái nước tiểu tính, thích giả heo ăn thịt hổ a, nghĩ đến cái này hắn con mắt chỉ chuyện, mang theo mừng thầm, giờ khắc này, hắn đã nghĩ kỹ làm sao xáo lộ con chó kia tử. Hắn có thể nhìn ra, cái này Bách Lý Tầm thân thể không tốt, cái này cậu tử mới là Đoạn Kiếm Sơn chân chính đại lão. Nho nhỏ trong nhà gỗ, bày đầy các loại thư tịch, trên bệ cũng đặt vào rất nhiều trường kiếm. Bách Lý Tầm ngồi ngay ngắn chủ vị, nhắm mắt, gầy gò trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì huyết sắc, như vậy ốm yếu dáng vẻ, so với lúc trước Triều Thiên Khuyết càng sâu. 6 người xếp thành một hàng, ngồi xuống, Thất Thất cũng rất ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Đình Mộ bên cạnh. Qua mấy tức, Bách Lý Tầm mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Diệp Đình Mộ cùng Diệp Thất Thất, nói: "Hai người các ngươi, tiến lên đây." Diệp Đình Mộ dắt Thất Thất đứng dậy, đi về phía trước mấy bước. "Tiền bối." Bách Lý Tầm vẫn như cũ bình tĩnh, bàn tay khô gầy lẳng không tìm đòi, hai viên màu ngà sữa đan dược chống rông hiển hóa, lặng yên phiêu đến Diệp Đình Mộ cùng Diệp Thất Thất trước người. "Người tới là khách, cái này hai viên đan dược chính là cựu chuyển thần hồn đan, đại bổ, toàn bộ làm như lễ gặp mặt, ăn nó đi." Nghe vậy, dưới đài ngồi ngay ngắn trong bốn người, Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu cúi đầu xuống, vị nạch, một mặt bất đắc dĩ. Mà Diệp Đình Mộ khỏe miệng cũng không khỏi kéo ra, cái này mẹ nó nếu không phải mình biết, vẫn thật là tin. Thất Thất thì là tò mò nhìn đại ca của mình, giống như đang đợi cái gì. Gặp Diệp Đình Mộ không có phản ứng, Bách Lý Tầm có chút nhíu mày. "Thế nào, không tin ta, đan dược này thế nhưng là đương đại đan dược đại sư tự mình luyện chế, phàm nhân dùng ăn một viên, có thể tăng thọ vào năm." Hắn lốp bốp nói một tràng, ngữ khí trầm ổn, thái độ thành khẩn, so với Bách Lý Thiên Thu lúc trước nói còn muốn hấp dẫn người. Diệp Đình Mộ trong lòng im lặng chi tình càng sâu, chỉ có thể nói, mình trước đó nhìn sai rồi, trước mắt cái này Bách Lý Tầm cùng Bách Lý Thiên Thu chính là cá mẹ một lứa. Khác nhau chỉ là ở chỗ, trước mắt kẻ ra đời, diễn ý nổ tung, để cho người ta khó mà phát ra thôi. "Cái kia, tiền bối, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói." "Ngươi nói." "Khu khu cụ. Cái đồ chơi này, chúng ta đều đến qua, cho nên hiểu đều hiểu." Bách Lý Tầm con mắt chừng một cái. Một trận gió nhẹ vụng trộm từ ngoài cửa sổ ẩn vào trong phòng, trêu chọc lấy đám người phát, loạn bốn mùa. Thời gian đông kết tại không khí bên trong. Bầu không khí không hiểu xấu hổ. Ngồi ở phía dưới bốn người bất đắc dĩ cúi đầu. Bách Lý Tầm quyển kia không có thịt khỏe miệng, cũng theo đó kéo ra. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu một chút. Đấy lòng thầm mắng, hố cha đồ đệ, lắc lư qua, không nói với chính mình. Hại mình mất mặt. Hắn bình phục suy nghĩ, với bàn tay lớn một cái, đan dược biến mất. sau đó dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí quát lớn một câu: quỳ xuống. Diệp Đình Mộ bị giật nảy mình, chỉ mình: ta đã nếm qua đan dược, kia chính là ta Đoạn Kiếm Sơn người, cho nên hiện tại đi lễ bái sư có vấn đề sao? Còn lại bốn người gật đầu biểu thị không có vấn đề, nhưng là Diệp Đình Mộ lại là không có quỳ xuống. Hắn có mình tiểu tâm tư, cái kia có việc cứ việc nói thẳng, bái sư cũng không phải không được, chính là cái kia, ta nói đúng là ta có thể hay không đương đại sư minh, mình làm đại ca làm đã quen, vẫn là thích bị người gọi mình đại ca cái gì, không muốn làm lãng mạn. Lại nói Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu trên lý luận thế nhưng là so với mình tiểu nhân, cũng không thể để cho mình đuổi theo cái mông của bọn hắn hô sư minh sớm, sư minh tốt đi. Bất quá lời này rơi vào những người khác trong tai, nhưng lại là có một phong vị khác. Bách Lý Thiên Thu đối hắn trực tiếp so với một cái ngón tay cái, can đảm lắm a, trở tay liền chiến đội trăm giảm mục, nói: đại sư minh, tiểu tử này có phản cốt, ở ngay trước mặt ngươi xoắn bị, ngươi đây còn có thể nhẫn. Trăm giảm mục cũng đồng dạng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Đình Mộ, lại là thấy Diệp Đình Mộ lập tức cảm giác dùng mình, mà trăm giảm nu thì là xử lấy cái cảm chăm chú ngắm nghĩa Diệp Đình Mộ. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cái này tiểu sư đệ có chút ý tứ a, bị trăm giảm mục thấy có chút chột dạ, Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng lúng túng cười cười, xác thực giống như dạng này trường hợp nói lời như vậy không thích hợp, bất quá hắn cũng chỉ là muốn tranh lấy một chút, thực sự không được hắn cũng nhận. Cái kia ta liền chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Sư môn quy củ sắp xếp giảng cứu chính là một cái bối phận cùng một cái tới trước tới sau, cho nên mình quả thật không chiếm lý, xem ra chúng ta người tiểu sư đệ này có chút ý nghĩa. Ha ha ha, ta hiện tại liền bái sư, bái cái sư mà thôi sao, không ảnh hưởng toàn cục, người ta là tiên đế có tư cách này. Thất Thất tự nhiên không hiểu những này, thấy đại ca bái nàng cũng đi theo bái, rất nhanh thu đầu nghi thức chỉ đơn giản như vậy kết thúc, không có lễ gặp mặt cũng không có kinh trà, chỉ là đơn giản tuyên đọc một lần Đoạn Kiếm Sơn môn quy sổ tay, qua loa kết thúc, khiến người ta cảm thấy không có bất kỳ cái gì tham dự cảm giác. Đến tận đây, Diệp Đình Mộ liền chính thức bái nhập tông môn, cũng coi là tại ba ngày này phía trên có một ngôi nhà. Sau đó bước kế tiếp chính là trừng phạt, phạm vào môn quy tự nhiên muốn phạt, mà trưởng phạt người chính là trăm giam lưu Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu trộm đi xuống núi, trực tiếp bị phạt rửa chén 10 năm. Đối với cái này trừng phạt, Diệp Đình Mộ không muốn phát biểu quá nhiều ý nghĩ. Bất quá ngay tại hội nghị đang tiến hành lúc, Bách Lý Tầm đột nhiên ho khan, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ bàn trà, trực tiếp đã hôn mê. Một màn này cũng là cả kinh đám người chân tay luống cuống. Sư phó, ngươi thế nào? Chương 274. Hồng Quang Tiên Đế bảng chương 274, Hồng Quang Tiên Đế bảng. Gió chậm chậm, gió đêm thanh lương, mặt trời lặn đổ đầy đất thủ hoàng. Cửa một tiếng quạt kẹt mở ra. Trăm dặm mục thần sắc buông xuống, đi ra. Đám người trước tiên liền vây lại. Đại sư minh, sư phụ không có sao chứ? Trăm dặm mục lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Sư phó lấy máu tự kiếm gãy, cưỡng ép xông phá chất hạo, dẫn đến thương thế tăng thêm, lửa công tâm, tiên đan bị phệ, chỉ sợ. Tiếng nói của hắn đến tận đây, rơi xuống, điều này có ý vị gì, mọi người trong lòng rõ ràng. Bách Lý Thiên Thu trong mắt nước mắt đỏ quanh, đột nhiên bay sượt, hướng phía dưới núi mà đi. Trăm dặm nu hô, Thiên Thu, ngươi đi nơi nào? Đi dược vương núi, mời dược lão. Vô dụng, không có tán thổ, khó giải. Diệp Đình Mộ nghe vậy, lúc này buông xuống quan tài, đại thủ vỗ, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong. Nắp quan tài mở ra, lộ ra bên trong màu đen bùn. Đây là tán thổ, cầm đi cứu người. Hắn đơn giản sáng tỏ. Thứ này giá trị tạm thời trước bất luận, nếu là có thể cứu một tiên đế cường giả, tự nhiên là đáng giá, dù sao cái đồ chơi này giấu trong đất còn có rất nhiều, nơi này cách táng địa, tốc độ cao nhất một ngày nhưng đến, tùy ý lấy chi. Không đủ, lại nói, ta còn có thể lấy tới. Đám người thần sắc đại biến, Bách Lý Thiên Thu cũng gãy trở lại. Nhìn xem một quan tài táng thổ, mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, sư phụ được cứu rồi. Ta cái này đi mời dược lão. Nói xong trăm dặm mục căn dặn đám người, chớ có chạy loạn, chiếu cố tốt sư phụ, mình muốn đi một chuyến dược vương núi, thường đông liền có thể trở về. Nơi này cảnh giới của hắn tối cao, còn có tuyệt khí đan, người khác cũng không phát hiện được hắn. Đám người không có ý kiến. Thay phiên phòng thủ, chiếu cố Bách Lý Tầm. Diệp Đình Mộ nhìn xem trời chiều, có chút buồn bực, mặc dù hắn cùng Bách Lý Tầm cũng không quá lớn gặp nhau, nói tình cảm thâm hậu, tuyệt đối chưa nói tới, bất quá dù sao cũng là mình vừa bái sư phó, còn vẫn chưa dạy mình một chiêu làm việc, nếu như liền chết, vậy chuyện này xác thực rất cái kia, cho nên hắn cũng hy vọng Bách Lý Tầm có thể tốt. Thất Thất thủy chung vẫn là quá nhỏ, không hiểu nhiều những này, chỉ biết là bên trong cái kia đại thúc có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ sống. Sớm liền đi ngủ, dù sao dày vò một ngày, cái tuổi này hài tử vốn là thích ngủ. Mà Diệp Đình Mộ vẫn tại đỉnh núi, ngoài phòng, thưởng lấy mặt trời lặn, cảm thụ được phần này đã lâu an bình. Lên ba ngày, đã đi qua ba năm, mình cũng đột phá đến tiên cảnh. Bất quá đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó chờ đợi hắn chính là dài dằng dặc lúc tu luyện ánh sáng, không có tôn tử binh pháp tăng thêm, hắn không thể tại ba năm một lớn cấp, như là hạ giới như vậy nhẹ nhõm thăng cấp, mà lại hoàn toàn không cần cố gắng. Hiện nay, mỗi một cấp bậc, mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều cần mình đi ngộ, đi đột phá. Hắn bây giờ tìm tới chính mình đạo, thủ chi đạo. Nhưng là đây là tăng đạo, mà hắn hạ giới trong thân thể, còn có thuộc về hắn kiếm chi đạo. Đạo cùng đạo tuy có khác biệt, nhưng là mục đích lại là giống nhau. Không ở ngoài mạnh lên, lấy kiếm bảo vệ người mình quan tâm. Hắn người này có tinh thần trọng nghĩa, nhưng là không nhiều, không được cầu thả sự tình, nhưng là cũng sẽ không đi chủ động quản một chút bất công sự tình. Trừ phi việc này đối với mình có lợi. Dù là bây giờ phi thăng thiên giới, hắn như trước vẫn là một phàm nhân, nghĩ tự tư sống sót, vì mình quan tâm người mà chiến. Cho nên, hắn dự định, những ngày tiếp theo, vẫn là lấy tu kiếm làm chủ, về phần cái khác thuật pháp hắn liền không muốn đi chẳng đến, hắn vẫn luôn cho rằng, vạn sự vạn vật, cầu tinh không cầu nhiều. Được ăn cả ngã về không tại một điểm, cố gắng có thể được đến hiệu quả tốt hơn. Kiếm giả, dũng cảm tiến tới, không sợ gian nguy, hắn muốn để mình biến thành một thanh kiếm, một thanh có thể phá vỡ hết thể kiếm, hắn muốn tu luyện ra thuộc về mình kiếm đạo. Siêu thoát thiên địa thập tam kiếm coi là kiếm đạo. Hắn bắt đầu ngồi xuống minh tưởng, cảm thụ được giữa thiên địa năng lượng, sau đó khu động đan điền đi hấp thu cố năng lượng này, tại đem nó chuyển hóa làm mình tất cả. Đắc lực tại 3 năm nội đạo, đối với giữa thiên địa nguyên tố linh ngộ, hắn đối với linh khí vận chuyển thuận buồm xuôi gió. Bất quá dù vậy, muốn lấp đầy kia phiến linh khí biển, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu đi, đột phá nhị phẩm tiên nhân trước. Mà lúc này, màn đêm đã tới. Trong phòng, Trầm Dặm Nhu mang theo mặt khác hai cái sư đệ, vẫn như cũ còn tại trông coi Bách Lý Tầm, một tấc cũng không rời, mà Bách Lý Tầm cũng từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại. Lúc này, màn đêm chân trời lại hiện cực quang, bất quá lần này lại là cực hạn màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi trời cao, che giấu ngôi sao đầy trời. Diệp Đinh Mộ cũng không khỏi đình chỉ ngồi xuống, ngắm nhìn trời cao. Từng hàng huyết hồng tiểu chữ chiếu rọi trước mắt. Trường Hà giới thư tiên đế bảng người quyển cuối mùa hè gió nhẹ, nhân giới trời đoạn kiếm sơn bên ngoài, đế giả Bách Lý Tầm lấy máu tự tàng kiếm, mượn nhờ cổ kiếm trận, chiến 41 đế giả, trong đó bao quát người quyển đế giả đứng đầu bảng Lăng Vạn Hướng, chiến đấu tiếp tục một canh giờ, đánh nát sông núi mấy trăm, vết thương nhẹ 10 người, bất phân thắng bại, 41 đế giả bại lui. Tiên đế bảng thứ tự biến động. Giới thư thu nhận sử dụng, Bách Lý Tầm nhập, giới thư người quyển tiên đế bảng 13. Diệp Đinh Mộ hai mắt nhắm lại, hắn giờ khắc này tựa hồ minh bạch thứ gì, vì sao hôm nay Bách Lý Tầm muốn chiến đế giả? Nguyên bản hắn liền có tổn thương, nghe Trầm Dặm Mục nói, cho dù là không có hôm nay một trận chiến này, hắn cũng sống không được bao lâu. Cho nên một trận chiến này, hắn là muốn lập uy, để thế nhân đều biết, đoạn kiếm sơn chi uy. 41 đế giả càng không thể phá, thế nhân biết được tự nhiên liền sẽ kiên kỵ. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, a đây là định dùng sinh mệnh dư huy, cho đoạn kiếm sơn chiếu sáng con đường. Đáng kính nể. Hy vọng nó có thể không việc gì chứ, tiên đế bảng 11 tồn tại, như vậy chiến lực, tại 3 ngày cũng coi như đỉnh tiêm. Còn không đợi hồng quang tiêu tán, nhưng lại mỗi ngày bên cạnh lên tử quang một trận. Một đạo cực quang không có vào trời cao, tại tiên đế bảng bên cạnh, lộc lây ra. Diệp Đinh Mộ đôi lông mày lắc một cái, tiên bảng cũng có người tham gia náo nhiệt. Giới thư tứ đại bảng danh sách, đối ứng 4 loại nhan sắc. Ngút trời bảng màu lam, tiên bảng tử sắc, tiên vương bảng màu cam, tiên đế bảng màu đỏ. Mà cái này tử sắc chính là tiên bảng. Song bảng giữa trời, 3 năm trước đây mới trình diễn qua một lần, lại là một người hai bảng, người kia chính là Táng. Mà thời gian qua đi 3 năm, hôm nay tại gặp song bảng. Tự nhiên là hiếu kỳ cực kỳ, nguyên bản tiên đế bảng liền để bọn hắn đủ rung động. Dù sao lấy lực lượng một người, chiến 41 đại đế, mặc dù mượn đạo tổ trận pháp, nhưng là thực lực cũng đồng dạng không thể nghi ngờ, cái này cũng trùng hợp đã chứng minh đoạn kiếm sơn trô khó lường. Chỉ ít người ta là dám cùng thiên đình cùng thập đại tiên môn đối nghịch, mà lại đánh mấy vạn năm, như thường vẫn còn ở đó. Bây giờ kinh hãi chưa rơi xuống, tại lên nhất bảng đơn. Vô số người tại thời khắc này, nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía trời cao. Khi thấy kia tử sắc kiểu chữ thời điểm, trong lòng lần nữa là sông nhảy xuống biển. Kia chướng mắt kiểu chữ trực kích náo hải. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi thốt ra. Ta đi, giới thương như bức như vậy. Cái này mẹ nó cũng có thể ghi chép. Chương 275. Lại vào tiên bảng chương 275, lại vào tiên bảng. Trường Hà giới thư tiên bảng người quyển cuối mùa hè gió nhẹ, phong ma thành bên ngoài Táng gặp đế giả truy sát một đường phi nhanh 6000 dặm địa, 41 đại đế giả chiêu vô số, không thể phá phòng, đi tới đoạn kiếm sơn bên ngoài, Táng lên một kiếm, phá vỡ không gian chi trận, nhập vạn kiếm núi, toàn thân trở ra. Táng đặc biệt nhập tiên bảng. Thiên giới sách thu nhận sử dụng, Táng nhập giới thư người quyển tiên bảng thứ 10. Ta có một quan tài, đế giả không thể phá phòng. Ta có một kiếm, có thể phá thế gian vạn trận. Từ sát tiểu chữ lóa mắt, bắt mắt. Táng kế nhập ngút trời bảng tổng quyền về sau, lại vào tiên bảng, mà lại cùng người khác nhập bảng phương thức khác biệt, hắn là chạy trốn nhập bảng. 3 ngày xôn xao. Cương giả Bách Lý Tầm, đoạn kiếm sơn ngoại chiến trừ đế quân. Cái sau Táng, một đường đào vong, cũng vào đoạn kiếm sơn, hai người này liên quan, là cái kẻ ngu đều nghĩ ra được. Táng chính là đoạn kiếm sơn người. Mà lại Táng ra một kiếm, thế mà phá vỡ không gian chi trận, cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người kinh hãi, cũng không thể lý giải, không gian chi trận, trận lên thời điểm, dù là đế giả nghĩ phá, cũng muốn bỏ phí chút tâm lực. Thế nhưng là cái này giới thư lời nói, Táng pha trận này chỉ xuất một kiếm. Đồng thời Táng mỗi lần nhập bảng đều có đánh giá ngữ, câu kia, ta có một quan tài, tiên đế không thể phá phòng, cũng có một kiếm, có thể phá bản trận. Ý tứ này rất dễ lý giải, tung hành 6000 dặm, tại 41 tiên đế truy sát hạ toàn thân trở ra. Thử hỏi đương kim tam giới trời, ai có thể làm được? Mà hắn Táng chỉ là một cái mới xuất hiện 3 năm, năm nay cũng mới 13 tuổi nhất phẩm tiên nhân. Lăng Vạn Hướng nhìn lên trời màn hai tiên giới thư, lửa công tâm, một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nhiễm đến khóe miệng đỏ thắm. Người khác lên bảng, hắn cũng đi theo người khác lên bảng, khác nhau chỉ ở tại người khác là vinh dự, mà hắn là sỉ nhục. Một màn như thế không khó tưởng tượng, đã thiên hạ đều biết, hắn Lăng Vạn Hướng, đường đường tiên chủ, nhân giới trời người mạnh nhất, tại Đoạn Kiếm Sơn trước mặt, hai lần ăn thiệt thòi. Đoạn Kiếm Sơn, ta đời này cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Thập đại tiên môn đại đế nhóm cùng ba tông tam tộc, thời khắc này trong lòng cũng dễ chịu không đến đi đâu, nhìn xem xa như vậy phương một đỏ một tím, lo lắng đau nhức từ ngực truyền đến. Nhân sinh vô thường, Giờ khắc này bọn hắn có thể nói là danh dự mất hết, vô số tuế nguyệt đến nay, ngoại trừ năm đó cùng tam cự đầu trận chiến kia bên ngoài, một trận chiến này, bọn hắn là tổn thất là thảm nhất. Vốn liếng bị móc sạch, cuộc sống về sau không dễ chịu lắm. Thế nhân lúc này vẫn tại nghị luận. Cứ việc ngày đó bên cạnh ánh nắng chiều đỏ đã tan đi, bọn hắn vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng. Đoạn Kiếm Sơn, không nghĩ tới còn không có vong. Năm đó một trận chiến, Đoạn Kiếm Sơn kiếm tổ xuất linh thập đại tiên đế, chiến ba ngày, máu vẩy đại địa, thế nhưng là cuối cùng bởi vì địch nhân quá nhiều, nuốt hận, vốn cho là mất đi kiếm tổ, đạo tổ che chở, Đoạn Kiếm Sơn đã sớm diệt, không nghĩ tới, y nguyên còn tại. Người ta không chỉ có vẫn còn, hơn nữa còn rất như bức à, 40 tên đại đế, tiên chủ đích thân đến, vẫn như cũ ôm hận mà về, thực lực như vậy, đơn giản không nên quá mạnh. Ta có dự cảm thiên hạ đem loạn a. Cũng không phải, tám nhập Đoạn Kiếm Sơn, lấy hai ở giữa nguồn gốc, ngàn năm về sau, tàng nếu là phá vỡ tiên đế chi cảnh, sợ là thiên đỉnh cùng thập đại tiên môn liền muốn tao ương. Như thế cũng tốt, thiên đỉnh một nhà độc đại, quá bá đạo, cường giả tận bề dưới, kẻ yếu chỉ có thể thuận theo, đã sớm nên cải biến. Không phải nói, thiên đỉnh mấy năm trước tìm được thiên tinh hàng thế, chưa hẳn không có đánh cược chi lực. Ta nhìn cũng khó, ta nghe người ta nói, thiên đỉnh tại hạ giới, còn đắc tội một kẻ hung ác, kêu cái gì ta không nhớ rõ. Có trọng yếu không, các ngươi chẳng lẽ quên hơn 10 năm trước, có người lên trời, hư hư thực thực tăng cự đầu chuyển thế thân thể, nhìn xem đi, thiên đỉnh nhảy nhót không được bao lâu. Lúc này Thanh Phong cũng nhìn thấy mới một màn kia, vô đuổi, mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, không nghĩ tới cái này táng là ta đầu này, không tệ, coi như hắn thức thời, thử thử. Đại Hắc tiếp tục nằm sấp không nhúc đích, người này kiếm chiêu có chút quỷ dị, cùng ca của ngươi đồng dạng. Thật sao? Ta liền biết, quả nhiên cao thủ đều là dùng kiếm, không được, ta cũng phải học kiếm, kế thừa anh ta y bát, tốt, ta phải nắm chặt tu luyện, có ta sát trở tại, cái này táng tất nhiên có thể trưởng thành, trở thành ta phụ tá đắc lực, ha ha ha. Mà lúc này, ba ngày nơi nào đó, một thiếu nữ ngồi ngay ngắn đài sen, quanh thân linh lực quanh quần mà thăng. Cái này táng xuất hiện thật nhiều lần, giống như thật lợi hại, hắn sẽ trở thành địch nhân của ngươi sao? Diệp Đinh Mộ cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, chỉ là nghĩ đến Lăng Vạn Hướng tâm tình lúc này hắn liền không hiểu hứng phấn. Không thể không nói, rất là thú vị a, hắn bắt đầu tiếp tục, nhắm mắt ngồi xuống. Đưa người toàn thân tâm đầu nhập một việc thời điểm, thời gian liền sẽ qua rất nhanh. Bất chi bất giác, đường chân trời bên trên đã nổi lên ánh sáng nhạt. Một vòng hỏa hồng từ chân trời dâng lên, nắng nóng như lửa, phá vỡ sáng sớm sương mù, chiếu vào trong núi, quang ảnh phí thời gian. Một trận động tinh đánh thức đang tu luyện bên trong Diệp Đình Mộ, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp xa như vậy chỗ nắng gắt dưới, có hai cái chấm đen đang đuổi chủ. Thỉnh thoảng có thể thấy được bạch sắc kiếm quang chớp động, màu đen sát gió cuồn cuộn. Hắn rủi rủi con mắt, khi nhìn rõ về sau, ám đạo không tốt, cái này mẹ nó là đánh nhau. Người tới chính là Trăm Giảm Mục, đại sư huynh của bọn hắn, mà truy hắn người kia, mình chưa từng thấy qua, bất quá hắn lại dùng hệ thống dò xét đến, người này là tiên đế trung kỳ cường giả. Thương thức đệ, đại sư huynh của mình, không có khả năng đánh qua người này. Mà lại trên người hắn còn đeo một người. Giờ phút này đang bị đuổi theo đánh, trên thân đã nhìn thấy vết máu hiện hiện, tiếp tục như vậy, đoán chừng là cái chết. Hắn quay đầu phủi một chút, cách đó không xa nằm con kia lớn hoa chó, thứ này một điểm muốn động thái độ đều không có. Giống như việc này cùng nó không ánh sáng. Diệp Đình Mộ trong lòng thầm mắng, ngươi tâm ta lớn như vậy đâu. Thậm chí tại cảm nhận được Diệp Đình Mộ nhìn về phía ánh mắt của nó, cái này lớn hoa chó còn xê dịch ổ, đem đầu xoay đến một bên. Dựa vào. Không bao lâu, Trăm Dặm Nhu phá cửa mà ra. Một bộ áo đỏ lướt qua Diệp Đình Mộ gương mặt, tùy theo mềm nhũn thanh âm vang lên. Tiểu sư đệ, hảo hảo đợi, đừng để thiên thu kiếm lạnh làm loạn, ta đi trợ sư huynh một chút sức lực. Còn không đợi Diệp Đình Mộ đáp lại, Trăm Dặm Nhu liền đã bay xa. Chỉ là nhoáng một cái liền xuất hiện ở Đoạn Kiếm Sơn kết giới phạm vi bên ngoài. Ha ha ha, tới tốt lắm, các minh đệ, bắt lấy này nữ môn. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện 10 đạo bóng người, thuần một sắc tiên vương cảnh, Trăm Dặm Nhu giật mình, thầm thì trong miệng một câu, chữ sát doanh thập đại tiên vương. Nàng ý thức được, nàng bị mai phục. Kiếm trong tay chiêu lên, cùng 10 người chiến đấu ở cùng nhau. Diệp Đình Mộ vỗ đùi, phế đi, bị lừa rồi, quả nhiên chuyện cũ kể không sai, ngực to mà không có não. Rất rõ ràng cái kia không biết tên tiên đế cùng Trăm Dặm Mục chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là đều giữ lại tay đâu, cái này rõ ràng là muốn để người ra ngoài cứu. A chương 276. Đối chiến chữ sát doanh chương 276, đối chiến chữ sát doanh. Lúc này La Sát khỏe miệng chim lấy ý cười, Trăm Dặm Mục, xem ra ta đoán đúng, sư phụ ngươi quả nhiên không còn sống lâu nữa, ngươi nhìn, là ngươi kia hảo sư muội ra cứu ngươi, chợt chợt, chính là các ngươi sợ là trở về không được. Trăm Dặm Mục từ đầu đến cuối không nói một lời, trước đó lười biếng khuôn mặt bên trên hiện đầy chăm chú, trong tay giải phong thỉnh thoảng lấy ra, đối mặt tiên đế cường giả, dù không được hắn có nửa điểm phân thần. La Sát gặp Trăm Dặm Mục không để ý mình, cũng không tức giận, mà là cao giọng mà nói, ra tay đều chú ý một chút, ba cái đều bắt sống. Trăm Dặm Mục trên người thiếu nữ tóc trắng nhỏ giọng nói ra, Mục ca ca, ngươi thả ta xuống, bọn hắn không dám giết ta. Không được, là ta đem ngươi mang tới, ta liền muốn đối ngươi phụ trách, nắm chặt. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, La Sát đưa tay ở giữa bày ra cái giới, đem Trăm Dặm Mục cùng Trăm Dặm Nhu giam ở trong đó. Bốn phía chi địa lập tức lần nữa kích xạ 1000 vệ cầu vồng, chữ sát doanh toàn thể xuất động, đem hai người bao bọc vây quanh. La Sát sờ lên cằm, khoe miệng cười đến lạnh thấu xương, mặc cho các ngươi bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay cũng đừng hỏng thoát đi. Các minh đệ, hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. La Sát đại nhân, ngươi lại nhìn tốt ta. Một đám người bắt đầu pháp tướng mở rộng, linh khí tứ ngược. Bất quá so với hôm qua tiên đế nhóm pháp tướng, tiên vương, thiên tiên thật là muốn nhìn lấy yếu đi rất nhiều. Lúc này Đoạn Kiếm Sơn bên trên, Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Làm sao bây giờ, đại sư huynh, đại sư tỷ bị bao vây. Ta muốn đi cứu bọn họ, ngươi thả ta ra. Hỗn náo, liền hai ngươi, ngay cả ta đều đánh không lại, đi cứu người, ngươi là nghĩ tại cho đối diện đưa hai cỗ thi thể sao? Diệp Đình Mộ ngữ khí mang theo vài phần gian dạy. Lời mặc dù khó nghe, nhưng là không thể không thừa nhận, đây chính là hiện thực, hai người bọn họ đi lên, chính là đưa. Vậy phải làm thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem sao? Diệp Đình Mộ cắn răng, hai người các ngươi chung thực đợi, ta đi. Ngươi có thể chứ? Diệp Đình Mộ dư quang theo bản năng lướt qua, một bên vẫn tại ngủ lại cậu, sau đó nói ra, ta không đi, chúng ta Đoạn Kiếm Sơn còn có người có thể đi sao? Đợi đi, chí ít ta cho dù cứu không được, bọn hắn cũng không làm gì được ta. Nói xong Diệp Đình Mộ dứt khoát kiên quyết, nâng lên quan tài, nhảy lên một cái, đạp không mà đi. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, cái này chó là thật không có ý định xuất thủ, không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, hắn không hiểu rõ. Chỉ có thể mình đánh cược một cược, hết sức nỗ lực, nếu là không thể cứu, vậy cũng không có cách nào a, đối diện có tiên vương coi như xong, còn có tiên đế, mình chỉ là nhất phẩm tiên nhân, đấu không lại a. Hắn hóa làm trường hồng bức vàng rơi vào 12 tòa sơn phong nhất đến gần chiến trường một ngọn núi chi đỉnh bên trên. Sau đó đem côn luân quan tài để dưới đất, mình nhảy lên một cái, đứng tại đỉnh chỗ mặc cho phía trước chiến trường, tạo nên trận trận sát gió bướt khuôn mặt của hắn. Tóc dài mua đến phần phật sinh phong. Bàn tay hắn phất qua ngón giữa chữ vật giới chỉ, huỳnh quang lóe lên, một con ngọc tiêu hiện hiện trong tay. Này tiêu chính là từ thập đại tiên môn chỗ nào hồ tới, thiên thần binh hạ phẩm. Vì quân tuổi một khúc, mời quân vì ta nghiêng hay nghe. Hắn ngọc tiêu đảo ngược, đặt ở bên môi, ung dung tiếng tiêu đẩy ra trời cao. Đột ngột mà lên tiếng tiêu, hấp dẫn ngay tại chiến đấu bên trong người chú ý, bọn hắn thuận tiếng tiêu cũng chú ý tới Diệp Đình Mộ tồn tại. Ngay tại đám người buồn bực, tháng vì sao tấu khúc thời điểm, khúc âm thanh lại lấy rơi. Chỉ gặp một vệ kim quang từ Diệp Đình Mộ trong tay tiêu ngọc bên trong nổ bắn mà lên. Hắn cũng đứng ở đỉnh núi, đem dài tiêu chỉ hướng phía trước. Hai mắt bên trong tinh mang kích xạ, lên thập phương đại trận cửu khúc hoàng hà trận. Thoại âm rơi xuống, một tòa đại trận nổ bắn mà lên. Kim quang gắn đầy trời cao, mặt đất văn rơi tuôn hướng. Một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập nơi đây. Cẩn thận, trận này có gì đó quái lạ. La Sát sờ lên cằm, viễn cổ tàn trận, có chút ý tứ, xem ra truyền ngôn không phải hư. Đại trận ba hơi đã thành. Lúc đó Diệp Đình Mộ chưa có được cảnh giới, trận này liền có thể trói buộc người tiên. Bây giờ phá vỡ tiên nhân, hắn có thể phát giác đạo, cấm thuật có chỗ tăng cường, không biết có thể hay không cũng vây khốn cái này mười đại tiên vương. Về phần tiên đế, hắn cũng không dám nghĩ. Đánh. Sư đệ, không được qua đây. Lui về, không cần phải để ý đến chúng ta. Nhưng Diệp Đình Mộ lại căn bản không nghe khuyên bảo, hắn nhảy xuống, hai chân đột nhiên đạp đất. Màu phỉ thúy quan tài tại tác dụng lực dưới, đằng không mà lên. Tay phải hắn thành trường, đột nhiên đánh ra. Phanh. Một tiếng. To lớn lực đạo dưới, côn luân quan tài như là một chi rời dây cung mũi tên trùng sát đi lên. Để ta chặn lại nó. Một tiên vương pháp tướng mở rộng, ngăn tại quan tài trước đó, hai tay đột nhiên đánh ra. Phanh. Địa một tiếng. Quan tài sinh sinh bị hắn ngăn lại. Mà lúc này Diệp Đình Mộ cả người cũng trùng sát mà đến, một thanh trường kiếm giữ trong tay. Lên thủ luân về một kiếm. Lưỡi kiếm ngập trời, quét sạch. La Sát chỗ bố trí cái giới, chỉ là một sát na, chạm vào nhau thời điểm liền đã vỡ vụn. Kiếm quang tiến lên, nở rộ bạch mang, đem thiên khung chiếu rọi đổi nhan sắc. La Sát cắn răng, lại là một kiếm này. Hắn không có ở quản trăm dặm mục, mà là hướng phía táng trùng sát mà đến, trong lòng của hắn rõ ràng, táng giá trị so trăm dặm mục cùng trăm dặm nhu cao hơn nhiều. Kết giới lấy phá, trăm dặm mục thấy đối phương hướng mình tiểu sư đệ đánh tới, không có chút gì do dự, trực tiếp lên tay trường kiếm hành không, ngăn tại La Sát phải qua đường trước. Chém ra một kiếm. Tiên vương một kiếm, mặc dù không bằng tiên đế chi uy, nhưng cũng đồng dạng cắt ra không gian. La Sát cũng bị bách thân hình dừng lại, tránh né mũi nhọn, lập vu trường không. Trăm dặm mục trường kiếm hoành đãng mặc cho kiếm bảo đón gió múa, lạnh lùng nói ra, đối thủ của ngươi là ta. La Sát gặp đây, cười lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể ngăn cản ta, cũng được, vậy ta liền trước chém ngươi, dù sao cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Pháp tướng mở chiếu dọi chư thiên. Hắn đột nhiên bảo a, một cái bóng mở trống rông hiển hóa, cao chừng bạc trượng, che khuất bầu trời. Một cây lưỡi hái của tử thần hiện hiện trong tay. Máu đỏ tươi xương mù che kín quẹ mắt, nhìn xuống thiên hạ, để cho người ta kiêng kỵ. Trăm dặm mục không dám kinh thường, nàng đem trên lưng cô nương dùng chân nguyên bao trùm, sau đó lại đem đẩy đi ra. Tiểu sư đệ, mang người này đi. Nói xong đồng dạng mở ra tiên vương pháp tướng, hướng phía trước mắt La Sát chủ động trùng sát mà đi. Một kiếm này, ngàn sông ngàn nước. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, quỳ khóc. Hai giao chiến, sát chiêu đã xuất. Vô tận uy áp quét sạch bốn phía, chữ sát doanh cảnh giới khá thấp người, vậy mà trực tiếp bị đạo này giao chiến đưa tới sóng xung kích cho đập bay ra ngoài. Hai người giao chiến, động thiên triệt địa. Nhưng như cũng không ảnh hưởng một bên người khác giao chiến. Vì bắt sống, chữ sát doanh thập đại tiên vương, đem trăm dặm nhu bao quanh vây khốn. Dùng chân khí hóa xiển xích đưa nàng triệt để trói buộc chặt, không thể động đậy. Trên thân nhiều chỗ máu tươi nhỏ xuống, quần áo cũng tổn hại vài chỗ. Trăm dặm nhu từ đầu đến cuối chỉ là tiên vương cảnh sơ kỳ, mà hắn đối mặt tạm thời bất luận ngàn tên tiên tiên giáp sĩ, còn có thập đại tiên vương, mỗi một cảnh giới đều còn cao hơn nàng. Chương 277. Ta có một quyền nhưng phá vỡ trời. Chương 277. Ta có một quyền nhưng phá vỡ trời. Hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, cường giả ở giữa quyết đấu. Một hơi gặp cao thấp, mấy tức phân sinh tử. Lúc này Diệp Đình Mộ mới chém ra luân hồi một kiếm, trăm dặm mục liền đã cùng La Sát đánh vào cùng một chỗ, lại đã rơi vào hạ phong. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trời cao phía trên một cái thuần gì, đem kia trăm dặm mục ném tới nữ tử, ôm vào trong ngực. Người một ngụm, thật là thơm. Hắn không kịp đi kinh ngạc, vì sao trăm dặm mục sẽ mang đến một cái mới nhập chân nguyên cô nương, loại tồn tại này, tại dạng này chiến trường chính là một con kiến đồng dạng tồn tại. Bởi vì hắn còn có chuyện muốn làm, đó chính là cứu ra trăm dặm nu. Ôm chặt ta, bắt lại cho ta. Cơ hồ trong lúc nhất thời, liền có trên trăm chữ sát doanh giáp sĩ hướng Diệp Đình Mộ trùng sát mà tới. Diệp Đình Mộ không chút hoang mang, vây tay một cái. Côn Luân quan tài thụ triệu hoán rơi vào trong tay, hắn cầm trong tay trường kiếm thu hồi. Hai tay nắm quan tài, quát lên một tiếng lớn. Tiên Vương phía dưới, mặc ta rong ruổi, hôm nay ta liền đại chiến một trận. Hồi tưởng hạ giới, từ nghiệp về sau, cùng nhau đi tới, đánh qua vô số loạn chiến. Hắn không chỉ có am hiểu vượt cấp tác chiến, càng thêm am hiểu lấy ít đánh nhiều. Mỗi lần quân chiến, trong cơ thể hắn máu tươi liền sẽ không hiểu thiếu đốt, nhiệt huyết sôi trào. Tay hắn cầm dài quan tài, đột nhiên rung động, bộc phát lực lượng, trực tiếp đem những người này pháp tướng sinh sinh đập nát. Cái kia từ trên hướng xuống bung lên. Bèn, một tiếng. Một ngày tiên trung kỳ giáp sĩ, trên thân áo giáp trực tiếp vỡ vụn, máu tươi tại chỗ, như kia diều bị đứt dây, hướng mặt đất rơi xuống. Hắn tiếp tục huy động to lớn quan tài, gặp người liền nện, một đập liền phế. Sừng sốt một người, đánh cho hơn trăm người liên tục bại lui. Thấy bốn phía người kinh hoàng không thôi. Trước mắt Diệp Đình Mộ tại lấy thuần lực chiến trăm người, hơn nữa còn là cực hạn dã man nghệ thuật. Chỉ là không bao lâu, hắn liền đã đột phá trùng vây hướng phía thập đại tiên vương trùng sát mà đến, bốn phía chữ sát doanh các tiểu binh nơi nào còn dám tiến lên. Cái này một quan tài, mạng nhỏ cũng chỉ thừa nửa cái, bổ khuyết thêm một quan tài, cơ bản liền có thể cùng thế giới này nói bãi bay, tiên đan đều cho ngươi sinh sinh đập nát. Cho nên này lại cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Thập đại tiên vương trong mắt tràn đầy hung ác, tốt một cái táng, chỉ sợ tiên vương phía dưới, ngươi đã mất địch. A, thì tính sao, không vào vương giả, đều như sâu kiến, hôm nay chúng ta liền đem kẻ này chém xuống, nhất định có thể danh dương ba ngày. Tốt, lên. Binh giả cùng kiếm giả khác biệt, bọn hắn chưa từng sẽ quan tâm lấy nhiều đánh ít, lấy yếu đánh mạnh, so với cái gọi là mặt mũi, binh giả càng quan tâm kết quả cuối cùng. Thắng lợi mới là bọn hắn chỗ nhất cầu tối cao tồn tại. Cho nên lúc này mười đại tiên vương bên trong, ngoại trừ một người lưu lại, tiếp tục khống chế trăm dặm nu, chín người khác không chút do dự cũng đã hướng hắn trùng sát mà tới. Đối mặt tiên vương, Diệp Đình Mộ cũng không dám kinh thường, lúc trước hắn chưa hề cùng tiên vương cường giả giao thủ qua, cho nên không chắc, nhưng là hắn mục đích không phải cùng bọn hắn đánh mà là cứu người. Nhìn về phía trước chín đạo bóng người, chín đạo sát chiêu, hắn đem quan tài đứng ở trước người. Mang theo tóc trắng nữ hải trốn ở quan tài về sau, ngăn lại công kích. Tiếng oanh minh ngân thành, che khuất bầu trời. Cũng may Côn Luân quan tài đủ cứng, đem công kích toàn bộ ngăn lại. Quả nhiên là một kiện đồ tốt, hiện tại về chúng ta. Diệp Đình Mộ cười lạnh một tiếng, tiên đế đều cầm không đi đồ vật, liền các ngươi, không được. Hắn bước ra một bước, phóng tới trời cao, cho đến xuất hiện tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận phạm vi bên ngoài. Sau đó lấy ra một cây thuyền, linh khí khu động, đem tóc trắng nữ tử nhét đi vào. Đi. Thuyền gỗ nghe lệnh, bay thẳng chủ phong. Trước hợp lực phá vỡ trận này. Được. Chín đại tiên vương hợp lực, bắt đầu xung trận. Pháp tướng mở rộng, che khuất bầu trời kỹ năng quét sạch nơi đây. Cửu Khúc Hoàng Hà trận một giây liền bị phá tan thành từng mảnh. Sau đó liền chín đại tiên vương thừa dịp trận phá đi lúc kích xạ mà tới. Diệp Đình Mộ không chút hoang mang, một khúc rơi xuống, quanh thân kích xạ liệt diễm bạc trượng, phần thiên chi tóc lửa động. Hừ, bực này thuật pháp cũng nghĩ làm chúng ta bị tổn thất, ngây thơ. Tiên vương cường giả thực lực không thể nghi ngờ, vô luận là mới cựu khúc hoàng hà trận cũng tốt, vẫn là bây giờ phần thiên chi viêm cũng được, đối với bọn hắn tới nói, đánh vào người hoàn toàn không đau không ngứa, gần như vô dụng. Bất quá lúc này Diệp Đình Mộ lại là khoe miệng gánh nết, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn dựa vào thập đại cấm thuật đánh bại bọn hắn, càng nhiều chỉ là vì quá nhiều cứu người thôi. Mà lúc này bọn hắn trùng sát mà đến, liệt diễm phần tiên che lấp ánh mắt, chính là tốt nhất thời khắc. Ngay tại lúc này, hắn vu trường không biến mất vô tung vô ảnh, dựa vào liệt diễm yểm hộ, chui vào Côn Luân trong quan mục. Không tốt, cẩn thận. Quan tài đã không, chỉ bước trăm dặm nu trước mắt tiên vương mà đi. Thử, không biết tự lượng sức mình. Tiên vương trường thương trong tay múa, mũi thương chỗ một cô năng lượng phun trào. Trăm dặm nu liều mạng dãy rủa lại là không thể động đậy, chỉ có thể hô to. Đừng quản ta, đi. Một giây sau, quan tài cùng mũi thương đụng nhau. Mới còn tại phi nhanh Côn Luân quan tài đột nhiên ngừng lại tiến lên, tạo nên một vòng khí lưu. Mà Tiên Vương lại là vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, khỏe mắt tràn đầy hí ngược, hắn thừa nhận Diệp Đình Mộ Thiên Phu đến, thế nhưng là hắn dù sao còn không có lớn lên, rồng chưa thành hình, thủy chung là rắn. Đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tội gì khổ như thế chứ, táng, ngươi cứu không được nàng. Ha ha, thật sao? Kia thử một chút cái này. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó từ Côn Luân quan tài sau đột nhiên giơ ra. Tay trái của hắn trên cánh tay, đột nhiên cơ bắp nổ lên, gân xanh hiện lên. Càng có một cỗ sát khí bao khỏa. Ta có một quyền, nhưng băng thiên, tiếp lấy. Hoang cổ bất hủ thể, vũ đại kỹ năng thiên phú, cánh tay trái phá vỡ trời đột nhiên phát động. Vô tận năng lượng từ thiên địa ở giữa điên cuồng hội tụ ở Diệp Đình Mộ trên cánh tay. Giờ khắc này, trên cánh tay của hắn hiện ra một đầu hoang cổ cự thú, gào thét gào thét. Dạng này khí thế, uy áp, để nguyên bản bình tĩnh tiên vương cường giả mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đáy mắt càng là mang theo vẻ kinh hãi. Hắn đội vàng phóng thích pháp tướng ngăn cản. Lại là thì đã trễ, khoảng cách quá gần, một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn phía trên. A! Phốc ầm ầm, một quyền lên lực trăm vạn cân, quyền ra nhưng mạnh tiên, phá vỡ thiên nhất quyền rơi xuống, kia tiên vương cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hướng xuống đất rơi xuống. hung hăng nện vào đại địa phía trên, lập tức bụi mù nổi lên, sơn hải sờn nát. Thiên chi ở giữa, vô tận oanh minh. Chín đại tiên vương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt hoảng hốt chi sắc hiện hiện, nhất thời vậy mà không dám lên trước. Diệp Đinh Mộ không kịp cảm khái, mặc dù mới một quyền thật đánh vào trên người đối phương, nhưng là kia tiên vương tuyệt đối không chết. Hắn tại ra một quyền đánh nát chói buộc chặt trăm dặm nhu chân khí tỏa liên. Sau đó đạp quan tài, cầm kiếm, hướng phía Đoạn Kiếm Sơn trốn xa. Đều thất thần làm gì, ngăn lại hắn. Đám người lấy lại tinh thần, muốn truy sát, lại là thì đã trễ. Thời khắc này Diệp Đình Mộ đã mang theo trăm dặm nhu về tới Đoạn Kiếm Sơn bên trong. Thiên không chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Từ Diệp Đình Mộ khởi trận, tại cho tới bây giờ, không đến 30 hơi thở, hắn lại tại ngàn quân bên trong, lông tóc không tổn hao gì, cứu ra trăm dặm nhu. Tổn thương giáp sĩ gần trăm, tổn thương tiên vương một người, đại thắng mà về. Chương 278. Nện tiền chương 278, nện tiền Đoạn Kiếm Sơn bên trong, Diệp Đình Mộ đỡ lấy trăm dặm nhu ngồi xuống, ngửa đầu nhìn lại, màn trời bên trên, thuộc về Bách Lý Mục cùng La Sát chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Bách Lý Mục cho dù là có chút thiên phú, nhưng là tại đối mặt đế giả thời điểm, vẫn như cũ không đáng chú ý, lúc này mũi kiếm lấy gãy, tóc tàn mát, ngực chỗ bị vênh ra một mảnh đỏ thắm, tràn diện cực kỳ thê thảm. Đang bị La Sát như là sách gà con sách trong tay. Trên mặt đất, bị Diệp Đình Mộ đánh bay tiên vương cũng từ phế tích bên trong bò lên ra. Đồng đạn, trước ngực của hắn trực tiếp bị kéo ra một động, giờ phút này quần quần máu tươi chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Trong mắt của hắn vải lấy hoảng sợ, vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mới Diệp Đình Mộ một chiêu kia, một quyền kia, đến nay vẫn tại trong đầu hắn hiện lên, kinh khủng như vậy. Lúc này đám người gặp La Sát mang theo Bách Lý Mục hướng Đoạn Kiếm Sơn kết giới mà đến, đội vàng nhường ra một vùng không gian. La Sát liền như vậy, tại trời cao bên trong, một tay thả lỏng phía sau, một tay mang theo Bách Lý Mục, lạnh lùng nhìn xem kia trên đỉnh núi Diệp Đình Mộ. Lúc này trăm dặm nhu tại chữa thương, Diệp Đình Mộ đồng dạng đứng ở nơi đó, hắn hôm nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Táng, ngươi rất không tệ. Diệp Đình Mộ không có trả lời hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Mục. Lúc này Bách Lý Mục, mặc dù gắn đầy máu tươi, nhưng là khóe miệng vẫn như cũ treo một tia lạnh nhạt cười yếu ớt, tựa như chết đối với hắn mà nói, cũng không đáng sợ. Nói đi, thế nào mới có thể thả hắn? Đã La Sát không giết hắn, lưu lại một cái mạng, vậy chính là có toan tính. La Sát sững sờ, thả người. Ha ha, Táng, ngươi sợ không phải tại người si nói mộng, ta trông Đoạn Kiếm Sơn, 2 và 5, dòng giá 2 và 5, cuối cùng là bắt được một cái, vẫn còn sống, ngươi nói ta làm sao có thể thả hắn? Khoe miệng của hắn mang theo nghiền ngẫm, trong mắt mang theo khinh thường. Diệp Đình Mộ cũng không làm phiền, trực tiếp đại thủ phất một cái, 10 giọt chán phóng huyết sắc hồng quang, ẩn chứa tiên đế khí tức tinh huyết, hiện hiện trước người. 10 giọt tinh huyết, đổi ta sư minh một mạng, có đủ hay không? T. Một đám chữ sát doanh giáp sĩ hít một hơi lãnh khí, nhìn chằm chằm kia 10 giọt tinh huyết, trong mắt hiện hiện vẻ tham lam. Liền ngay cả La Sát cũng hơi xúc động, đây chính là tiên đế tinh huyết à, hơn nữa còn là 10 nhỏ, hắn lại thế nào khả năng không tâm động. Gặp La Sát trong mắt đột ngột tăng một vòng chần chờ. Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, có hy vọng. Lần nữa bung lên, chỉ gặp một thanh hiện ra hàn mang đế thần binh hiện hiện trước mắt. Đế thần binh thượng phẩm Tử Vong Liêm Hoa, so trong tay ngươi kia phá thiên thần binh mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, như thế nào, thả ta sư minh, liền đều là ngươi. Một đám giáp sĩ hai mặt nhìn nhau, La Sát khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên cùng mình đoán không khác nhau chút nào, cái này Táng rõ ràng là hố thập đại tiên môn cùng thiên đỉnh không ít thứ. Xuất ra 10 nhỏ tiên đế tinh huyết còn có đỉnh cấp đế thần binh, lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Nói thật, hắn xác thực tâm động, thế nhưng là tâm động uy tâm động, cơ bản nguyên tắc, hắn La Sát vẫn phải có. Dù sao hắn cũng là tiên đế cường giả. Hắn lạnh lùng nói ra, "Táng, ngươi coi ta là người nào? Ta Đường Đường Đế Quân, Thiên Đình Bát Đại doanh chữ sát doanh chủ tướng, có thể bị ngươi cái này khu khu tục vật chỗ thu mua, ngươi cũng quá xem thường ta, ta thế nhưng là có điểm mấu chốt." Diệp Đình Mộ lần nữa vung tay lên, mấy ngàn binh thiên thần binh lít nha lít nhít bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Thách ra các loại quan mang, dị thường lóa mắt. Một màn như thế, cũng đừng nói là một đám chữ sát doanh giáp sĩ, liền ngay cả La Sát thân thể đều run lên. Thiên thần binh không hiếm lạ, thế nhưng là mấy ngàn trôi đồng thời xuất hiện, tràn diện này, rất là hùng vĩ. Để cho người ta sợ hãi thán phục, liền ngay cả trăm dặm nhu cũng lộn xộn. Chói mắt thần binh chi quang đem Diệp Đình Mộ gương mặt chiếu rọi càng thêm rõ ràng. Diệp Đình Mộ phất ống tay áo một cái, thần binh phóng lên tận trời, lơ lửng trời cao, phát ra trận trận kêu to, vang vọng bầu trời xanh, quanh quẩn thiên địa. Hán ngạo nghễ nói ra, thiên hạ rộn ràng đều không lợi, các ngươi vì thiên đình hiệu lực, vì cái gì không phải là thu hoạch tài nguyên, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta sư minh, nơi này thần binh, huynh đệ của ngươi, một người một thanh, tùy ý tuyển chi. Một câu ra, chữ sát doanh ngàn người dao động. Đây chính là thiên thần binh à, trong tay bọn họ vũ khí phần lớn bất quá là địa thần binh, vẫn là mình thiên tân bạn cổ tán. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt rung động không chỗ che giấu. Thế nào, cái này còn có cái gì tốt do dự? Ngươi không vì mình nghĩ, cũng không vì ngươi các minh đệ suy nghĩ sao? Ngươi mang theo bọn hắn trông 2 và 5, đạt được cái gì? Thiên đình cho ngươi cái gì? Một đống đồng nát sắt vụn sao? Thiên đình đưa cho ngươi, ta cho ngươi gấp 2, ngươi còn tại xoắn xuýt cái gì đâu? Liên tiếp linh hồn khảo vấn, trực tiếp hỏi mộng La Sát. Mà chữ sát doanh giáp sĩ nhóm lại là cúi đầu. Xác thực như Diệp Đình Mộ nói, bọn hắn vì thiên đình hiệu lực, một là tìm được che chở, hai là thu hoạch tài nguyên, thế nhưng là chữ sát doanh là mẹ kế nuôi, lâu dài thủ tại chỗ này không nói, tài nguyên lại là ít lại ít, đặc biệt hôm qua, đám người còn bị Lăng Vạn Hướng hố một đợt, trong lòng oán hận càng sâu. La Sát cũng chần chờ, hắn người này, trọng nghĩa khí, đối với mình thủ hạ như tay chân. Thuộc về hắn danh giới cuối cùng, chính là chữ sát doanh, một người một thanh thiên thần binh, cái này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn chút. Đây chính là thiên thần binh à, các huynh đệ của hắn có được thiên thần binh, thực lực nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Mà lại nhiều năm như vậy, bọn hắn đi theo mình không oán không hối ở chỗ này một thủ chính là 2-3 năm, chịu mệt nhọc, thế nhưng là mình lại là cái gì cũng không có cho bọn hắn, thậm chí còn liên lụy bọn hắn bị phạt. Trong lòng kia phần ấy nấy, một mực không có cơ hội đi đền bù, bởi vì hắn mặc dù là tiên đế, nhưng cũng không giàu có. Thế nhưng là trước mắt Diệp Đình Mộ lại cho mình một cơ hội, một cái đền bù huynh đệ cơ hội. Hắn thật dao động. La Sát thần sắc biến hóa tự nhiên cũng rơi vào đến Diệp Đình Mộ trong mắt, nhìn hắn thần sắc âm tình biến hóa, Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, việc này có hy vọng. Lúc này thêm một mùi lửa, hắn vô bên người mình côn luân quan tài. La Sát, chư vị chữ sát doanh huynh đệ, cái đồ chơi này các ngươi đều biết, ta mang theo hắn mặc dù không nói vô địch, nhưng là thiên hạ theo ta tung hành, các ngươi đều có thể không đồng ý đề nghị của ta, giết ta sư minh, bất quá hậu quả các ngươi cũng muốn rõ ràng, ta Diệp Đình Mộ ở chỗ này thề, nếu là ta sư minh hôm nay xảy ra chuyện, ta tất nhiên cùng các ngươi chữ sát doanh ăn thua đủ. Hắn ngữ khí trang nghiêm, trầm thấp, âm hàn, đây là gõ, cũng là uy hiếp. Chính là nói cho các ngươi biết, hoặc là đồng ý, hoặc là về sau cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Trầm Dặm Nhu nhìn xem mình tiểu sư đệ, giờ khắc này, cái này 13 tuổi hải tử, là như vậy bá khí bên cạnh để loạn, để cho người ta mê muội. La Sát mấy người cũng giật mình, xác thực nếu là như Tô Giải Ca mình nói, bọn hắn xác thực bắt hắn không có cách nào. Dù sao hôm qua giới thư giật dây, 41 đại địa, cũng không thể bắt hắn như thế nào. Đến tận đây La Sát cũng không thể không đi cân nhắc lợi hại. Chiến, lưỡng bại câu thương, thả người, người ta đều đến lợi, giữa thiên địa, ngươi biết ta biết, thiên địa biết, ta kiên nhẫn có hạn, ta đếm đến 10, quân mình lựa chọn. Chương 279. Giao dịch chương 279, giao dịch Diệp Đình Mộ lấy tiến làm lùi, lần nữa mở miệng. Áp lực cho đến đối diện. Hắn hứng hở đếm lấy. Một hai theo hắn mỗi lần phát ra tiếng, La Sát lông mày liền sẽ vặn đến càng sâu một chút, chữ sát doanh các chiến sĩ, tại thời khắc này đồng thời nhìn về phía tướng quân của bọn hắn kính ý đại ca. Không có nhân ngôn ngữ, nhưng là, trong mắt của bọn hắn chờ mong cùng thần cầu, lại là tốt nhất vũ khí. Thời khắc kích thích La Sát tâm thần. La Sát trong đầu, hai cái tiểu nhân ở điên cuồng đối sông, liễu diễu. Tám hết thảy mọi người, giờ khắc này tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Mà Diệp Đình Mộ vẫn như cũ không chút hoang mang, tiếp tục đếm lấy. Chín chờ một chút. La Sát nói chuyện, hắn đánh gây Diệp Đình Mộ tiếp tục, khóe miệng mang theo một vòng tự giễu, trong mắt lại là kiên định. Ta đồng ý, đổi. Một câu ra, đám người như chút được gánh nặng, nhấc đến cổ họng bên trên tâm nhẹ nhàng rơi xuống đất. Diệp Đình Mộ cũng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ La Sát giữ vững chính hắn danh giới cuối cùng, vậy coi như không dễ làm. Tiểu sư đệ, không đáng. Bách Lý Mục hư nhược thanh âm vang lên. Diệp Đình Mộ lại ném đi một cái an ủi ánh mắt, cũng không trả lời hắn vấn đề. Tốt, La Sát tướng quân quả nhiên sảng khoái, vì huynh đệ, lựa chọn thỏa hiệp, ta bội phục, tới đi, chư vị, tuyển đi. Muốn cái nào một thanh đều có thể. Hắn cũng không có trực tiếp đòi người, cũng không có đem tiên đế tinh huyết cùng đế thần binh trước cho La Sát, mà là lựa chọn để các huynh đệ của hắn trước tuyển. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, La Sát quan tâm chỉ là hắn đằng huynh đệ này thôi. Đã như vậy, chuyện kia liền dễ làm. Một đám người nhìn về phía La Sát, không hề động, mà là chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Bọn hắn mặc dù trông mà thèm trước mắt thiên thần binh, nhưng là cũng tương tự có điểm mấu chốt của mình, chỉ cần là đại ca của bọn hắn La Sát không đồng ý, bọn hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Đây chính là huynh đệ, ngươi quan tâm chúng ta, chúng ta liền trung thành với ngươi. Tại đại đa số người mà nói, cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nhân luôn người tu hành nhất qua vô tình, sát phạt quả quyết, xem kẻ yếu tính mệnh như sâu kiến, tùy ý lấy chi. Kỳ thực không phải, người tu hành cũng rất nặng nghĩa khí, bọn hắn cũng có chính mình sở tại hồ cùng quý trọng người, mà lại theo sống thời gian càng lâu, bọn hắn chỗ quý trọng đồ vật liền sẽ càng ít, liền sẽ càng quan tâm. Vì mình quan tâm, bọn hắn cũng nguyện ý đi liều mạng, đi chém giết chiến đấu, đi đột phá chất hạo, cùng thiên đạo đấu. La Sát không có xoắn xuýt, mà là đối với mình các huynh đệ nhẹ gật đầu. Truyền đi. Đa đối phương đều như vậy để ý, hắn cũng không phải không giảng cứu người, tay tại giờ phút này bung ra Bách Lý Mục, chỉ là dùng kết giới đem nó tiếp tục vây khốn. Bách Lý Mục bị bung ra, cả người bị khóa lại tiên nguyên quần quần tuân ra, dù đang quanh thân, thương thế của hắn cũng đang từ từ chữa trị. Mà một đám chữ sát doanh giáp sĩ nhóm cũng hướng phía trước nhích lại gần, lang vu trưởng không phía trên, bắt đầu từ mấy ngàn trôi thiên thần binh bên trong, chọn lựa mình ngưỡng mộ trong lòng thần binh. Thần binh có mấy ngàn, thấy đám người hoa mắt, mặt lộ vẻ xoắn xuýt, chật vật lựa chọn. Mà Diệp Đình Mộ cũng hóa thân thành bán hàng lão bản, cho mọi người giới thiệu bọn hắn châu ngưỡng mộ trong lòng thần binh, diện mục gió xuân, cười nhẹ nhàng. Ta muốn chuôi này, có thể chứ? Quá có thể, ngươi thật có ánh mắt. Táng tiểu huynh đệ, cái kia truy, giới thiệu cho ta một chút. Không có vấn đề. Cây đại đao kia, thích hợp ta, ta muốn. Một đám người lao nhau, cởi mở tiếng cười tràn ngập toàn bộ đoạn kiếm sơn bên ngoài. Ngươi rất khó tưởng tượng, mới còn tại chém giết hai nhóm người, giờ phút này ngay tại sương huynh gọi đệ. Diệp Đình Mộ càng là cùng bọn hắn trò chuyện thành một mảnh, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Một màn này cũng là thấy Trăm Dặm Nhu, Bách Lý Mục dở khóc dở cười, nhìn xem kia một trường trương sảng lãng khuôn mặt tươi cười, giờ khắc này, trông hai người bọn họ vạn năm người, giống như cũng không có chán ghét như vậy. Nơi xa, Trăm Dặm Thất Thất mấy người cũng đem một màn này để ở trong mắt. Ba người khuôn mặt bên trên có chút ít nhiều phức tạp, nhưng là đáy mắt lại là có khó mà che giấu vẻ sùng bái. Thất Thất cảm thán, ta đại ca chính là lợi hại, các ngươi nhìn những người kia đối anh ta tốt khách khí đâu. Bách Lý Kiếm Hàn cũng đành chịu lắc đầu, giống như cười mà không phải cười. Về phần Bách Lý Thiên Thu, chỉ nói một câu, nguyên lai có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. liền ngay cả kia một mực nằm sấp ngủ cậu tử, đôi trong mắt kia bên trong cũng xẹt qua một tia kinh hãi. Chỉ có thể nói, cái này Diệp Đình Mộ là hiểu nhân tính, có chút thủ đoạn. Kết quả này cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Một cái có thiên phú, có năng lực, có thủ đoạn, lại hiểu làm người người, dạng này người, tương lai tất thành đại khí, đây là hắn cấp cho Diệp Đình Mộ đánh giá. Theo thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, Diệp Đình Mộ cảm giác cổ họng của mình đều hằng ách. Mà 1000 tên chữ sát doanh giáp sĩ nhóm cũng chọn được mình ngưỡng mộ trong lòng thần binh, từng cái ôm thần binh, yêu thích không buông tay, cười đến không ngậm miệng được. Cùng hôm qua Lăng Vạn Hướng hố bọn hắn về sau so sánh, hoàn toàn chính là hai bộ hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Cái trước như bị người vứt bỏ khuê phòng oán phụ, cái sau giống hăng hái, tên để bảng vàng chẳng nguyên. Đây hết thảy La Sát tự nhiên cũng xem ở trong mắt, cái này khiến hắn cũng mất tự nhiên, tại tấm kia ngày bình thường mặt nghiêm túc bên trên, phụ lên một vòng tiêu dung. Có lẽ khoản giao dịch này, làm cũng không thua thiệt. Rất nhanh, liền đến phiên bọn hắn giao dịch. Diệp Đình Mộ nhún vai, nói: "La Sát tướng quân, thành ý của ta ngươi thấy được, thành ý của ngươi đâu?" Thiên thần binh hắn rất nhiều, bị hố hắn cũng sẽ không rất đau lòng, nhưng là cái này tiền đế tinh huyết, tổng cộng liền 70 nhỏ, đế thần binh thượng phẩm cũng liền hơn 20 chuôi, nếu như bị hố, hắn vẫn là sẽ rất đau lòng. La Sát không nói gì thêm, đối phương đều có thành ý như vậy, mình còn có cái gì tốt nói, lại nói làm đế giả, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Nói đến chỗ nào, liền làm được chỗ nào, đây là nguyên tắc của hắn, đây cũng là vì sao những người này nguyện ý khăng khăng một mực đi theo hắn nguyên nhân. Bàn tay hắn phất một cái, trời cao lưu ngấn, kết giới tiêu tán theo. "Ngươi hẳn là may mắn, ngươi có một cái tốt sư đệ, đi thôi." Bách Lý Mục khẽ gật đầu, bước ra một bước, hướng phía Đoạn Kiếm Sơn mà đi. Sau đó vững vàng rơi vào Diệp Đình Mộ trước người, nhỏ giọng nói một câu: "Tiểu sư đệ, đa tạ." Diệp Đình Mộ vỗ vỗ chính mình cái này đại sư minh bà bay, "Sư minh không cần nói lời cảm tạ, trước chữa thương đi, có việc một hồi đang nói." Sau đó hắn liền đem đế thần binh cùng tiên đế tinh huyết hai tay dâng lên. "Ngươi đi đường, nên đi đường lớn, cho dù là tiểu đạo cũng phải đem đường cho hắn đi rộng. Không cần thiết vì vật ngoài thân, đi bội bạc, dạng này sẽ chỉ làm mình tự dưng gây thù hằn. Dù sao những tài vật này cũng là mình hô tới, mặc dù đau lòng, nhưng là hắn tin tưởng nhất định hoa đăng giá. Không chỉ có cứu được một cái tương lai rất có thể trở thành đại đế cao thủ, còn có thể cho trước mắt đế giả lưu lại tốt hình ảnh. Thiên đình bát đại doanh, cái nào không phải chiến lược đương đơn, nếu là có thể tăng giá, đối với mình tới nói, chỉ có chỗ tốt, hắc hắc." Hắn không lốc đạo lý như vậy hắn là hiểu, dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Chương 280. Tinh huyết kéo dài tính mạng. Chương 280. Tinh huyết kéo dài tính mạng. La Sát nhận được tinh huyết cùng thần binh, đối Diệp Đình Mộ ô quyền. "Tiểu huynh đệ quả nhiên là dạng cứu người, nói là làm, bội phục." "Ha ha, La Sát tướng quân cũng là người sảng khoái, hy vọng về sau chúng ta còn có thể có cơ hội hợp tác." Nói hắn không bên đối phương chớp chớp mắt. Rơi vào La Sát trong mắt, hắn từ đầu đến cuối mang theo một vòng chua xót cười, "Chuyện hôm nay, mong rằng Đoạn Kiếm Sơn chư vị giữ bí mật, không phải?" Diệp Đình Mộ nghe vậy, vỗ lồng ngực. "Yên tâm, ta nói việc này, trời biết, địa biết, ngươi biết ta biết, chỉ cần chữ sát doanh chư vị anh hùng không hướng bên ngoài nói, tuyệt đối không thể có người khác biết." "Như thế, liền đa tạ, cáo tử." Nói xong hắn vung tay lên, mang theo 1000 giáp sĩ hướng đại doanh phương hướng mà đi. Một đám giáp sĩ trước khi rời đi, không quên hướng Diệp Đình Mộ nháy mắt ra hiệu, dạng như vậy là thật có chút buồn cười, khôi hài. Đến tận đây, việc này kiện triệt để hạ màn kết thúc. Diệp Đình Mộ cũng mang theo mấy người lên núi đỉnh chủ phong mà đi, trên đường tiện tay, đem kia tóc trắng cô nương cũng mang theo đi lên. Ban đêm đống lửa bờ, đánh bại chữ sát doanh khó được chúc mừng một phen. Một đám người vây quanh ở đống lửa bờ, uống rượu, trò chuyện, vô cùng náo nhiệt. Cái này Táng Giảng Cứu, là cái nhân vật. Cũng không phải, chính là đáng tiếc, dạng này người lại là địch nhân, không phải ta thật muốn cùng hắn uống một chén. "Ai? Địch nhân không kẻ địch, kia là Tiên Đình cùng Đoạn Kiếm Sơn sự tình, cùng chúng ta cùng có chôn cái gì quan hệ, ta cảm thấy bí mật, chúng ta làm như thế nào chỗ, còn phải làm sao chỗ?" "Ca, ngươi là anh ta, nếu không nói ngươi nhìn thấu qua đâu, còn chính là ngươi a." "Xác thực, Táng đứa nhỏ này, ta nhìn tuyệt không đơn giản, tương lai tất thành đại khí, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối không có chỗ xấu." "Kia La Sát đại ca bên kia làm sao bây giờ?" "Cái này không xung đột ta, ta cảm thấy La Sát đại ca cũng là thưởng thức tiểu tử kia." "Ha ha ha, nói rõ chi tiết nói." La Sát lại là một người, ngồi tại trên đất trống, nâng chén cùng thiên thượng trăng sáng độc rót, hắn hôm nay tâm tình là phức tạp, thả Bách Lý Mục, phản bội Thiên Đình, để nội tâm của hắn có một loại không hiểu cảm giác tội lỗi. Thế nhưng là nhìn thấy đi theo mình chịu khổ các huynh đệ, vui vẻ như vậy, hắn nhưng cũng từ đáy lòng vui mừng. Hắn giờ phút này đang suy tư nhân sinh, đến cùng là trung thành trọng yếu, vẫn là lợi ích trọng yếu. Hắn giờ phút này sinh ra dao động cùng lăn lư. Bởi vì làm ngươi trung thành tại người khác nơi đó không đáng một đồng thời điểm, sự tình liền thay đổi hương vị. Có lẽ mình không nên lại một mực ngu muội trung thành với Thiên Đình, mà hẳn là càng thêm quan tâm các huynh đệ của mình một chút. Hắn thở dài một tiếng, uống rượu một thương. Đoạn Kiếm Sơn bên trong, chủ phong ốc xá bên trong, tóc trắng cô nương ngay tại vì trong hôn mê Bách Lý Tầm trần bệnh. Cô nương tên là Tôn Tử, Dược Vương gốc, đương đại Dược Vương tôn nữ, năm nay năm phương 18, mái đầu bạc trắng, toàn thân áo trắng, nhìn xem tựa như là được bệnh bạch huyết. Ngũ quan tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thỏa thỏa tiểu la lị, lấy Diệp Đình Mộ phẩm vị có thể cho 9 phân, thiếu một phân chụp tại trước ngực, tiểu cô nương còn không có phát dục, cùng đại sư tỷ thuộc về hai cái lượng gốc. Thiên phú tu luyện, bây giờ cũng mới chân nguyên chi cảnh, bất quá trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, lại là rất được dược lao chân truyền. Mặc dù mới 18, nhưng là y thuật so với gia gia của nàng, lại là không kém là bao nhiêu. Lúc này Bách Lý Mục cùng trăm dặm nhu thương thế trên người cũng khôi phục 7-8 phần. Một đám người chính vây quanh ở ngoài phòng, chờ đợi lo lắng. Rất lâu sau đó, Tôn Từ đi ra. Bách Lý Mục liền vội vàng hỏi, "Tiểu Y Lệ Tiên, như thế nào, sư phụ ta tổn thương có thể trị không?" Tôn Từ khẽ lắc đầu, kiếm chủ tiên đan đã bị hỏa độc ăn mòn, không còn sống lâu nữa, cứu không được. "Làm sao có thể, không phải có táng thổ sao? Gia gia ngươi nói qua, chỉ cần tìm được táng thổ, liền có thể cứu a." Hứa Tử có chút méo méo một đôi mi thanh tú, không nói gì. Bách Lý Tiên thu lại là nói ra, "Ngươi có phải hay không không được sao? Không được để dược lao tới." Tâm tình của hắn có chút kích động, dù sao Thiên Thu còn nhỏ, sư phó lại là hắn người quan tâm nhất, cho nên thời khắc này cảm xúc khó tránh khỏi có chút kích động. "Gia gia của ta tới cũng vô dụng, táng thổ kéo dài tính mạng vốn là có thể, thế nhưng là kiếm chủ hôm qua đã máu tự kiếm, mạnh mở chất hạo, bây giờ táng thổ cũng vô lực xoay chuyển trời đất." Đám người trầm mặc, Bách Lý Thiên Thu càng là ngồi liệt trên mặt đất, từng cái giống như gặp sét đánh. "Các ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, cho dù hôm qua kiếm chủ không xuất thủ, có táng thổ kéo dài tính mạng, hắn cũng không sống được lâu đâu." Đám người tiếp tục trầm mặc, hốc mắt có chút từng đỏ. Diệp Đinh Mộ lại là lộ ra bình tĩnh nhiều lắm, hắn trầm giọng hỏi, "Hứa cây củ tử đường, thật không có biện pháp khác sao?" Hứa Tử ngửa đầu nhìn về phía Diệp Đinh Mộ, nói, "Đến là có biện pháp vì đó kéo dài tính mạng, bất quá đại giới rất lớn." Tiếng nói lên, đám người giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nhìn về phía Hứa Tử, diện mục dữ tợn, ngữ khí kích động. "Ngươi nói, cái gì đại giới chúng ta đều nguyện ý nỗ lực?" "Đúng, mau nói." Hứa Tử cắn cắn môi. "Lấy tiên đế tinh huyết có thể thêm mệnh, một giọt nhưng sống lâu một tháng, cho nên..." "Một giọt một tháng? Như vậy đại giới, không cần Hứa Tử trình bày." Diệp Đinh Mộ cũng sửng sốt một chút. "Tiên đế tinh huyết giá trị, không cần nói nhiều, hôm nay cứu Bách Lý Mục cũng không cần nói, hao tốn 10 giọt. Thế nhưng là một giọt này chỉ có thể sống một tháng, cái này như là người hiện đại tiến vào y cơ u, dùng sức đốt tiền a." Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đinh Mộ, trong mắt bọn họ cho 10 cầu, cũng hổ thẹn, nhất là Bách Lý Mục. "Sớm biết, ta liền đi chết tốt, dạng này kia 10 giọt tinh huyết, sư phó liền có thể tại sống tháng 10." Hắn trong giọng nói tràn đầy tự trách, giống như cùng mình mệnh so, Bách Lý Tầm có thể sống lâu một tháng, càng trọng yếu hơn. Diệp Đinh Mộ khẽ lắc đầu, "Đại sư Minh, không thể nói như thế, nếu như sư phó biết, khẳng định cũng sẽ không đồng ý." Lời tuy là nói như vậy, hắn vẫn như cũ lấy ra 10 nhỏ tiên đế tinh huyết, nói, "Ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy, thật xin lỗi." Đây đúng là cực hạn của hắn, hắn mượn nhờ Đoạn Kiếm Sơn đại trận che chở mình, nhưng là mọi thứ cũng có cái không phải là lợi và hại. Tiên đế tinh huyết trong tương lai tác dụng là rất lớn, hắn có rất nhiều huynh đệ, hắn muốn để bọn hắn đều có thể phá vỡ tiên cảnh, cái này tiên đế tinh huyết chính là chủ yếu nhất đồ vật. Nếu là đều tiêu vào Bách Lý Tầm trên thân, hắn làm mất đi có thể sẽ càng nhiều, cái đồ chơi này cũng không tốt lấy tới a, không được, chúng ta không thể nhận, chúng ta thiếu ngươi đã đủ nhiều. Trăm Dặm Nhu cắn răng tự tuyệt. Những người còn lại cũng không nói chuyện, đúng vậy à, bọn hắn thiếu Diệp Đình Mộ đã đủ nhiều, làm sao có ý tứ tại tác thủ đâu. Diệp Đình Mộ lại nói, "Một ngày vi sư cũng là trà, cái này coi như là ta tên đồ đệ này một điểm tâm ý đi, cầm, không cần thiết chối từ." Hắn nói xong trực tiếp hướng bên cạnh đi ra, lưu lại đám người, mặc dù không bỏ, nhưng lại cũng không có ở xoắn xuýt. Toàn bộ làm như vì Thanh Phong đi, vì bọn hắn đối Thanh Phong kia phần trung thành. Chương 281. Bách Lý Tầm tỉnh chương 281, Bách Lý Tầm tỉnh trăng sáng nô lên cao, giới thư tại hiện, song bảng giữa trời, tử diệu trời cao, Diệp Đình Mộ lấy tiên cảnh chi lực, chiến ngàn người, tại thập đại tiên vương, ngàn tên huyền tiên trong tay, trọng thương tiên tiên cường giả 46 người, tổn thương tiên vương 1 người, lần nữa bị giới thư giật dây. Nhập tiên bảng người quyển thứ 3, nhập tiên bảng tổng bảng thứ 10. Thế nhân đối với cái này một màn, không cảm thấy kinh ngạc, dù sao trước đó, táng lấy nhập tiên bảng, tiên đế không thể phá phòng, hắn lần này tại nhập bảng, cũng là chuyện trong dự liệu, lại trong mắt thế nhân, táng đã là tiên vương phía dưới, vô địch tồn tại, dù là trên bảng danh sách những cái kia sắp phá vỡ tiên vương cảnh quái vật, cũng không thể cùng hắn đánh đồng. Dù sao tiên bảng cùng thiên tung bảng khác biệt, nó càng có khuynh hướng chiến đấu, như muốn nhập cấp, cùng bảng danh sách phía trên người đánh nhau một trận, hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Đình Mộ mặc dù vào bảng, thế nhưng là thu nhận sử dụng bên trong bất quá cũng chỉ là cùng người khác chiến đấu thôi, cũng không chân chính phát huy thực lực chân thật của mình. Đoạn Kiếm Sơn tự nhiên cũng không dành chú ý cái này từ bảng giữa trời sự tình, đều đang nóng nảy cùng đợi đương đại kiếm chủ Bách Lý Tầm có thể hay không tỉnh lại. Mà chữ sát doanh chiến bại, đối với chữ sát doanh bản thân cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dù sao bọn hắn mặc dù bại, nhưng là thu hoạch lại là xa xa cao hơn thắng lợi đoạt được, cho dù là bọn hắn bắt Bách Lý Mục, sợ là thiên đỉnh cho ban thưởng tối đa cũng chính là một ít linh thạch dược thảo thôi. Thế nhưng là bây giờ chữ sát doanh nhân thủ một thanh thiên thần binh, thực lực tăng nhiều, hiện tại nếu là cùng cái khác bảy đại doanh tỷ thí, đã không rơi xuống phân, liền xem như bắt đại doanh xếp hạng thứ nhất, thiên tự doanh, bọn hắn cũng có thể đụng tới đụng một cái. Có lẽ là Lăng Vạn Hướng bản nhân cũng nếm qua táng thua thiệt, cho nên đối với lần này chiến bại, phía trên cũng không có trách phạt. Đây đối với La Sát tới nói, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đảo mắt hai ngày liền đi qua. Thất thất không lo, khắp núi khắp nơi chạy, cùng con cừu non nhóm bật lộn, cùng gà trống đua tiếng, không có chuyện còn luôn yêu thích cùng đen trắng vượt qua hai chiều, thấy Diệp Đình Mộ kinh hồn tán đảm, rất sợ kia đen trắng nổi giận, cho nàng đến truy cập. Bất quá may mà còn tốt, đen trắng tựa như cũng không có hận phiền chán thất thất, thế mà lại còn xông nàng mấy đôi, cái này để Diệp Đình Mộ có chút xem không hiểu. Hắn ngày gần đây, chính là lấy ngồi xuống lĩnh hội làm chủ, tại thức hải bên trong vẽ thuộc về mình kiếm chiêu. Thức hải bên trong linh khí cũng đang từ từ trở nên dư dả, bất quá cách đột phá vẫn còn muốn lâu lâu. Giờ khắc này hắn cũng mới minh bạch tu luyện không dễ, cho dù có được nội chữ quyết cùng hoang cổ bất hủ thể bực này thể chế gia trì, tu vi tinh tiến cũng muốn so với mình trong tưởng tượng chậm nhiều, vốn cho là có cái trăm năm thời gian liền có thể xông mở tiên vương chi cảnh, bây giờ xem ra chỉ có thể nói là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mình có thể tại ngàn năm đến trước đó phá vỡ tiên đế chi cảnh là được, sau đó tại đem 3 ngày mảnh vỡ vào hết trong túi. Đây là trước mắt hắn quy hoạch. Bây giờ chính mình mới biết hệ thống này là thật hương, đáng tiếc đọc sách hệ thống vốn cũng không thuộc về táng bộ thân thể này, mà bản thể lại lên không tới. Trừ phi mình có thể tìm đến 30 đại đế, sẽ mở một đường vết rách, hắn táng bộ thân thể này nhập phàm trần, sau đó mang Diệp Đỉnh mộ câu kia thân thể lên trời, nếu không không có biện pháp khác. Trật tự chi lực bị chạm, không phải người bình thường nghĩ thoáng liền có thể mở. Bất quá cái này cũng rất tốt, chí ít hắn có thể yên tâm ở tại 3 ngày, không cần lo lắng hạ giới người nhà, bằng hữu nhận trên trời uy hiếp. Về phần lên trời đó chính là ngàn năm về sau, đang đi làm đi, án lấy đặt trước quý tịch đến, để cho mình làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Diệp Đỉnh mộ bản thể lên trời thời điểm, chính là ta giết sạch 3 ngày này. Bây giờ vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Trong dặm tứ sư huynh muội ngay tại trông coi Tôn Từ trị liệu Bách Lý Tầm, 3 ngày đi qua một điểm phản ứng đều không có. Lại là một đêm cuối thu, Diệp Đỉnh mộ dấu ngủ thất thất về sau, liền tiếp theo ngồi xuống minh đường. Vận chuyển thiên địa linh khí, lại bị một trận động tĩnh đánh thức. Hắn ngừng lại tu luyện, quay người nhìn lại, chỉ gặp Bách Lý Mục chính hướng tới mình. Trên khuôn mặt của hắn mang theo một chút ý cười, Diệp Đỉnh mộ xem xét liền biết, xem ra là Bách Lý Tầm tỉnh. Quả nhiên, Bách Lý Mục cáo chi mình, Bách Lý Tầm tỉnh, nói muốn gặp chính mình. Diệp Đỉnh mộ cũng không có xoắn xuýt, mà là đứng dậy hướng phía nơi xa ốc xá mà đi, cái này tiện nghi sư phó, bái về sau cái gì không có đạt được, ngược lại là bỏ ra 10 giọt tinh huyết, làm gì cũng phải đi gặp một lần không phải. Trước khi rời đi Bách Lý Mục lần nữa nói tạ, đồng thời nói, mình thiếu Diệp Đỉnh mộ một cái mạng. Diệp Đỉnh mộ khoát tay áo, rất tùy ý trả lời, nhà mình huynh đệ, không cần nói những cái kia. Đơn giản một câu, nhưng cũng để Bách Lý Mục nội tâm lật lên sóng cả. Chính như chính hắn nói, hắn thiếu Diệp Đỉnh mộ một cái mạng, một cái quen biết bất quá một ngày, lại nguyện ý vì ngươi nỗ lực 10 nhỏ tiên đế tinh huyết, 1000 trôi thiên thần binh, phần nhân tình này rất nặng, rất thâm trầm. Đáng giá cả đời đi khác, Bách Lý Mục âm thầm ở trong lòng thề, nguyện dùng quãng đời còn lại chi lực, báo đáp này ân. Diệp Đỉnh mộ không bao lâu liền tới đến ngoài phòng, lúc này Bách Lý Thiên Thu mấy người đã chờ đã lâu. Diệp Đỉnh mộ cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, trực tiếp đi thẳng đi vào. Lúc này trong phòng, trống trơn, chỉ có Bách Lý Tầm một người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, như trước vẫn là một bộ ốm yếu dáng vẻ, bất quá khuôn mặt bên trên tái nhợt, lại là nhiễm lên một tia ánh nắng chiều đỏ, nhìn xem nhiều chút sinh khí. Giờ phút này ngay tại nhắm mắt quan thần, dù là Diệp Đỉnh mộ đi đến, hắn vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Diệp Đỉnh mộ đi tới giường nằm trước đó, tất cung tất kính đối Bách Lý Tầm bái. Làm tập nói, đệ tử táng, bái kiến sư phó. Bách Lý Tầm nghe vậy, mí mắt có chút giơ lên, hư nhược nói ra, tới, an bị đi. Đà tạ sư phó. Cảm ơn một tiếng về sau, Diệp Đỉnh mộ liền ngồi xuống bên trái bổ đoàn bên trên. Bách Lý Tầm hít sâu, nói, ngươi làm sự tỉnh, vi sư đã biết được, lễ vật quá mức quý giá, ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì, chỉ cần có, vi sư nhất định thỏa mãn ngươi. Diệp Đỉnh mộ lắc đầu, nói, sư phó nói quá lời, làm Đoạn Kiếm Sơn một viên, đây là nên làm, vì sư môn, lại há có thể tham luyến hồi báo đâu. Thái độ của hắn thành khẩn, ngữ khí trang nghiêm, nói chính là lời trong lòng, cũng không có cung duy ý tứ, hắn làm những này vốn cũng không có nghĩ tới hồi báo. Bách Lý Tầm ho nhẹ một tiếng, 1000 binh thần binh, bây giờ Đoạn Kiếm Sơn cố gắng còn bồi thường nổi, nhưng 20 nhỏ tiền đế tinh huyết, bọn hắn thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Táng, đã ngươi vào ta Đoạn Kiếm Sơn, vậy ngươi có biết ta Đoạn Kiếm Sơn vì sao cùng thập đại tiên môn cùng tiên đỉnh có thủ? Diệp Đỉnh Mộ nghe vậy, thẳng thắn, Đoạn Kiếm Sơn cùng thập đại tiên môn tiên đỉnh thủ thế nhân đều biết, bắt nguồn từ đạo tổ, cái này đệ tử tự nhiên biết. Bách Lý Tầm mở ra hai con ngươi, lục ngầu con ngươi nhìn ngoài cửa sổ phương hướng, lo lắng nói, vậy ngươi lại có biết ta Đoạn Kiếm Sơn chi tồn tại? Cái này Diệp Đỉnh Mộ thật đúng là không biết, lập tức tới hào hứng, hắn muốn nghe một chút, cái này Đoạn Kiếm Sơn có thế nào một đoạn cố sự, cùng Thanh Phong lại có thế nào một đoạn nguồn gốc. Chương 282. Đúc kiếm chương 282, đúc kiếm. Bách Lý Tầm thanh âm ung dung vang lên. Như ngươi lời nói Đoạn Kiếm Sơn cùng thập đại tiên môn cùng thiên đỉnh mối thù, nguồn gốc từ tại đạo tổ, nhưng là đồng dạng, Đoạn Kiếm Sơn cũng bắt nguồn từ đạo tổ. Đoạn Kiếm Sơn trong sách ghi chép, 10 vạn năm trước, 3 ngày phía trên đột nhiên rơi xuống một thanh kiếm gãy, tam tộc ngàn đế hướng chi, cuối cùng bị đạo tổ đoạt chi. Lúc ấy đạo tổ có một huynh đệ, tên là Bách Lý Kiếm, là cái kiếm sĩ, cũng là ta Đoạn Kiếm Sơn đời thứ nhất kiếm chủ. Đạo tổ từng nói này kiếm gãy đến từ không biết chi địa, tiền thân không hư hại trước đó, phẩm giai giới binh phía trên, giới binh tại Trường Hà giới, chỉ tồn tại ở trong thần thoại, chưa từng có người từng thấy, nhưng là kiếm này hung hãn, lạnh thấu xương, nhưng cũng không người có thể khống chế chi. Chú ý đem kiếm này về phần nơi đây, đời đầu kiếm chủ vì đó thủ chi, lấy đại thần thông vận chuyển sơn phong 13 tòa, sáng tạo tông môn, lấy kiếm gãy làm tên, chú ý nói Đoạn Kiếm Sơn. Diệp Đỉnh mộ chăm chú nghe, nguyên lai đạo tổ cùng Đoạn Kiếm Sơn nguồn gốc lại là quen biết tại 10 vạn năm trước đó, kia Thanh Phong ở kiếp trước sống thật là đủ lâu, 10 vạn năm tuế nguyệt, nhưng như cũng không phá nổi tiên tôn chi cảnh, mà quan kỳ là tiên tôn, kia xác thực mạnh hơn Thanh Phong đâu. Về phần kiếm gãy Diệp Đỉnh mộ không khó suy đoán, nên chính là ngày đó Bách Lý Tầm huyết tế kia một thanh. Bách Lý Tầm tiếng nói tiếp tục. Năm đó kiếm chủ phong thái, có 1023 ngày, vô số kiếm giả mộ danh mà đến, thời điểm đó Đoạn Kiếm Sơn, mặc dù không phải thập đại tiên môn, nhưng là thực lực cường hãn, không kém chút nào thập đại tiên môn, bất quá về sau phải biết tổ bị nhốt dưới biển, kiếm chủ mang Đoạn Kiếm Sơn 10 đại đế người tiến đến gấp rút tiếp viện, tao ngộ mai phục cuối cùng bất lạc, 10 đế không một người còn sống. Từ lúc kia bắt đầu, Đoạn Kiếm Sơn liền bắt đầu suy bại, mấy bạn đệ tử đi thì đi, chạy chạy, chết thì chết, cuối cùng chỉ có ta chăm dặm một mạch lưu lại. Nói đến chỗ này hắn thở dài một tiếng, trong mắt đầy cõi lòng tiếc hận, mang theo hoài niệm kia đã từng cường thịnh Đoạn Kiếm Sơn. Phồn hoa kết thúc chỉ là một sát, tan đàn xẻ nghé, nói liền hẳn là dạng này, bất quá người đi nhưng cũng không tiện nói gì. Mỗi người đều có lựa chọn sống quyền lợi không phải. Bách Lý Tầm nhìn về phía Diệp Đình Mộ, ta gặp ngươi sử qua kiếm của ngươi rất kỳ quái, ẩn chứa trật tự chi lực, ta không bằng ngươi, cho nên ta không thể dạy ngươi kiếm quyết, bất quá ta có thể vì ngươi đúc một thanh kiếm, một thanh thích hợp ngươi kiếm. Diệp Đình Mộ vẩy một cái lông mày, sư phụ, thật chứ? Tự nhiên, kiếm giả kiếm, là kiếm giả hồn, một thanh hảo kiếm, có thể để ngươi kiếm chiêu lại lên một tầng nữa, mà ngươi hôm đó sở dụng kiếm, mặc dù là thiên thần binh, lại là thiếu chút cái gì, không xứng với ngươi. Vậy đệ tử liền đa tạ sư phó. Đoạn Kiếm Sơn trước kia thế nhưng là vì thiên hạ đúc kiếm, cái này Bách Lý Kiếm Hàn cùng Bách Lý Thiên Thu cùng mình để cập qua. Vốn chỉ muốn mình đúc một thanh, nếu là Bách Lý Tầm đồng ý giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, mình liền có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Bách Lý Tầm nói, mấy ngày nữa, ta đi ra ngoài một chuyến. Sư phụ, ngươi đi nơi nào? Vì ngươi tìm một vật liệu, sau đó đúc kiếm. Diệp Đình Mộ nghe vậy, tay hướng chữ vật giới chỉ bên trên phát qua, nói, sư phó, không cần, ngươi nhìn cái này, ta có thể sử dụng cái này đúc sao? Một khối thanh đồng sắt hiện Diệp Đình Mộ trong tay, chán phóng u quang. Bách Lý Tầm chỉ là nhìn thoáng qua, một đôi tròng mắt liền tụ hợp ở cùng nhau. Càng là đứng dậy, đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Cho ta xem một chút. Diệp Đình Mộ tự nhiên không có cự tuyệt. Bách Lý Tầm đem thanh đồng sắt giữ trong tay, cẩn thận chu đáo, thần sắc âm tình biến hóa, cực kỳ phức tạp. Khi thì cung hỉ, khi thì vặn lông mày, mang theo vài tia điên cuồng, trong mắt lại lộ ra vô tận si sắc. Hắn nói một mình, đỉnh cấp chất liệu, thật là đỉnh cấp chất liệu, không nghĩ tới thế gian này thật có bực này bảo bối, thứ này ngươi chỗ nào làm? Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Diệp Đình Mộ cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao trong lòng của hắn đồng dạng rõ ràng, cái này thanh đồng sắt bất phàm, đây chính là có thể mang theo đi ra luân hồi đồ vật. Càng là trải qua cho mình, lúc ấy tiên đan bất khí, hệ thống cũng cho qua mình liên quan tới vật này tin tức, trong giới thiệu, minh xác tiêu chú, giới binh mảnh vỡ. Mà giới binh tại Trường Hà chỉ tồn tại cùng trong thần thoại, giá trị còn có nói sao, cho nên Bách Lý Tầm cái biểu tình này, tại dữ liệu của mình bên trong. Đây là một người bạn đưa cho ta. Ha ha ha, ngươi thật đúng là có cái khó lường bằng hữu a. Nói xong Bách Lý Tầm trực tiếp lướt qua hắn, hướng ra ngoài mà đi. Diệp Đình mộng ngộng, sư phó, ngươi đi nơi nào? Bách Lý Tầm quay đầu, gầy gò khuôn mặt bên trên tràn đầy quyết tuyệt. Vì ngươi đúc kiếm, ta phải dùng nó đúc ra 3 ngày mạnh nhất kiếm, đưa cho ngươi. Dứt lời, quay người đi ra ngoài, đặc hùng ở dưới ánh trăng hóa thành trường hồng, chui vào 12 phong bên trong. Diệp Đình Mộ khỏe miệng không khỏi kéo ra, gấp gáp như vậy sao? Ngươi cố sự kể xong sao? Im lặng. Lúc này Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Mục, Trăm Dặm Lu, Bách Lý Thiên Thu, Tôn Tử mấy người cũng ngậu, nhìn xem sư phó biến mất phương hướng, một mặt mê mang. Sư phó đi chu kiếm phong làm gì? Không biết. Ai? Vừa chữa khỏi liền không chịu ngồi yên. Lúc này Diệp Đình Mộ cũng tới đến phía sau bọn hắn. Bách Lý Thiên Thu hỏi, Táng huynh, sư phụ ta có nói với ngươi hắn đi làm mà sao? Diệp Đình Mộ nhún vai, nói là đúc kiếm đi. Nói xong hắn cũng không cùng mấy người hàn huyên, mà là một mình rời đi, ngồi xuống đi. Tu luyện chuyện này liền muốn kiên trì bền bỉ, một lát đều không thể bị dở dang. Nhìn qua đúc kiếm núi phương hướng, khoe miệng của hắn có chút nghiêng lên. Nếu là Bách Lý Mục thật có thể vì chính mình luyện ra một thanh kiếm, vậy mình cái này tiên đế tinh huyết hoa cũng không lỗ. Bất quá chỉ là đáng tiếc, dạng này người lại cuối cùng rồi sẽ đoạn mệnh, không còn sống lâu nữa. Sau đó thời gian, Diệp Đình Mộ vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây, mang em bé, nội đạo, như thế lặp lại. Từ ngày đó về sau, Diệp Đình Mộ cũng chưa từng tại nhìn thấy qua Bách Lý Mục, chỉ là ngày ngày như nghe, truy đoán thanh âm từ phương xa truyền đến. Đoạn Kiếm Sơn cũng khôi phục ngày xưa thường ngày. Bách Lý Mục mỗi ngày vẫn như cũ chăn dê, tại đi ngủ bên trong lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Bách Lý Kiếm Hàn thì là trực tiếp bế quan, ngày thường mơ tưởng nhìn thấy nàng người. Đại sư tỷ liền không đồng dạng, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện trước mặt người khác, lúc gần lúc hiện, khi thì làm một chút cái này, khi thì làm một chút cái kia. Ở đâu là cái gì đại quản gia, theo Diệp Đình Mộ, chính là cái lớn bảo mẫu, phụ trách tất cả việc vặt. Nói thật, như thế một đại mỹ nữ, làm chuyện như vậy, Diệp Đình Mộ cảm thấy có chút lãng phí. Về phần Bách Lý Thiên Thu, con hàng này rảnh rỗi nhất, tu luyện tùy duyên, mỗi ngày mang theo thất thất lên núi móc tổ chim, xuống sông mò cá. Hứa Từ tiểu nha đầu này thì là tại phòng phía trước, trồng chút hoa hoa thảo thảo. Mở một mảnh đất hoang, cái này tiểu la lị trồng trọt, Diệp Đình Mộ biểu thị cũng là lần thứ nhất gặp. Dù sao chuyện cũ kể tốt, 10 cái la lị. Bất quá Tôn Tử lại một mực cương điệu, nàng loại không phải địa, mà là thuốc chờ mọc ra liền biết. Diệp Đình Mộ còn phát hiện, gia hỏa này căn bản không mang theo tu luyện, là ở chỗ này ôm sách thuốc gặm. Cứ như vậy có thể đột phá đến chân nguyên, cũng may mà sinh ở 3 ngày, không phải tại thế gian, đó chính là thỏa thỏa phạm nhân. A chương 283. Đúc kiếm 1 năm chương 283, đúc kiếm 1 năm. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua, bình thản, yên tĩnh, tường hòa. Mỗi ngày đều một cái dạng, nhưng cũng không giống. Đầu tiên là gió thu thật lên, thổi hoàng khắp núi rừng tầng tầng lớp lớp. Lại là sương lạnh trên trời rơi xuống, thấy tịnh thế ở giữa bụi bặm. Lại đến gió xuân quá cảnh, ba động vạn vật như nằm. Sau đó giữa hè như lúc ban đầu, tiếng ve kêu âm thanh quanh quẩn. Xuân hạ thu đông, một năm đã tới. Mắt thấy cách Bách Lý Tầm kéo dài tính mạng thời gian không đến một tháng, Hứa Tử trở nên so ngày xưa lo lắng chút. Bách Lý Kiếm Hàn cũng xuất quan, đại sư tỷ tính tình càng thêm nóng nảy, mà đại sư Minh Sầu Mi khổ kiểm cũng không có lại ngủ tiếp. Liền ngay cả Bách Lý Thiên Thu đều trung thực lên, bởi vì bọn hắn biết sư phụ của mình khả năng liền phải chết. Duy Dư Thất Thất một người không nhận tả hữu, bây giờ Thất Thất 4 tuổi, chỗ mã càng phát ra đáng yêu, hai mắt thật to luôn luôn có thể thấm nhuần lòng của người khác phổi. Kia từng tiếng ca ca làm cho Diệp Đình Mộ ngọt ngào. Hắn cuối cùng sẽ coi Thất Thất là thành quan kỳ, một cái khác phiên bản quan kỳ. Tu luyện thời gian luôn luôn khô khan, nhưng lại cũng là thời gian trôi qua nhanh nhất. Mặc dù trôi qua một năm, nhưng là mình cảnh giới lại cũng chỉ là đến nhất phẩm tiên nhân, trung kỳ, theo tốc độ này, mình luyện đến thập phẩm tiên nhân, sợ là còn phải cái hơn 10 năm. Mà lại đại sư Minh cùng mình nói qua, càng về sau, sẽ càng chậm càng khó. Đặc biệt tại hội tụ thành tiên hoàn thời điểm, chậm trễ thời gian sẽ càng lâu. Đây cũng là Diệp Đình Mộ sớm cho mình đánh một châm dự phòng châm đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, con đường tu luyện vẫn là phải không tiêu không nạo, từ từ sẽ đến, nóng đội là ăn không được đậu hũ nóng. Đối với Bách Lý Tầm, hắn đồng dạng cũng là xoắn xuýt, từ khi hắn vào chú kiếm phong, nơi đó rèn âm thanh một năm liền chưa từng ngừng qua, nhiều lần hắn đều muốn đi xem, thế nhưng là kia chú kiếm phong bên ngoài cũng là bị Bách Lý Tầm bày ra kết giới, bọn hắn căn bản vào không được, mặc dù mình luân hồi một kiếm, có thể phá vỡ vạn trận bản giới. Thế nhưng là đây là nhà mình địa bàn, nào có cầm kiếm chặt nhà mình đạo lý không phải. Hắn thật lo lắng, Bách Lý Tầm kia ốm yếu thân thể sẽ gánh không được đột tử. Bây giờ hắn đại nạn sắp tới, lại vì chính mình đoán tạo một năm kiếm, cái này ít nhiều khiến Diệp Đình Mộ là có chút cảm động. Hắn vẫn luôn là một cái cảm tính người, mặc dù có một đôi đạm mạc tâm, thế nhưng lại rất nặng tình. Không thể gặp người khác đối với mình có nửa điểm tốt, phàm là ai đối với mình tốt, vậy mình liền sẽ nhớ lại báo người khác càng nhiều. Cho nên hắn mặc dù đang xoắn xuýt, nhưng là trong lòng đã có đáp án, đó chính là tại xuất ra một bộ phận tiên đế tinh huyết cho Bách Lý Tầm kéo dài tính mạng. Hắn không hy vọng Bách Lý Tầm sau cùng thời gian chỉ là vì cho mình đúc kiếm, mà là hy vọng hắn tại đúc xong kiếm về sau có thể đem thời gian lưu cho mình ra ngoài đi một chút. Về phần chuyện sau đó chỉ có thể về sau lại nói. Thời gian đi vào 10 ngày sau, khoảng cách Tôn Tử nói Bách Lý Tầm đại nạn chỉ còn 5 ngày không đến. Thế nhưng là Bách Lý Tầm lại là không có vừa muốn ra ý tứ. Bách Lý Mục cùng Trăm Dặm Nhu đã ngồi không yên, một đám người ngày ngày lo lắng lăng không canh giữ ở đúc kiếm ngoài núi, liền ngay cả Diệp Đình Mộ cũng có vẻ hơi hứa không bình tĩnh. Cũng chính là ngày hôm đó sáng sớm, Đoạn Kiếm Sơn bên trong, rèn đúc thanh âm đột nhiên ngừng. Đám người đầu tiên là sửng sở, luôn cảm giác có chút không quen, dù sao động tĩnh này đều nghe một năm, sớm đã thành thói quen. Sau đó là có chút thư giãn lấy đôi lông mày, bởi vì ý vị này, Bách Lý Tầm đúc kiếm kết thúc, lập tức liền có thể ra. Thế nhưng là bọn hắn chờ ai chờ a các loại, dòng dã một ngày một đêm đi qua, chú kiếm phong bên trong lại là vẫn như cũ một điểm động tĩnh đều không có. Đám người thời khắc này nội tâm càng thêm lo lắng. Đại sư Minh, sư phó sẽ không xảy ra chuyện đi. Bách Lý Mục khóa lại lông mày, vấn đề như vậy, hắn xác thực không biết trả lời như thế nào, nhưng là thuộc về sư phó cái kia đạo khí tức xác thực vẫn còn, cái này đã chứng minh sư phó còn sống. Nhìn xem một đám người nóng nảy đầu góc choáng váng, Bách Lý Kiếm Hàn cắn răng, không thể đang đợi, bên trong tình huống như thế nào cũng không biết, tìm tiểu sư đệ để hắn xuất kiếm phá vỡ giới này. Bách Lý Mục cùng Trăm Dặm Nhu nghe vậy trùng điệp gật đầu, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể như thế. Nắng sớm vẩy xuống trong núi, sương mù nhẹ lung sân phong hiện ra ánh nắng chiều đỏ. Đám người lăng không đứng ở chú kiếm phong bên ngoài, nhìn trước mắt lồng lộng sân phong. Diệp Đình Mộ đứng chắc tay, nhíu mày, các ngươi xác định thật muốn bổ? Bổ? Cái đồ chơi này đem núi trẻ hỏng, làm sao xử lý? Trăm Dặm Nhu chống lạnh, hai ngọn núi lay nhẹ, dù vậy cũng phải bổ, không thể tại bực này. Gặp mấy người thái độ quyết tuyệt như vậy, Diệp Đình Mộ cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn ánh mắt tại bốn người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Hầu Kết lăn lăn, vậy ta thật là bổ a? Ừ vâng. Bốn người trọng trọng gật đầu, cho thấy thái độ của mình. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ, chỉ có thể vây tay một cái, khẽ quát một tiếng, kiếm đến. Tùy theo một thanh trường kiếm lăng không vững vàng rơi vào trong tay. Hắn nhìn về phía trước, kiếm đạn tại phải, luân hồi một kiếm lên tay. Ngay tại hắn muốn xuất kiếm thời điểm, phía trước chú kiếm phong lại là lay động kịch liệt. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, kinh ngạc mấy người nhảy một cái, Diệp Đình Mộ cũng sửng sốt một chút, nhỏ giọng nỉ non, chuyện gì xảy ra? Muốn xuất thủ kiếm thế cũng theo đó thu hồi lại. Sau đó chỉ gặp trước mắt sông núi bên trong, vô số bóng đen điên cuồng tuôn ra, bọn hắn gào thét gào thét. Có huyễn hóa thành ngập trời mãnh thú, có thì biến thành lệ quỷ ác ma. Sau đó bốn phía va chạm kết giới. Lít nha lít nhít, ba hơi không đến trực tiếp đem toàn bộ chú kiếm phong hoàn toàn thôn phệ. Đây là vật gì? Không tốt, mau lui lại. Diệp Đình Mộ một cái xê dịch, cầm kiếm đứng ở người trước, nhìn trước mắt hắc vụ, cau mày, cố khí tức này, cố này nguyên tố khí tức, có chút quá mức xa lạ. Lại là để hắn bản năng cảm thấy kiêng kỵ, cảm thấy nguy hiểm. Cũng liền tại lúc này, một cái bóng mờ đột ngột từ mặt đất mọc lên, quang mang vạn trượng. Kia là một cái kiếm tiên, cũng là một tôn đại đế, đạo hư ảnh này, Diệp Đình Mộ cũng từng gặp qua, chính là Bách Lý Tầm pháp tướng thiên địa chiếu rọi chư thiên. Chỉ gặp hắn pháp tướng mở ra, bao phủ toàn bộ chú kiếm phong, sau đó gầm thét một tiếng, trở lại cho ta. Trên bàn tay khổng lồ lập tức quang mang kích sạng, đem hắc vụ áp chế. Hắc vụ nhận Bách Lý Tầm pháp tướng áp chế, bắt đầu gào thét va chạm, như là giống như điên, khí thế so với mới còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ là mặc cho hắn dây rủa như thế nào, nhưng thủy trung chạy không khỏi Bách Lý Tầm lòng bàn tay. Hai rằng co mấy phút, màu đen xương mù bị hoàn toàn áp chế, ngưng tụ thành một đoàn màu đen xương mù cầu, bị Bách Lý Tầm gắt gao giữ trong tay. Đến tận đây, hắc vụ triệt để tiêu tán, kia to lớn ngập trời hư ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ánh nắng một lần nữa tung xuống, hết thảy như là chưa từng phát sinh qua, duy chỉ có lưu lại ngoài núi mấy người chừng trong mắt, một mặt một bước, không có biết kia vừa rồi đồ vật là thứ đồ gì, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, càng không biết từ đâu mà đến, chỉ biết là sư phụ của mình, không có việc gì, cái này liền đã đủ. Mấy người cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thời gian tiếp tục trôi qua, đúc kiếm trong núi đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, sau đó một trận sát gió từ mặt đất phóng lên tận trời, thẳng thượng vất yêu, ngăn trở đám người kết giới cũng ứng thanh mà nát. Gặp một màn này, trong lòng mọi người ám đạo không tốt, không nghĩ ngợi nhiều được, vọt thẳng đi bảo sư phó. Chương 284. Đệ thất nhậm kiếm chủ. Chương 284. Đệ thất nhậm kiếm chủ. Mấy người hóa thành trường hồng, phóng tới chú kiếm phong. Bách Lý Mục đứng núi chịu sào, đưa mấy người xông vào đúc kiếm thất thời điểm, cả người đều ngộng, nhìn xem bốn phía bừa bộn, chỉ gặp lộn xộn. Toàn bộ đúc kiếm thất kiến tạo tại chú kiếm phong trong lòng núi, lúc này bốn phía vách đá đen nhánh vẫn như cũ lờ mờ có thể thấy rõ ràng, bị liệt diễm đốt cháy vết tích, càng có thể gặp bốn phía chi địa tràn đầy vết kiếm, than, sắt vẩy xuống đầy đất. Mà tại phía trước nhất trên bệ đá, một thanh trường kiếm treo ở trên đó, thân kiếm song sắc, hắc thanh giao nhau, quanh quần tử sắt chi sương mù, phát ra trận trận hồng mông chi khí tức. Mà tại trường kiếm dưới, Bách Lý Mục ngồi ngay ngắn, trước ngực nhuốm máu, khí tức yếu ớt. Mấy người không kịp nghĩ nhiều, trước tiên cứu người. Nhanh, cứu người. Sư phụ. Bất quá nhưng vào lúc này, Bách Lý Mục lại là chậm rãi ngẩng đầu lên, xốc xếp trên sợi tóc, đồng dạng nhuốm máu, khô gầy gương mặt khô héo như đất vàng. Đục ngầu trong con ngươi nhìn không thấy bất kỳ tâm tình chập chờn. Trước đường tới đây, ta không sao. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, rất yếu, nhưng lại tựa như đem hết khí lực toàn thân. Nghe tiếng, đám người dừng bước với hắn trước người 10 mét chi địa. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Bách Lý Tâm đại nạn sắp tới, một vòng thần hồn sắp tiêu tán, viên kia tiên đan càng là chỉ treo một hơi. Bách Lý Kiếm Hàn mấy người nắm chặt nắm đấm, cắn răng, Diệp Đình Mộ cũng âm thầm nhéo nhéo quyền, lông mày vặn đạt được bên ngoài sâu. Hắn vô bên hông, tiên đế tinh huyết hiện hiện, sư phụ, chớ sợ, ta còn có tinh huyết, cái này để tôn tử vì ngươi kéo dài tính mạng. Bách Lý Tâm lại khẽ miệng hơi khoảnh, ôn nhu nói ra, ta mệnh đã tới, không cần phí sức, thuận theo thiên mệnh đi. Không, sư phó, có thể cứu. Bách Lý Thiên Thu lo lắng nói, ánh mắt nhìn về phía tôn tử, tỷ tỷ, ngươi nhanh cứu ta sư phó. Tôn tử cắn cắn môi đỏ, cúi đầu, không còn kịp rồi. Một câu không còn kịp rồi xúc động mấy người tâm thần. Bách Lý Mục, Bách Lý Kiếm Hàn thân thể chấn động, sắc mặt âm tình biến hóa, nhìn xem dữ tợn, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Bọn hắn đều là người tu hành, con đường tu hành, sinh tử chính là trạng thái bình thường. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, sư phụ của bọn hắn không cứu nổi. Bởi vì sư phụ trên đầu trôi kiếm này đang ăn uống lấy máu tươi của hắn, hắn tại lấy mệnh đúc kiếm. Trong dằm nu gật lệ, thấp giọng thúc thiết, thân thể mềm mại cùng rung động theo. Thất Thất dắt Diệp Đình Mộ tay, ngửa đầu nhìn xem đại ca của mình, con mắt chuyển động, nhưng không có lên tiếng, cũng không có ầm ĩ. Diệp Đình Mộ tâm tình là phức tạp, hắn không biết làm sao đi hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Trước mắt Bách Lý Tầm bộ dáng như vậy bởi vì đúc kiếm mà lên, thế nhưng là hắn chết nhưng lại là tất nhiên. Như là lúc trước Đông Phương Sóc, bọn hắn đại nạn cũng không phải là bởi vì mình mà sinh, thế nhưng là tử vong của bọn hắn lại đều mình mà sớm. Đông Phương Sóc là, Bách Lý Mục cũng là. Sư phó, ngươi còn có cái gì chưa hết sự tình sao? Hắn chăm chú hỏi, so Bách Lý Mục mấy người bình tĩnh, so Bách Lý Thiên Thu mấy người thành tụ. Bách Lý Tầm khẽ gật đầu, có. Chớ có thúc thiết, lại nghe ta nói. Mấy người liều mạng ngừng lại tiếng khóc, nhưng là nước mắt vẫn tại trong hốc mắt đảo quanh. Bách Lý Tầm trong ánh mắt chăm chú của mọi người, liều mạng dương đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu trôi kiếm này, trong mắt bi thương. Kiếm gây đúc lại ngày, kiếm tổ quy vị thời điểm, táng, nghe lệ. Diệp Đình Mộ làm tập hành lễ, sư phó, đệ tử tại. Ta lấy Đoạn Kiếm Sơn đời thứ 6 kiếm chủ chi danh, nguyện ngươi nắm chặt kiếm này, kế vị Đoạn Kiếm Sơn tân nhiệm kiếm chủ, vì danh sách 7, về sau quãng đời còn lại, lấy kiếm vì phong, nặng trấn kiếm phong ngày xưa vinh quang, ngươi có bằng lòng hay không? Lời đơn giản ngữ yếu đuối vô cùng, lại là trực kích đám người tâm thần, mấy người ánh mắt cũng theo đó rơi xuống Diệp Đình Mộ trên thân. Diệp Đình Mộ đồng dạng có chút kinh hãi, đáy mắt một vòng hoảng hốt chợt lóe lên. Kế vị kiếm chủ, ngoài ý liệu. Sư phó, tuyệt đối không thể, ta vừa tới tông môn bất quá một năm, việc này còn phải các sư minh sư tỷ đến, nhưng là ngươi có thể yên tâm, ta cũng sẽ vì Đoạn Kiếm Sơn mà chiến đấu, cũng đều vì Đoạn Kiếm Sơn chi quật khởi mà cố gắng. Hắn trực tiếp cự tuyệt, cho thấy thái độ của mình, bên trên có Bách Lý Mục, tiên vương cảnh hậu kỳ, làm sao cho dù tới lượt không đến mình cũng phải. Bách Lý Tầm gặp Diệp Đình Mộ cự tuyệt, không chút hoang mang, lần nữa nói, Đoạn Kiếm Sơn chi kiếm chủ, chỉ nhìn năng lực, không nhìn tôn thi, kiếm này vì ngươi mà đúc, kiếm vào trong tay, ngươi chính là mới kiếm chủ, chớ có tại chối từ, không phải ta dưới hoàng viện cũng sẽ không nhắm mắt. Thế nhưng là, cho dù là Bách Lý Tầm nói như vậy, Diệp Đình Mộ vẫn không có tiếp nhận, về tình về lý, tiếp nhận kiếm chủ chi vị, mình luôn luôn cảm thấy không ổn. Ta nói, chớ có chối từ, chỉ có ngươi mới có thể trong tương lai dẫn đầu Đoạn Kiếm Sơn trở lại đỉnh phong, chỉ có ngươi mới có thể. Khu khu cụ. Bách Lý Tầm càng nói càng kích động, lần hai ho ra một ngụm máu đen vậy. Sư phó, sư phó. Bách Lý Mục quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ nói, táng, sư phó nói không sai, ngươi liền đáp ứng lão nhân gia ông ta đi, cũng coi như giải quyết xong hắn tâm nguyện. Trăm dặm nu cũng như là lựa chọn phụ họa. Gặp đại sư minh, đại sư tỷ đều mở miệng, Diệp Đình Mộ không biết nên như thế nào cự tuyệt, bởi vì hắn thật không cách nào đi nhìn thẳng Bách Lý Mục kia khẩn cầu ánh mắt. Qua hồi lâu, hắn mới hạ quyết tâm, cắn răng, trang nghiêm mà nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy Bách Lý Mục mới thở dài một hơi, trong mắt cũng tại lúc này nổi lên một vòng vui mừng, chỉ là cuối cùng quá mức suy yếu, không dễ bị người phát giác. Tay của hắn có chút hướng phía trước rung động, đỉnh đầu cổ kiếm chậm rãi trôi hướng Diệp Đình Mộ, cho đến lơ lửng với hắn trước người một tấc vuông mới ngừng lại. Nhìn trước mắt song sắc giải phong, Diệp Đình Mộ ánh mắt trở nên phá lệ chăm chú, thần sắc cũng càng thêm thận trọng. Đám người vẫn như cũ nhìn xem hắn, trong mắt là chờ mong, là chờ đợi. Nắm chặt hắn, Bách Lý Tầm thanh âm vang lên lần nữa, Diệp Đình Mộ không chần chờ, đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt kiếm này. Thân kiếm ba thứ hai, trôi kiếm cùng một nửa lưỡi kiếm thành cho sắc, một nửa khác thành màu vàng xanh nhạt. Hai đem kết hợp cùng một chỗ, lại không nhìn thấy bất luận cái gì dính liền vết tích, nếu không phải màu sắc khác nhau, chất liệu khác biệt, cho dù nắm trong tay, sợ là cũng vô pháp phát giác được là kiếm gãy đúc lại mà tới. Thân kiếm bản thân là không nặng, thế nhưng là giờ khắc này, đương Diệp Đình Mộ nắm chặt nó trong nháy mắt, nhưng lại cảm giác nặng tựa và cân. Cái này không chỉ có là một thanh kiếm, càng là nhắc nhở, cũng là phó thác, hứa hẹn, là trách nhiệm, là đảm đương, nắm chặt chính hắn giờ phút này đã gánh vác lên đoạn kiếm sơn tương lai. Không thể phủ nhận đây là một thanh hảo kiếm, phẩm chất đế thần binh phía trên. Thế nhưng là dù vậy, Diệp Đình Mộ vẫn như cũ cao hứng không nổi. Kiếm này chính là kiếm gãy lúc lại, vốn là vô danh, ngày sau ngươi nhưng vì bản tên. Kiếm chi nếm một chút chất đế thần binh phía trên, lại không phải giới binh, trên lệnh một đạo thần hồn, nếu là ngươi tương lai nhưng dựng dục ra kiếm linh, hay kia là giải ca thứ nhất trôi giới binh. Biết, sư phó. Bách Lý Tầm nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt ném đến mấy người khác trên thân, các người, đều tới, để vi sư tại xem thật kỹ các người một chút. Chương 285. Đế vẫn chương 285, đế vẫn. Bách Lý Kiếm Hàn bốn người hướng phía trước nhích lại gần, mà Diệp Đình Mộ mang theo Diệp Thất Thất cũng đồng dạng hướng phía trước mà đi. Bọn hắn đem Bách Lý Tầm chen chúc một chỗ. Sinh ly từ biệt, đối với Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn tới nói, là bọn hắn ký sự về sau lần thứ nhất. Giờ khắc này, tâm tình là nặng nề. Bầu không khí cũng không hiểu kiềm chế. Bách Lý Tầm nhìn xem các đồ đệ của mình, khóe mắt mất tự nhiên nổi lên một vòng cười yếu ớt. Hắn biết mình muốn đi, mà yên tâm nhất không hạ, chính là hắn những đệ tử này. Mục Nhi, Nhu Nhi, sư phó, chúng ta ở đây. Trăm dặm Nhu sớm đã khóc không thành tiếng, Bách Lý Mục đồng dạng hốc mắt từng đỏ, hai người là nhập đoạn kiếm sơn lâu nhất, cũng là đi theo sư phó lâu nhất, tại thế giới của bọn hắn bên trong, sư phó chính là phụ thân, là nhất dứt bỏ không được tồn tại. Mà người quan tâm nhất sắp mất đi, lại ngay tại trước mắt của mình, kia cố cảm giác bất lực để bọn hắn tự trách, thống khổ, đồng dạng không thể làm gì. Các ngươi không nhỏ, nên thành ra liền thành nhà đi, đáng tiếc, sư phó không nhìn thấy các ngươi đều tự tìm đến người yêu thành hôn, đã như vậy, vậy ta liền đem vi sư chuẩn bị đồ cưới cùng lễ hỏi sớm giao cho các ngươi. Sư phó, không muốn. Giao phó xong trăm giảm đu, Bách Lý Mục, hắn vừa nhìn về phía Bách Lý Kiếm Hàn, cùng Bách Lý Thiên Thu. Kiếm lạnh, trong lòng ngươi quá mức chấp nhiệm, nhớ lấy tu hành sự tình, gấp không được, muốn làm gì chắc đó, quá vội vàng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Biết, sư phụ, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ. Bách Lý Kiếm Hàn trọng trọng gật đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, lặng yên không tiếng động nhỏ xuống đến trên mặt đất. Cuối cùng hắn đem ánh mắt tụ tập tại Bách Lý Thiên Thu trên thân, cái này trên lý luận mình nhỏ nhất đệ tử trên thân, Thiên Thu, vi sư yên tâm nhất không hạ chính là ngươi. Khu khu cụ. Sư phụ. Ô. Bách Lý Thiên Thu khóc lớn, nhào vào Bách Lý Tầm trong ngực, hắn rất bất lực, dùng sức ôm Bách Lý Tầm, không chịu buông ra. Bách Lý Tầm khô gầy bàn tay, nhẹ nhàng nuốt ve Bách Lý Kiếm Hàn đầu, thần sắc khó coi, nhưng lại tràn ngập chịu mến, thế nhưng là con ngươi ảm đạm, há miệng muốn nói điều gì, kết quả ngực chập trùng, có mấy lời nhưng như cũ nói không ra, lần nữa ho khan, máu tươi suýt nữa nhuộm đến trăm dặm đu dây trên thân. Sư phó, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết, ngươi đã nói, ngươi sẽ không rời đi ta, sẽ không bỏ xuống ta, ngươi chết ta làm sao bây giờ, ngươi nói chuyện không giữ lời. Bách Lý Thiên Thu thanh âm bi thương, ánh mắt đau thương, nước mắt lã chã mà xuống, vốn là 16 tuổi thiếu niên, bây giờ lại khóc thành một cái 3 tuổi hài đồng. Hắn còn nhỏ thời điểm bị người vứt bỏ, một người du đang ở thế giới bên trong, kéo dài hơi tàn, về sau gặp sư phụ trước mắt, sư phó vì hắn lên tên mới, cho hắn nhà, trong mắt hắn, Bách Lý Tầm chính là hắn người thân nhất, cho dù là tại đoạn kiếm sơn bên trong, buồn kẻ nhàm chán, thế nhưng là hắn vẫn như cũ thích nơi này. Thích người nơi này, sư phụ tối thầm, hắn vốn là còn nhỏ, quan tâm đồ vật cũng rất ít, mà bây giờ, hắn cực kỳ quan tâm người, lại muốn rời hắn mà đi. Cái này khiến hắn tâm thần sợ hãi. Hải tử. Bách Lý Tầm há miệng, tất cả lời nói tại thời khắc này hóa thành hai chữ, trong mắt của hắn bên trong cũng nổi lên ánh nắng chiều đỏ, khô cốc nước mắt dù đãng tại cặp mắt kia bên trong. Kia đại đế trong mắt, sống mấy vạn năm đế giả, giờ khắc này rơi xuống một giọt nước mắt. Một bên Diệp Đình Mộ, đem đây hết thể thu hết vào mắt, chóp mũi không hiểu chùa, đem Thất Thất tay cầm càng chặt hơn một chút. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút, lại hoặc là không đến một phút, Bách Lý Tầm nhẹ nhàng đẩy ra, Bách Lý Thiên Thu. Từ trong ngực móc ra một chuỗi mức quả, cười nói, đều người lớn như vậy còn khóc giống cái nước mắt người, cầm, về sau không có sư phó che chở, không cần thiết không thể đang lười biếng. Làm xong đây hết thảy, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ cùng Diệp Thất Thất. Các ngươi mặc dù bái ta làm thầy, thế nhưng là ta chung quy là không có cái gì dạy các ngươi, xem như hữu duyên vô phận đi, đoạn kiếm sơn ta liền giao cho ngươi, các đệ tử của ta cũng giao cho ngươi. Diệp Đình Mộ không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có quá nhiều phản ứng, mà là nặng nề gật đầu. Bách Lý Tầm tại thời khắc hấp hối, hồi quang phản chiếu, chậm rãi đứng dậy, đem hai tay đeo tại sau lưng, nói, hôm nay ta Bách Lý Mục, đoạn kiếm sơn đời thứ 6 kiếm chủ, ở đây chuẩn bị cho táng, sau ngày hôm nay, táng làm kiếm phong đời thứ 7 kiếm chủ, chúng đệ tử, bái. Bốn người nghe vậy, cố nén bi thống, đối Diệp Đình Mộ thi lễ một cái. Diệp Đình Mộ đồng dạng đáp lễ lại. Sau đó đối Bách Lý Tầm nói, đệ tử linh mệnh, tất không phụ sư phó trong thác, nặng chấn kiếm phòng, tại tạo thị thế. Bách Lý Tầm ngửa đầu, nhìn xem mái vòm, một đôi tròng mắt tựa như phá vỡ thật dày bách đá thấy được thiên khung bên ngoài. Giờ khắc này cho dù không bỏ, cũng không thể làm sao. Phụ thân, mẫu thân, lão tổ, sư phó, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta Đoạn Kiếm Sơn có người kế nghiệp, ta cũng có thể yên tâm đi tìm các ngươi, ta thật tốt. Mệt mỏi, là nên nghỉ ngơi. Đã từng quát tháo phong vân nhất đại cường giả, chung quy là chống cự không nổi tuế nguyệt, thành như vậy thê lương. Hai vạn năm qua, lão tổ, phụ thân nhóm toàn bộ chết đi, chỉ lưu hắn một người, đau khổ chống đỡ lấy Đoạn Kiếm Sơn, hắn mệt mỏi thật sự. Tại thời khắc này, hắn đồng dạng bình thường trở lại, Đoạn Kiếm Sơn có táng, cái này ngút trời kỳ tài, bây giờ mình lại vì đó đúc lại kiếm gãy, hắn tin tưởng, cách Đoạn Kiếm Sơn quật khởi ngày không xa vậy, hắn ở trên trời cũng có thể nhìn thấy. Cho nên hắn có thể an tâm đi. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con người, gầy gò thân thể như con rối đứt dây, ngã về phía sau. Hết thể kết thúc. Sư phó, đừng a. Một ngày này, Bách Lý Tầm chết rồi. Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài, phong vân dày đặc, đột khởi mây đen, tùy theo mưa to mưa lớn. Vẻ lo lắng bầu trời, một mảnh sấm đen, lộ ra nặng nề kiềm chế. Tầng mây núi non trùng điệp, lẫn nhau giao hòa, tỏ khắp lấy từng đạo hừng đỏ thiểm điện, nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm. Tựa như thần minh tại gầm nhẹ, quanh quẩn thiên địa. Giữa hè mưa, mang theo bi thương, rơi xuống phàm trần, đem Đoạn Kiếm Sơn tẩy sạch sẽ. Bách Lý Tầm đi, Đoạn Kiếm Sơn một tên sau cùng đế giả vẫn lạc, trời cũng đi theo đang khóc. La Sát nhìn xem đột biến trời, lại nhìn về phía Đoạn Kiếm Sơn, khẽ lắc đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái kia mình trông hai vạn năm người, đi, triệt để rời đi lần này như thế. Nhất đại đế lấy vẫn lạc, cuối cùng rồi sẽ trở thành mộ bên trong xương khô. Sau đó bị một trận mưa lớn rửa sạch sạch sẽ. Đoạn Kiếm Sơn bên trong, đen trắng đại cầu có chút trừng mắt lên, cặp kia chó trong con người, cũng không có quá nhiều ba động, liền tựa như đây hết thảy vốn là tại trong dự liệu của hắn. Hắn sủa loạn một tiếng. Mưa kêu bên trong bảy cựu chen trúc, hướng phía sơn động mà đi. Giờ khắc này Đoạn Kiếm Sơn rất yên tĩnh, bởi vì không có bất kỳ cái gì vật sống thanh âm, lại cũng tương tự rất loạn, bởi vì mưa rất lớn, gió rất vô cùng, lôi minh chấn. Chương 286. Đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Chương 286. Đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tiếng sấm run run, trời cao tử điện tứ ngược. Đoạn Kiếm Sơn chủ phong đỉnh núi, là một cái bị san bằng đất bằng, chỉnh chỉnh tề tề. Phía trên mọc như rừng năm tòa bia đá, cũng là năm tòa mộ địa. Đều là lịch đại tiên chủ mai cốt chi địa. Ngày hôm nay lại có một tòa ngôi mộ mới sừng sững trên đó. Mưa to vẫn tại dưới, trước tấm bia đá bảy đạo bóng người đứng tại trong mưa. Tùy ý mưa to vướt khuôn mặt, tóc có lớp, tích tích đáp đáp rơi giọt nước, nhỏ xuống mặt đất, tóe lên một điểm cái hố. Bọn hắn ánh mắt từng đỏ, không nhìn thấy nước mắt, trên mặt nhưng lại tất cả đều là nước. Trên tấm bia đá mới khắc, Đoạn Kiếm Sơn đời thứ 6 kiếm chủ Bách Lý Tầm chi mộ. Đây là một trận tang lễ, đơn giản đến cũng không còn có thể đơn giản tang lễ. Bảy người lại là lại mang khác biệt tâm tình, nhưng không thể nghi ngờ đều là nặng nề. Không biết qua bao lâu, mưa cạnh, mây mở, lôi đỉnh tan biến, hết thảy vô thanh vô tức. Tinh quang về xuống, vạn vật sinh cơ giạt rào, màn đêm buông xuống. Một đạo màu hừng đỏ cực quang tràn vào trời cao, tại chân trời giật dây. Giờ khắc này, vô số người ngửa đầu nhìn trời, nhìn thấy một màn như thế, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Màu hừng đỏ cực quang cùng huyết hồng sắc cực quang khác biệt, một cái là trèo lên bảng, một cái là tiên đế vẫn lạc. Bọn hắn hiếu kỳ, là vị nào đế giả chết rồi? Tiên đế cường giả cố nhiên không ít, nhưng là tiên đế cường giả lại ít có vẫn lạc. Cho nên đế giả vẫn lạc, so với trèo lên bảng đồng dạng để cho người ta rung động. Trường Hà giới thư tiên đế bảng người quyển giữa hè mưa to, Đoạn Kiếm Sơn, đế giả Bách Lý Tầm, vẫn tiên đế bảng biến động, nhân giới trời đế giả nhân số dư 139 người. Ngắn ngủi ba hàng chữ, lại cáo chi thế nhân, có một đế giả vẫn lạc. Mọi người kinh hãi, nghị luận ầm ĩ Bách Lý Tầm, một năm trước chiến 41 đại đế mà không bại tồn tại, hôm nay thế mà chết rồi, cái này khiến bọn hắn không thể lý giải. Phải biết, ngày đó 41 đại đế, thế nhưng là bao quát nhân giới trời đệ nhất Lăng Vạn Hương à, liền như vậy đội hình đều không thể đem nó đánh giết, vậy hôm nay hắn lại vì sao vẫn lạc, hoặc là nói là ai làm? Ai có thể làm được giết chết hắn? Cái này khiến thế nhân không thể nào hiểu được. Cái này sao có thể? Ai làm? Có phải hay không là mình chết? Nhà ngươi đế giả có thể tự mình chết sao? Mà thiên đình bên trong, Lăng Vạn Hướng giơ thẳng lên trời cười dài, thanh âm điên cuồng. Ha 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 ha. Bách Lý Tầm, ngươi cuối cùng là chết rồi, thật là có thể khiêng, Đoạn Kiếm Sơn, cuối cùng rồi sẽ muốn vong, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Phía sau hắn không bao lâu xuất hiện một nữ tử, tóc dài xóa bay, phủ mị xinh đẹp, lụa mỏng váy bay múa theo gió, tinh tế đôi chân dài trắng nõn động lòng người. Hai ngọn núi mãnh liệt, được ảnh được hiện. Nàng đi vào Lăng Vạn Hướng sau lưng, trực tiếp ôm lấy, ôn nhu nói ra, "Chúc mừng tiến chủ, thiếu một tình địch." "Ha ha ha, ta tiểu tâm can, sao ngươi lại tới đây?" Nữ tử mắt phượng dập dờn, "Người ta muốn." "Ha ha ha, vậy đến đây đi, nắm chặt cho ta sinh cái tiểu tiến chủ." "Ha ha ha." Mà ở xa cực đạo chi địa, Diệp Thanh Phong đồng dạng nhìn thấy màn này, không khỏi lắc đầu. Không biết Bách Lý gia tiểu bối còn lại mấy người, ngay cả tiểu gia hỏa này cũng đã chết, ai? Đại Hắc vẫn tại nhấm nước, nhàn nhạt nói ra, "Bách Lý gia nhất mạch kia, liền thừa cái này dòng độc đinh." Theo ta biết, tiểu tử này từng lập thệ, Đoạn Kiếm Sơn một ngày không phục hưng, hắn liền một ngày không cưới, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm ca hậu đại, một cái cũng bị mất. Thanh Phong thần sắc càng thêm đạm mạc, ai? Ta có lỗi với tiểu kiếm A. Người có lỗi với nhiều người, còn có mấy cái kia nữ đế. Đoạn Kiếm Sơn bên trong. Thất Thất vẫn như cũ sớm thiết đi, hôm nay mắc mưa, tiểu gia hỏa đem chăn mền đóng đặc biệt ấp. Mà đối với những người còn lại tới nói, cái này đêm dài chú định lăn lộn khó ngủ. Bách Lý Mục nằm trên đồng cỏ, Trăm Dặm Nu ngồi tại phía trước cửa sổ, Bách Lý Kiếm Hàn sắc kiếm, Bách Lý Thiên Thu ngồi tại nóc nhà. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn xem phương xa màn trời, ngày đó màn bên trên trăng sáng cùng sao trời. Người cuối cùng sẽ đang khó chịu thời điểm, hay là tại tưởng niệm thời điểm ngưỡng vọng bầu trời đêm. Ngày hôm nay bầu trời đêm có lẽ là xuống mưa nguyên nhân, hết sức sáng tỏ. So với tĩnh mịch tinh không, cùng an tĩnh người, Đoạn Kiếm Sơn khắp nơi lại có khác biệt động tĩnh, con nít âm thanh chật chội, cùng với bét đều, ở bị phi phạm, nhưng lại có một loại khác vẻ đẹp, bọn hắn tựa như tại hợp sướng lấy một bài âm nhạc, nếu là ngại nhau nhau, kia đại khái suất chính là nghe không hiểu. Sau cơn mưa mùa hè, hết thảy sinh cơ bừng bừng, chỉ có người tâm bên trong, hết thảy tĩnh mịch, không có chút nào sinh cơ. Diệp Đình Mộ vẫn như cũ lau sạch lấy trường kiếm trong tay, đồng dạng nhìn xem đỉnh đầu trăng sáng, khi thì uống rượu một chén, độc rót say. Kiếm rất tốt, yêu thích không buông tay. Người cũng rất tốt, không bỏ ly biệt. Hắn biết Đoạn Kiếm Sơn một tên sau cùng đế giả rời đi, lại thế nhân đều biết, nhưng là một ngày nào đó, hắn sẽ dùng tay này bên trong kiếm, nói cho thế nhân, Bách Lý Tầm chết không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Hắn sẽ mang theo Bách Lý Tầm chưa hoàn thành mộng tưởng tiếp tục đi tới đích. Hắn muốn cái này Đoạn Kiếm Thập Tam Phong, không còn là gà vịt dê minh, mà là đệ tử khắp núi dã, kiếm minh sông cửu thiên. Hắn đem trường kiếm cắm vào tự mình tu luyện lúc đối mặt vách đá bên trong, không vào huyền thiên, không nổ kiếm này. Sau đó móc ra một tiết tiêu ngọc đặt ở bên môi. Tiếng tiêu ung dung quanh quẩn khắp nơi, âm thanh kiếm ra, chậm rãi ung dung, rơi vào trong thai mọi người. Tôn Tử ghé mắt, thuận tiếng tiêu mất tự nhiên hướng Diệp Đỉnh Mộ phương hướng nhích lại gần. Tiếng tiêu duy mỹ, chính là trong đó yêu thương quá nặng đi chút. Một khúc bế, dài tiêu ly môi, đối trên trời hàn nguyệt, Diệp Đỉnh Mộ cao giọng mà tụ. Diệp Bạn Hoa cùng Diệp Đồng Thanh, tơ liếu thưa thất múa thanh phòng, mây phủ trăng sáng bạn che mặt, một khúc ôn nhu mang đến sinh âm thanh sáng sủa, vang vọng bầu trời đêm, quanh quẩn giữa thiên địa. Bách Lý Tầm chết, đối với Đoạn Kiếm Sơn đả kích là to lớn, nhưng là đồng dạng, hắn chết cũng khích lệ đám người. Bọn hắn giờ khắc này trong lòng rất rõ ràng, mất đi sư phó phù hộ, bọn hắn cần trở nên càng mạnh. Bách Lý Thiên Thu không tại cả ngày chơi đùa, mà là bắt đầu chăm chú tu luyện. Bách Lý Mục cũng như là, về phần Bách Lý Kiếm Hàn, sư phó trước khi chết, hắn là một câu không nghe lọt ai, vẫn như cũ lựa chọn bế quan, mà lại tiểu tử này muốn bế tử quan, không vào tiên cảnh, thế không xuất quan. Liền ngay cả luôn luôn nói rất nhiều đại sư tỷ, bây giờ cũng biến thành trầm mặc ít nói, duy nhất không bị ảnh hưởng chính là nhỏ Thất Thất, vẫn như cũ không buồn không lo chơi đùa, chạy lượn trong núi bên khe suối. Diệp Đình Mộ cũng bắt đầu mình tu luyện. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua. Xuân đi thu đến, hàn phong nóng bức, một năm rồi lại một năm. Trong núi Diệp thất bại hai lần, Thất Thất vừa dài nửa cái đầu cao như vậy. Đoạn Kiếm Sơn giống nhau thường ngày cũng không có gì thay đổi. Mùa thu sáng sớm, gió có chút lạnh, ánh nắng rơi xuống thời điểm, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết khắp núi đỏ. Vẫn như cũng là khắp núi gà gáy minh, khắp nơi dê kêu to. Diệp Đình Mộ đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí lưu tứ tán khuấy động ra. Phía sau hắn một cái quang hoàn hiện hiện, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, khẽ cười nói, cuối cùng là xong rồi. Chương 289. Thất Thất chỉ muốn làm rác rưởi. Chương 289. Thất Thất chỉ muốn làm rác rưởi. Một đám người chờ lấy nàng thức tỉnh, Thất Thất lại là một điểm không nóng nảy, luôn luôn có thể sử dụng nàng cái hót nghĩ ra không giống logic, sau đó lại làm bộ ông cụ non giáo dục mấy người. Từ Bách Lý Thiên Thu bắt đầu, không khác biệt đối với minh sư tỷ chuyển vận một lần. Nói đến mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Mà nàng thì là ngẩng lên cái đầu nhỏ, dương dương đắc ý, nho nhỏ bím tóc vùng đến bay lên. Cũng liền tại nàng đắc chí thời điểm, một cái vô tình đầu băng trực tiếp đưa nàng gõ tỉnh. Chỉ nghe đông, một tiếng, Thất Thất đau nhè răng trợn mắt, ôm đầu, vừa định nổi giận, quay đầu nhưng lại đối mặt Diệp Đình Mộ đạm mạc ánh mắt. Nhanh đi, lại bằng, đánh ngươi. Thất Thất dây sợ. Thu được, đại ca. Sau đó không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, hướng phía trước chắc linh thạch mà đi một màn này cũng thấy bên cạnh mấy người dở khóc dở cười. Tục ngữ nói tốt, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diệp Thất Thất tại Diệp Đình Mộ trước mặt hoàn toàn không còn cách nào khác, ngay cả cãi nhau dũng khí đều không có. Diệp Đình Mộ nhìn xem Thất Thất nho nhỏ bóng lưng, nghiêm túc dưới khuôn mặt, trong lòng đồng dạng có chút im lặng, hắn cảm giác cái này Thất Thất là thật giải sai lệch, đơn giản chính là thanh phong, quan kỳ, kinh hồng hợp lại thể. Nàng có thanh phong miệng, quan kỳ đầu óc, kinh hồng gan, không hề giống mình, muốn nói như mình còn phải là quan kỳ thật phong hòa cũng vẫn được, mãng phu điểm ấy có điểm giống, Diệp Niệm cũng vẫn được, kinh hồng sao, dũng cảm cũng giống mình, còn có. Nghĩ đến thanh phong, hắn quả quyết không dám ở tiếp tục nghĩ. Thanh phong cái này lớn lắc lư làm sao có thể như chính mình đâu, giải sai lệch, tuyệt đối giải sai lệch. Trước mắt xem ra, Thất Thất so Thanh Phong còn muốn lợi ra. Không được phải nghĩ biện pháp, cho nàng chính nghiêm. Thất Thất tại đại ca dưới dâm uy, đi tới chắc linh thạch trước, nàng cũng không có gấp khảo thí, mà là chắp tay trước ngực, ngửa đầu nhìn lên trời. Thiên đạo phù hộ, không có linh căn, không có linh căn, Thất Thất chỉ muốn làm cái tiểu phế vật, Thất Thất chỉ muốn khẩn lão, không muốn tu hành, không muốn cố gắng, phù hộ. Lời như thế, mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng là ở đây ngoại trừ Tôn Từ cái này nhỏ thần du, cái khác đều là thánh nhân cảnh giới phía trên. Nàng nhỏ giọng cầu nguyện thế nhưng là không sót một chữ đã rơi vào trong thai mọi người. Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật một cái, thần sắc cực kỳ phức tạp. Mấy người còn lại cũng là một mặt kinh hãi, trừng mắt trâu, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Cái này, còn có thể nói cái gì đó? Kiếm chủ, ngươi nhìn ngươi, ta liền nói, ngươi quản Thất Thất quản quá nghiêm, nàng hiện tại cũng có bóng ma. Diệp Đình Mộ im lặng, mình một ngày liền quản nàng hai canh giờ, cái này gọi nghiêm. Đại sư tỷ,
ngươi,
ai nha, ngươi nhìn, ngươi làm kiếm chủ, cũng dám hung sư tỷ.
Ta đi.
Ngươi còn mắng ta, đại sư minh, ngươi có quản hay không?
Diệp Đình Mộ thở dài một hơi, nghĩ đến, hủy diệt đi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đã. Sau đó hắn liếc qua đen trắng, lặng lẽ chừng nó một chút, nhất định là con chó này cho Thất Thất mang sai lệnh, không phải không có khả năng cái dạng này. Đen trắng lúc đầu rất vui vẻ, bị Diệp Đình Mộ như vậy chừng một cái, lập tức không vui. Diệp Đình Mộ suy nghĩ gì, hắn quá biết. Thế nhưng là cái này cùng mình cũng không quan hệ à, mình chỉ là một con chó thôi, khôi hài đâu. Bất quá ngay tại mấy người đấu võ mồm thời điểm, Thất Thất cũng đưa tay bỏ vào chắc linh thạch bên trên. Theo bàn tay nàng để lên trong ngáy mắt, năng lượng đem hắn bọc lại. Sau đó ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ gặp chắc linh thạch chớp động lên lang quang. Nhưng là kia chắc linh thạch 11 loại phù văn, lại là một chút phản ứng cũng không có. Thất Thất nhìn trước mắt một màn, hai mắt thật to cong thành nguyệt nha, trong lòng trong bụng nở hoa. Trong lòng gieo họ, quá tốt rồi, thiên đạo nghe được ta kỳ cầu, Âu gia. Chắc linh thạch tiếp tục chớp động lên ánh sáng, lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, khắc độ đầu không có phản ứng, phù văn không có phản ứng. Bách Lý Mục mấy người con mắt trừng đến càng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba ngày phía trên, thế mà còn có người không linh căn. Bọn hắn xem xét lại nhìn, xem đi xem lại, tại ba xác nhận. Trầm giọng nhẹ nhàng nói, ai có thể nói cho ta, đây là tình huống như thế nào? Bách Lý Mục nói, không thuộc tính, chính là không linh căn, thế nhưng là không có linh căn chắc linh thạch làm sao lại lên lang quang. Liên bên trong thiên thu sờ lên cảm, hô, không có khả năng, tuyệt đối không thể, Thất Thất là trên trời rơi xuống đến, không có linh căn, tuyệt đối không có khả năng. Tôn Tử thì là cái gì cũng không hiểu, một đôi mắt trâu không ngừng vòng tới vòng lui. Mà chỉ có Diệp Đình Mộ cùng Đen Trắng phản ứng là khác biệt. Đen Trắng nguyên bản nằm sấp, giờ phút này lại là đứng lên, một đôi mắt chó trở nên phá lệ trang nghiêm. Mà Diệp Đình Mộ thì là đem lông mày vặn sâu hơn một chút, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thất Thất, nháy mắt một cái không nháy mắt. Mặc dù phù văn không có sáng, nhưng là linh căn đã kích hoạt, Diệp Đình Mộ phi thường xác định, bởi vì hắn tại Thất Thất trên thân đã cảm nhận được thuộc về nguyên tố khí tức. Nhưng là cố khí tức này không thuộc về ngũ hành, tứ tượng, lưỡng cực, mà là rời rạc tại 11 thuộc tính bên ngoài thứ 12 loại thuộc tính. Cố khí tức này, hắn đã từng tiếp xúc qua, đó chính là minh giết hắn ngộ đạo không gian chỗ diễn hóa thế giới kia cố thuộc tính, hắn không có khả năng nhận lầm, nhất định là. Lúc này Diệp Thất Thất cũng cảm thấy trên thân giống như nhiều những thứ gì, nhưng lại nói không ra, bất quá nàng cũng không có xoắn xuýt, ngây thơ cao hứng nàng coi là đây bất quá là chắc linh thạch mang tới một chút tác dụng phụ thôi. Nàng xoay người, nhìn xem đại ca của mình, làm bộ làm ra một bộ phi thường vẻ mặt vô tội. Điểm môi, đâm ngón tay nhỏ, nói, ca ca, làm sao bây giờ, Thất Thất là phế vật đâu. Cũng liền tại lúc này, thiên khung phía trên, một đạo không thuộc về thế giới này khí tức đột nhiên giáng lâm. Cố khí tức này xuất hiện, màn trời trực tiếp bị thôn phệ. Không sai chính là thôn phệ. Cùng lúc trước Diệp Đình Mộ đổi nhật nguyện khác biệt, đây là sinh sinh thôn phệ. Bách Lý Mục nhíu mày, kinh hô, thiên địa dị tượng. Đám người lần nữa mà bước, nguyên bản không có thức tỉnh bất luận cái gì thuộc tính Thất Thất, vì sao có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Diệp Đình Mộ nói ra, không phải thiên địa dị tượng, mà là một cỗ xa lạ lực lượng thôn phệ màn trời. Đám người yên lặng, như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, bọn hắn cũng tương tự cảm nhận được cỗ này xa lạ khí tức. Theo cố khí tức này càng thêm nồng đậm, Diệp Đình Mộ có thể vô cùng xác nhận, đạo này khí tức chính là lúc trước mình rời đi ngộ đạo thế giới lúc, cuối cùng xuất hiện cái tia đạo khí tức. Hắn không thuộc về 11 loại thuộc tính, nếu là nhất định phải cho đạo này xa lạ thuộc tính lên một cái tên, Diệp Đình Mộ chỉ có thể nghĩ đến hủy diệt. Đồng dạng, Bách Lý Mục mấy người cũng cảm nhận được hủy diệt lực lượng. Lớn Hoa chó ngẩng lên đầu chó, trong mắt dọa người cùng kinh ngạc, không thể so với người bên ngoài chênh lệch. Mà tại Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài, La Sát cùng Chữ Sát Doanh các minh đệ cũng đã nhận ra cỗ này dị biến. Bọn hắn ngửa đầu nhìn về phía Đoạn Kiếm Sơn phương hướng, nạm nạm tự nói, cỗ lực lượng này đến cùng là cái gì? Chương 289, hủy diệt thôn phệ. Chương 289, hủy diệt thôn phệ. Trời hiện ra dị tượng, thiên cung bị thôn phệ về sau, chậm rãi mở rộng đem toàn bộ màn trời che lấp, chỉ riêng không có, hết thảy cũng bị mất. Mấy cái diều hâu né tránh không kịp vậy mà trực tiếp bị cỗ này dị tượng thôn phệ, sau đó liền như vậy đột nhiên hóa thành cho bụi, vô thanh vô tức, không có cái gì lưu lại. Canh giữ ở Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài tiên đế nhóm phát giác được một màn này, trực tiếp lộn xộn, đáy mắt kinh hoàng hết sức rõ ràng. Thiên địa dị tượng bọn hắn đã thấy nhiều, thế nhưng là dị tượng từ đầu đến cuối chỉ là dị tượng, chuẩn xác mà nói, cái gọi là thiên địa dị tượng, bất quá là hải thị thận lâu mặc cho ngươi tại làm sao lộng lẫy, tại làm sao kinh thế hai tụ, từ đầu đến cuối chỉ là một đạo huyễn tượng thôi. Thế nhưng là một màn trước mắt, rõ ràng không phải, cái này đột nhiên xuất hiện tấm màn đen có tính công kích, nó có được hủy diệt lực lượng. Đây là bọn hắn không thể lý giải. Mà lúc này Đoạn Kiếm Sơn bên trong, Diệp Đình Mộ bọn người, trong mắt chấn kinh cũng đồng dạng không chút nào chỗ nào. Thất Thất nhìn xem mấy người kinh hãi bộ dáng, lại phát hiện trời đột nhiên tối xuống. Hiếu Kỳ ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh đầu thiên cung. Cũng liền tại nàng nhìn chăm chú trong ngáy mắt, cái kia màu đen màn trời bên trong, đã tuôn ra từng đợt sương mù màu đen, bọn chúng cuộn cuộn, và mèo, giống như sóng như nước thủy triều. Thất Thất nhăn nhăn chóp mũi, đối mặt với màu đen sương mù, người khác sinh ra là kiêng kỵ cùng e ngại, mà nàng khác biệt, nàng cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Luôn cảm giác thứ này cùng mình thể nội thêm ra tới đông sỉ như sở tên tương tự. Cũng liền ở thời điểm này, cái kia màu đen sương mù đột nhiên rơi xuống, chỉ là một sát na liền nuốt sống Đoạn Kiếm Sơn đỉnh núi. Diệp Đình Mộ ám đạo không tốt, hô to một tiếng, Thất Thất, né tránh. Đang khi nói chuyện hắn lại động, trên thân linh khí tuôn ra, vận chuyển, ba cái vòng sáng hiện hiện sau lưng. Hắn bàn tay xuề ra, phá vỡ không gian, biến mất ngay tại chỗ. Cùng hắn đồng thời biến mất còn có Bách Lý Mục cùng Trăm Dặm Nhu. Ba người mặc dù kiêng kỵ cỗ này sương mù màu đen, e ngại cỗ này hủy diệt lực lượng, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn xuống tới, chỉ vì đem Thất Thất từ đó cứu ra. Bởi vì bọn hắn có thể xác định, cỗ lực lượng này có được mẫn diệt vạn vật lực lượng. Cỗ lực lượng này không thuộc về thế giới này, thế nhưng là chỉ là nửa hơi bên trong. Ba người liền bị một đạo lực lượng vô hình từ trong hư không đem mấy người đánh bay ra. Thao! Diệp Đình Mộ thầm mắng một tiếng. Một màn trước mắt, nhưng lại lần nữa lật đổ hắn nhận biết. Chỉ gặp cái kia màu đen sương mù hạ xuống xong, chắc linh thạch cũng tốt, bên cạnh mọi chuyện đều tốt, tại tiếp xúc đến cỗ lực lượng này trong nháy mắt, trực tiếp bị phân giải, biến mất vô tung vô ảnh, tựa như trở thành hắc vụ một bộ phận. Nhưng mà một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mà sương mù màu đen đang bị nàng điên cuồng thôn vệ. Thứ mi tâm chỗ không có bảo, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, rơi xuống đất ba người, mộng. Diệp Đình Mộ đồng dạng lộn xộn. Sương mù tiếp tục rơi xuống. Thất Thất cũng tại thời khắc này, bị một cô vô hình gió chậm rãi kéo lấy tràn vào không trung. Hắc vụ theo sát cũng trôi hướng không trung. Hắc vụ tiếp tục tràn vào Thất Thất thể nội, nguyên bản khí tức hủy diệt đang từ từ biến mất. Thế nhưng là Diệp Thất Thất vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhiều như vậy sương mù màu đen thể không ngừng tràn vào, khí tức của nàng chẳng những không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thế mà còn tại tiếp tục tiêu thăng. Thời khắc này Diệp Đình Mộ căn bản không dám lo động, bởi vì giờ khắc này hắn biết rõ, cố năng lượng này có thể hủy diệt hết thảy, nhưng là duy chỉ có đối với mình muội muội Thất Thất không hề ảnh hưởng, mà lại Thất Thất còn tại mượn nhờ cố lực lượng này phá kính. Hắn cũng minh bạch vì sao chắc linh thạch không có biểu hiện Thất Thất linh căn, nhưng là Thất Thất lại kích hoạt thành công, còn đưa tới thiên địa dị tượng, bởi vì Thất Thất cảm giác tình thuộc tính không thuộc về trường hà giới 11 loại thuộc tính, mà là rời rạc tại 12 loại thuộc tính bên ngoài hủy diệt. Về phần mấy người còn lại cũng tương tự đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí liền hô hấp đều làm chậm lại một chút. Toàn bộ quá trình vẫn tại tiếp tục. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, kia nguyên bản cắn nuốt hết toàn bộ màn trời hắc vụ hoàn toàn biến mất, toàn bộ tràn vào Thất Thất thể nội. Thất Thất cũng một lần nữa về tới trên mặt đất, ngồi xếp bằng, một đôi tròng mắt đóng chặt. Quanh thân càng là lên một trận gió trướng. Dạng này trạng thái, tất cả mọi người rất rõ ràng, Thất Thất đốn ngộ. Đúng vậy, nàng đốn ngộ, vốn cho là không có thức tỉnh ra linh căn Thất Thất, tại thôn phệ kia cố dị tượng về sau tiến vào đốn ngộ trạng thái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đại sư huynh, ngươi biết không? Đối mặt hỏi thăm, Bách Lý Mục mở mịt lắc đầu, đáy mắt hoảng hốt là như vậy sâu. Ta không biết, thiên địa dị tượng ta ở trong sách nhìn không ít, thế nhưng là có thể đối hiện thực tiến hành công kích dị tượng ta chưa từng thấy qua, có thể hấp thu dị tượng giác tỉnh giả, ta cũng không có ở trong sách đọc được qua. Diệp Đình Mộ vung tay lên, một tòa ngăn cách trận pháp hiện hiện, đem Thất Thất bao phủ trong đó. Lúc này Thất Thất vị trí không có cái gì mà đến, sạch sẽ. Nhưng là đây hết thảy đều không phải là trọng điểm là Thất Thất đốn ngộ, có lẽ đáp án chỉ có nàng sau khi tỉnh lại mới có thể biết. Mà bây giờ hắn phải làm chính là bảo vệ Thất Thất, thẳng đến đốn ngộ kết thúc một khắc này. Không cần lo lắng, cố khí tức kia cho dù đáng sợ, nhưng là nó lại không đả thương được Thất Thất. Mấy người còn lại khẽ gật đầu, không thể phủ nhận, Diệp Đình Mộ nói không sai, kia cô đáng sợ khí tức hủy diệt, không làm thương hại Thất Thất, hoặc là nói cũng sát hại không đến Thất Thất. Ngược lại còn nàng hữu dụng. Nhưng là cho dù nghĩ như vậy, mấy người khuôn mặt bên trên vẫn như cũ treo thật sâu lo lắng. Đồng dạng đấy mắt cũng kẹp lấy không hiểu, cùng hãi nhiên. Chỉ có thể cầu nguyện hết thảy thuận lợi, Thất Thất vô sự. Ta đã nói rồi Thất Thất không đơn giản, đây chính là trên trời rơi xuống tới a. Bách Lý Thiên Tu cảm khái đến. Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài, ba tên đại đế cùng La Sát cũng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Đoạn Kiếm Sơn sợ là lại ra một cái khó lường đại tài. Bởi vì tại vừa mới dị tượng xuất hiện trong nháy mắt đó, làm tiên đế bọn hắn thế mà đều sinh ra lòng kiêng kỵ. La Sát lắc đầu, khóe miệng mang theo một vòng chua xót. Cái này kiếm gãy, thật đúng là vận khí tốt ta, ra một cái táng, bây giờ lại ra một người như vậy. Hắn nhìn lên trời màn cuối cùng, nhỏ giọng nỉ non, có lẽ ban đêm, ngươi có thể nói cho chúng ta biết thứ gì. Bọn hắn chậm rãi tán đi, không tại ngóng nhìn trời cao. Diệp Đình Mộ thì trực tiếp tại mình bố trí trận pháp bên ngoài ngồi xuống. Cùng hắn cộng đồng lưu lại còn có con kia Hoa Dâm đại cẩu. Diệp Đình Mộ dư quang vô tình hay cố ý nhìn về phía nó. Từ khi vào Đoạn Kiếm Sơn hắn liền biết con chó này là đại đế, cho nên hắn đối với con chó này chú ý nhiều nhất. Hôm nay cậu tử cùng bình thường hoàn toàn không giống, mới Thất Thất thời điểm thức tỉnh, ánh mắt của nó cũng thay đổi. Cho nên hắn biết con chó này có lẽ là biết cái gì, cũng không biết đối phương có thể hay không nói với mình. Hắn hít sâu, bình phục mình suy nghĩ, nhớ tới quan kỳ cho mình tin. Lại nhìn trước mắt Thất Thất, chẳng lẽ Thất Thất là giới linh một đạo khác linh thân sao? Thế nhưng là nếu là như vậy, như thế nào lại từ trên trời giáng xuống đâu, hẳn là cũng là sông mình tới. Chương 290. Thất Thất nhập bảng chương 290, Thất Thất nhập bảng. Ban đêm, tĩnh mịch bầu trời, hai đạo lam quang lóa mắt trời cao, dẫn vô số người ngựa đầu quan chi. Bên trái sách, Trường Hà giới thư nhân quyển Thiên Tung bảng mùng 3 tháng 9, thu rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, nhân gian ra một hài đồng, tại Đoạn Kiếm Sơn thức tỉnh linh căn, dẫn tiên địa dị tượng, đốn ngộ trong đó, linh căn thuộc tính, siêu thoát thiên địa 11 thuộc tính bên ngoài, vì 12 thuộc, hủy diệt, độ tinh khiết 100%. Tuổi tác 10 tuổi, tên là Diệp Thất Thất. Giới thư thu nhận sử dụng, Diệp Thất Thất nhập nhân quyển Thiên Tung bảng thứ 2. Máu tanh thế giới, chịu không được đồ sát, như thế có bất công, liền đem nó vùi lấp, hủy diệt chính là tân sinh. Phía bên phải sách, Trường Hà giới thư tổng quyển Thiên Tung bảng mùng 3 tháng 9, thu rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, nhân gian ra một hài đồng, tại Đoạn Kiếm Sơn thức tỉnh linh căn, dẫn thiên địa dị tượng, đốn ngộ trong đó, linh căn thuộc tính, thức tỉnh 12 thuộc tính hủy diệt. Tuổi tác 10 tuổi, tên là Diệp Thất Thất. Giới thư thu nhận sử dụng, Diệp Thất Thất nhập tổng quyền Thiên Tung bảng thứ 3. Trật tự, cao hơn hết thảy, vĩnh hằng, dâng trào bất diệt. Dẫn trên đời xôn xao, tiên đế tận bộ dạng phục tùng. 11 thuộc tính bên ngoài thuộc tính, hủy diệt. Để thế nhân rung động. Cái này sao có thể, còn có thiên địa 11 thuộc tính bên ngoài tồn tại sao? Ta không biết, dù sao giới thư là sẽ không gạt người. Diệp Thất Thất, đến cùng là ai? Chơi ạ, lại là tổng quyền thứ 3, Thiên Phú đứng hàng, Táng ứng trường nhạc về sau tồn tại. Ta từng nhớ kỹ Táng năm đó thức tỉnh thời điểm, giới thư từng nói, 11 thuộc tính nhưng sáng thế, mà cái này Diệp Thất Thất đại biểu hủy diệt, nàng là Táng tốt địch sao? Ngươi mù sao, ngươi xem thật kỹ một chút, cái này Diệp Thất Thất là ở nơi nào thức tỉnh, Đoạn Kiếm Sơn, thấy rõ ràng không, người này cũng là người ta Đoạn Kiếm Sơn. Nóa, ta nhớ tới, đoạn thời gian trước, Táng đại náo Thiên Đình Tam đại thành chính là vì trộm chắc linh thạch, nhất định là cho đứa bé này thức tỉnh dùng. Lê Bá, nhân tộc ta không nghĩ tới cũng có hôm nay, tổng cuốn lên ba, nhân tộc ta cư thứ hai, ha ha ha, thoải mái. Liền không có người ý thức được, Đoạn Kiếm Sơn sắp quật khởi sao, hai đại thiên tài, tương lai thành tựu sợ là muốn siêu việt đã từng tam cự đầu, Thiên Đình, nguy rồi. Đoạn Kiếm Sơn chi danh, lần nữa danh dương ba ngày, Diệp Thất Thất chi danh tuy là lần đầu xuất hiện, lại ba ngày biết rõ. Thế nhân đều biết, thiên địa thuộc tính không ở ngoài 11 loại, ngũ hành, tứ tượng, lưỡng cực, giờ này ngày này, lại xuất hiện thứ 12 loại, thủy diện. Mà cái này người sở hữu, cũng là 100% độ tinh khiết, đỉnh cấp linh căn. Lại há có thể để thế nhân không kinh ngạc, huống chi người này vẫn là Đoạn Kiếm Sơn người. Mấy năm gần đây, từ khi Táng gia nhập Đoạn Kiếm Sơn về sau, liên quan tới Đoạn Kiếm Sơn tin tức liền nhiều lần đăng đỉnh trời cao, lại mỗi lần đều là song bảng giữa trời, sao mà lóa mắt. Đã lập gia đình dụ hộ hiểu tồn tại. Có thể nói bây giờ nhân giới trời, liền không có người không biết Đoạn Kiếm Sơn tồn tại, luận nổi tiếng cùng nhiệt độ, Đoạn Kiếm Sơn không kém chút nào Thiên Đình. Thậm chí tại không ít tuổi trẻ người tâm bên trong, Đoạn Kiếm Sơn thay đổi một cách vô tri vô giác trung thành vì trong lòng bọn họ hướng tới chi địa, nếu không phải có Thiên Đình ở nơi đó để lấy, sợ là kiếm gây môn đỉnh cũng bị người đập phá. Mà lúc này Lăng Vạn hướng đi tới giới hải chi bên ngoài, bạn đang do dự phải chăng tiến vào. Lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn lúc này cắn răng, không được chọn, chỉ có thể đi cầu viện, liều mạng. Bây giờ Đoạn Kiếm Sơn lại ra một ngày mới, trước có Táng cùng Diệp Đình Mộ, hiện tại lại ra cái Diệp Thất Thất, đây hết thảy, hắn thậm chí đều đang hoài nghi, là thiên đạo đang làm chính mình. Bằng không làm sao lại nhiều lần hạ xuống nhiều như vậy lại tại cùng mình đối nghịch. Tiềm ẩn uy hiếp còn có tam cự đầu chuyển thế, thế nhưng là hắn đâu, hiện tại mặc dù người khác đánh không lại hắn, nhưng là vấn đề là hắn cũng không đánh được người khác. Có thể tưởng tượng, nếu là không quan tâm, tiếp tục mang xuống, hắn dám chắc chắn, không xuất thiên năm, hắn sắp chết rất thảm, rất thảm. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ biến thành ảo ảnh trong mơ. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng của hắn rõ ràng, mặc dù giới biển thương không điện không qua được, nhưng là chỉ cần tìm được bọn hắn nhất định có biện pháp phá vỡ đạo tổ lưu lại đại trận. Đây là hắn duy nhất có thể thắng biện pháp. Yêu tộc sắp nhất thống, đạo tổ ma tôn không xuất thiên năm tất xuất quan. Táng cùng Diệp Thất Thất, Thiên Tung bảng tổng cuốn lên ba nhân tộc, ngàn năm tất thành đế. Như thế đủ loại, hắn không được chọn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ba ngày, dứt khoát kiên quyết vào giới biển, Đoạn Kiếm Sơn, Diệp Đình Mộ, Táng, còn có Diệp Thất Thất, đạo tổ, ma tộc, các ngươi chờ đó cho ta chờ ta trở về ngày, lấy tận các ngươi mạng chó. Hắn một bước bước vào giới biển, trở thành Trường Hà giới cái thứ tư bước vào giới biển người. Cùng lúc đó, tam giới trời, thập đại tiên môn, một đám lao tổ giờ phút này cũng là cao mày. Bọn hắn đối với tương lai đồng dạng không coi trọng. Bọn hắn cũng chỉ có thể ký thác hy vọng ở Lăng Vạn hướng sau lưng Thương Khung Điện thật có thể xuất thủ, bằng không đợi bọn hắn sợ không chỉ là thân tử đạo tiêu, còn đem tông môn giết hết. Nhất hoàng không ai qua được đạo tông, bọn hắn là đã từng kẻ phản bội, giờ phút này cũng đồng dạng hoàng đến không được. Thanh Phong thật là thật cao hứng, chỉ vào màn trời gọi là một cái đắc ý, lại hát nhìn thấy không, ta Diệp ra người, không tệ, ha ha. Đắc ý. Liền sợ này Diệp không phải kia Diệp. Mà Đoạn Kiếm Sơn bên trong, đám người đồng dạng nhìn thấy màn này, so với chấn kinh, càng nhiều thì là cao hứng. Dù sao Thất Thất là mọi người nhìn lớn lên, bây giờ thế mà vào tổng quyền thứ ba, ý vị này tương lai Diệp Thất Thất tiền đồ vô lượng, a chí ít so với bọn hắn đều mạnh hơn. Bách Lý Tiên Thu nhất miệng nói, các ngươi nói cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, muốn nhất bảy nát thành thiên tài, nhị sư minh cố gắng như vậy, ngay cả nhân bảng đều không có bên trên. Mấy người còn lại cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Thất Thất cái này thật đúng là vô tâm trồng liễu. Liễu Thành Âm a xem ra không bao lâu, chúng ta Đoạn Kiếm Sơn liền có thể trợ đạo tổ quét ngang ba ngày, cũng có thể hoàn thành sư phó tâm nguyện, Đoạn Kiếm Sơn chắc chắn tái xuất giang hồ, chưa chiến tử đám tiền bối báo thù rửa hận. Cho nên, chúng ta cũng muốn càng thêm cố gắng mới được, đến lúc đó cũng không thể cản trở. Mà tại phong bên trong nơi nào đó, Thất Thất đốn ngộ trì bên cạnh. Một người một chó canh giữ ở chỗ nào, cũng nhìn lên trời màn bên trên, mới một màn kia. Thẳng đến quang mang tiêu tán, bọn hắn mới thu hồi ánh mắt, đối với Thất Thất nhập tổng quyền, Diệp Đình Mộ cũng không có cảm động ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã từng thấy qua hủy diệt thuộc tính, là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là trong lòng của hắn rất nhiều nghi vấn nhưng như cũng khốn nhiều chính mình. Kỳ thật ta biết ngươi, không phải chó thường. Hắn đột ngột mở miệng, phá vỡ nơi đây bình tĩnh, hắn biết có một số việc, trước mắt đen trắng nhất định biết đáp án, cho nên hắn không có ý định đăng diễn. Đen trắng chó trong con ngươi hoảng hốt một sát, thầm nghĩ đến, tiểu tử này nhất định là đang lừa ta. Mình che giấu tuyệt đối không có vấn đề, liền ngay cả đại đế cũng không thể nhìn cho mình, dù sao người mang bà bối. Bất quá hắn nhưng lại không biết, bây giờ Diệp Đình Mộ đọc sách hệ thống đã thăng cấp, cho dù trên người hắn có như năm đó đại hắc đồng dạng pháp bảo che lấp, nhưng là vẫn như cũng bị Diệp Đình Mộ dò xét đến rõ ràng. Gặp đen trắng không có phản ứng, Diệp Đình Mộ tiếp tục nói, làm sao ngươi không tin, ngươi là tiên đế cảnh giới đại viên mãn, ta nói không sai à? Chương 291, hủy diệt tương đương làm lại. Chương 291, hủy diệt tương đương làm lại. Đen trắng vẫn như cũ thờ ơ, nhưng là nội tâm đã có chút bối rối, thầm nói, không nên à, tiểu tử này chẳng lẽ lại mở thiên nhãn? Mình từ đến Trường Hà về sau, nhưng cho tới bây giờ không vận dụng qua linh lực, a gia nhập Đoạn Kiếm Sơn chính là nhìn chúng trận pháp này, lại người ở đây cứ ít, rơi cái an nhàn. Diệp Đình Mộ gặp đây, tiếp tục chuyển vận, ta còn cũng không tin ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Ngươi sẽ không cho là ngươi trên người có che giấu pháp bảo, ta liền nhìn không thấu được ngươi tu vi đi, nói thật cho ngươi biết đi. Nói hắn chỉ mình mi tâm, chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi nhìn ta cái này, phát hiện cái gì không? Đen trắng vẫn như cũ bất vi sở động. Ta cái này có thiên nhãn, ta đánh vào Đoạn Kiếm Sơn ngày đầu tiên liền biết, ngươi là đế cảnh rồi. Đen trắng hô hấp chậm dần, cho mình đánh lấy khí, ổn định, nhất định phải ổn định, không thể bị tiểu tử này lừa dối, nó trong lòng rõ ràng, tăng thế nhưng là nổi danh lớn lắc lư. 7 năm trước, hắn nhưng là đem 3 ngày nhân giới thiên nhất nửa đại đế đều cho lắc lư, mình cũng không thể bước người khác về sau bụi. Diệp Đình Mộ gặp đây, cũng không khỏi giật giật miệng, được, ngươi giả bộ à, ta về sau không cho thất thất đùa với ngươi. Đen trắng cho thân thể chấn động, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó miệng nói tiếng người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không giả, ngả bài, lão tử thừa nhận, không cho ta cùng thất thất chơi, nào đâu, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, dù sao 7 năm, tiểu nha đầu này cùng mình thế nhưng là gần như hình với bóng am mà lại trước mắt cái này táng so với mình con chó, hắn là thật làm được việc này. Diệp Đình Mộ thấy nó mở miệng, trong lòng vui mừng. Không muốn làm nha, ta chính là hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn trốn ở cái này Đoạn Kiếm Sơn, có cửu gia. Hắn ngoạn vị trêu chọc nói. Đen trắng trừng Diệp Đình Mộ một chút, nó còn không hiểu rõ tiểu tử này, lúc này nói ra, đừng phế bẩn, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Ngày. Nếu không nói ngươi là đại đế cường giả đâu? Diệp Đình Mộ lúng túng gãi đầu một cái, xem ra xáo lộ cái này chó là không nhiều lắm năm chắc, liền thẳng thắn nói ra, kỳ thật cũng không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút, 11 thuộc tính bên ngoài, 12 thuộc tính, hủy diệt là vật gì, ta nghĩ ngươi nhất định biết. Đây cũng là vấn đề hắn muốn hỏi, hủy diệt thuộc tính, siêu thoát vật chất bản thân bên ngoài, nó tồn tại cùng thế giới này thuộc về mặt đối lập. Nó tồn tại cũng sẽ hủy diệt đi hết thảy. Cho nên hắn muốn biết, thất thất thức tỉnh hủy diệt ý vị như thế nào, sự xuất hiện của nàng lại ý vị như thế nào. Đen trắng trong con ngươi hiện lên một tia rung động, ngữ khí trầm thấp chút. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ta biết đến cũng không nhiều. Đa tạ chỉ giáo. Đen trắng ngửa đầu, nhìn xem tinh không. Hủy diệt loại này thuộc tính, sẽ chỉ xuất hiện tại một loại đồ vật trên thân. Nói ở đây ngừng lại, đen trắng đầu chó ra hiệu thương thiên. Diệp Đình Mộ hầu nghi một lát, đáp nói, thiên đạo. Không sai, chính là thiên đạo. Hứa Thanh nghe vậy, dưới thân thể ý thức hướng hắc bên cạnh nhích lại gần. Ý của ngươi là, thất thất là thiên đạo hóa thân. Đen trắng lắc đầu, nói, có đúng hay không? Đó là cái gì ý tứ? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Hiển nhiên Diệp Đình Mộ có một chút nóng lòng, bởi vì hắn đạt được đáp án cùng mình suy đoán bên trong có như vậy một chút ăn khớp. Thiên đạo định nghĩa rất phức tạp, chúng ta vị trí thế giới, nhìn thấy, không thấy được, xưng là vũ trụ thiên đạo, mọi người quản nó nghiêm túc linh, cũng cứ gọi nguyên cũng có người quản nó gọi vũ trụ ý chí. Thế gian vạn vật đều do nó nắm trong tay, nó điều khiển lấy toàn bộ vũ trụ trật tự. Mà các ngươi Trường Hà thiên đạo, trên lý luận cũng là nó, nhưng là ngoại trừ hạ xuống lôi kiếp, nó không cách nào ngăn được các ngươi, lại hoặc là nói nó không có cái kia thời gian cùng tinh lực để ý tới các ngươi. Cho nên lúc này, vừa ra đời linh, giới linh, là từ vũ trụ ý chí diễn hóa mà đến, một giới một linh, ngươi cũng có thể xưng nó là chân linh hải tử, nó tồn tại sẽ phụ trách chấp hành chân linh trật tự, trưởng quản một giới sinh linh. Mà cái này giới linh từ sinh ra mới bắt đầu, liền có 3 loại thuộc tính, một loại, vì lôi, thiên đạo chi lôi, trưởng phạt hết thể sinh linh chất hạo, còn có chính là quang minh cùng hắc ám, trưởng không thế giới, mà còn có một loại lực lượng, chính là muội muội của ngươi thất thất, có hủy diệt, cũng là 3 loại lực lượng bên trong, thức tỉnh trễ nhất, nhưng lại cũng là đáng sợ nhất, coi là thật linh giao phó giới linh hủy diệt thời điểm. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, cái này một giới sinh, linh đều nên vào luân hồi. Diệp Đình Mộ nghe hết sức chăm chú, quả nhiên cùng mình đoán không sai biệt lắm, Diệp Thất Thất rất có thể chính là quan kỳ trong thư nhắc tới đạo thứ 3 linh thân. Vũ trụ chi linh, nói nguyên, còn có giới linh là vũ trụ ý chí sáng tạo, dài như vậy ca giới linh vì sao lại sẽ chia ra làm 3 đầu, đây là hắn nhất không thể tưởng tượng điểm, chẳng lẽ trên thế giới này còn có người có thể phá hủy giới linh, vấn đề này tiêu chuẩn đáp án, có lẽ chỉ có quan kỳ biết. Hắn bình phục suy nghĩ, tiếp tục hỏi, hủy diệt sinh ra, một giới liền vào luân hồi là có ý gì? Nghe không hiểu nhiều, là toàn bộ đều phải chết ý tứ sao? Đen trắng nghe vậy, nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói ra, không sai biệt lắm, nhưng là lại không hoàn toàn đúng. Nói một chút, hắn một mặt lấy lòng, hôm nay thế tất yếu đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Cậu tử tiếp tục nói, có người nói, thế gian vạn vật nguồn gốc từ một trận bạo tạc sinh ra năng lượng bị chân linh hấp thu, từ đó sáng tạo ra vũ trụ. Tại chân linh trật tự bên trong, hết thảy đều là có định số, cũng có luân hồi. Thế nhưng là sinh mệnh thai nghén, liền sẽ sinh ra sinh mạng thể, mà sinh mạng thể chính là không thể khống, bọn hắn sẽ tiến hóa. Đưa một cái giới vực đạn sinh ra cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể thời điểm, giới linh cũng sẽ tùy theo thai nghén mà sinh. Lúc này, giới linh sẽ phụ trách giám sát sinh mệnh có trí tuệ, nếu như sinh mệnh có trí tuệ tồn tại ảnh hưởng đến vạn vật vận chuyển thời điểm, giới linh nhất định phải xuất thủ, đem toàn bộ sinh mệnh có trí tuệ tộc đàn triệt để xóa bỏ tại trong dòng chảy lịch sử. Lúc này, giới linh liền sẽ có hủy diệt thuộc tính. Đương hủy diệt thuộc tính đạt tới điểm tới hạn thời điểm, giới linh liền sẽ căn cứ chân linh pháp tác xóa bỏ trên cái tinh cầu này tất cả cao cấp sinh vật có trí khôn. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được không? Đen trắng nói nơi đây, không quên hỏi. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, cái này nói có chút phức tạp, thế nhưng là những gì mình biết chỉ có những này, có khả năng biểu đạt ra tới cũng chỉ có những thứ này. Hứa Thanh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hắn đại khái lý giải chính là, đưa một loại sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện, liền sẽ tạo thành toàn bộ sinh thái cùng chuỗi thức ăn xung đột. Cho nên lúc này trực tiếp lựa chọn xóa bỏ, để hết thể làm lại từ đầu. Hành động như vậy rất tàn nhẫn, nhưng là đối với vũ trụ chi linh loại vật này, cũng không thể theo lẽ thường đi tìm hiểu. Cho nên ngươi ý tứ, thất thất xuất hiện, ý vị cái này giới linh tái hiện, muốn hủy diệt 3 ngày sao? Đối mặt Diệp Đình Mộ hỏi thăm, đen trắng chỉ là nhàn nhạt trả lời, Trường Hà giới linh đã sớm đã thức tỉnh hủy diệt thuộc tính, ta thôi diễn một chút, có chừng trên 100 năm, ít nhất. Chương 292. Chân linh trong mắt hết thảy bình đẳng. Chương 292. Chân linh trong mắt hết thảy bình đẳng. Đối với cái này Diệp Đình Mộ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nếu theo Quan Kỳ nói, nàng cùng Thanh Phong, Phong Hỏa, Kinh Hồng mấy người đều là tại giới linh an bài xuống tìm tới chính mình. Mà lại ván này bên trong có tổ thần thân ảnh, mà tổ thần đến từ hoang cổ kỷ nguyên, cho nên ở trong đó tất nhiên có liên quan nào đó. Cho nên hắn cảm thấy, 100 năm cố gắng vẫn là ít. Bất quá hắn vẫn giả bộ không hiểu hỏi, làm sao mà biết? Nói ngươi cũng không hiểu, mà lại các ngươi Trường Hà giới linh không chỉ đã thức tỉnh, hơn nữa còn biến mất ấn lý tới nói, liền trước mắt 3 ngày loại tình huống này, giới linh đã sớm nên xuất thủ, để hết thể trùng nhập luân hồi, không có khả năng còn có thể kéo dài đến nay, mà lại ngươi thấy vừa chân trời tia sáng kia không, trong miệng các ngươi giới thư. Đây là các ngươi 3 ngày đặc hữu, tại địa phương khác ta chưa từng thấy, khẳng định không phải giới linh làm, về phần là ai làm, ta cũng không biết. Nó nói chuyện âm càng ngày càng yếu, bởi vì nó đã nhận ra Diệp Đình Mộ ánh mắt biến hóa, cũng ý thức được, chính mình nói lỡ miệng. Trong lòng có chút chột dạ. Diệp Đình Mộ lại là trừng mắt một đôi trong mắt, gắt gao nhìn xem hắn, cái gì gọi là các ngươi Trường Hà giới, còn địa phương khác? Chỉ có một khả năng, chính là trước mắt con chó này không phải Trường Hà giới, kia lại là đến từ chỗ nào đâu, cái này không thể nghi ngờ kích thích lên Diệp Đình Mộ tò mò. Tiên bối, ngươi không phải chúng ta Trường Hà giới. Làm sao có thể, ta không phải cái này có thể là kia. Cậu tử lúc này phủ nhận, thái độ kiên quyết, lộ ra không thể nghi ngờ thái độ. Bất quá Diệp Đình Mộ lại là nghe rõ ràng, trong thư có quỷ, từ vừa câu nói kia trong tin tức, không chỉ có thể biết, nó không chỉ có không phải Trường Hà giới, mà lại nó còn đi qua rất nhiều nơi, cho nên cái này cậu tử khẳng định không đơn giản, hẳn là một cái đại nhân vật. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn về phía cậu tử, nói, tiền bối hai ta ai cùng ngươi ai, ngươi cũng đừng che giấu, ngươi vừa nói ta đều nghe được. Nói đùa, đây chính là một viên đùi a, quan hệ này làm sao cũng phải làm một chút. Nào có, ngươi nhất định là nghe lầm. Một người một chó, ngươi một câu, ta một câu, bắt đầu cực hạn lôi kéo. Nhưng là vô luận Diệp Đình Mộ nói thế nào, cậu tử từ đầu đến cuối thủ vững danh giới cuối cùng, liền một câu, ngươi nghe lầm. Cuối cùng Diệp Đình Mộ lựa chọn thỏa hiệp, thật sự là không cậy ra chương này miệng chó. Được rồi, tiền bối không muốn nói, vãn bối không hỏi chính là, vẫn là nói về vừa mới chủ đề đi, ngươi mới vừa nói hủy diệt sinh ra, liền vào luân hồi, đây là đạo lý nào, ta từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải, mong rằng tiền bối giải hoặc. Cậu tử nghe vậy xê dịch cái mông, cái đề tài này có thể trò chuyện. Cái này nói đến tương đối phức tạp, làm sao giải thích với ngươi đâu. Nói nó vươn tay chó trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Nói, cũng tỉ như đây là vũ trụ, bên trong có vô số sinh linh. Ngay sau đó nó lại vẽ lên cái vòng tròn, tiếp tục nói, cái này đâu là một cái không gian, cùng loại với Trường Hạ. Chân linh sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ, cũng tại sáng lập mới bắt đầu, định ra pháp tắc, đó chính là năng lượng bảo toàn. Chúng ta lấy Trường Hạ vì liệt, Trường Hạ có luôn có thể lượng là không đổi, những năng lượng này tại chân linh trật tự hạ tương lẫn nhau diễn hóa. Cái này ngươi hẳn là có thể hiểu được, ngươi có được 11 thuộc tính, có thể sáng thế đúng không? Diệp Đình Mộ mê mang gật đầu, đã hiểu một chút, nhưng là không có hoàn toàn hiểu. Đen trắng tiếp tục nói ra, Trường Hà bên trong tất cả mọi thứ, lên tới đại đế, xuống đến một viên bụi bặm, đều là năng lượng thể bên trong một bộ phận, sinh mệnh diễn hóa mới bắt đầu, hết thể đều là cân bằng, thế nhưng là đương xuất hiện một loại sinh mệnh có trí tuệ thể hết thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Như thế nào phân chia sinh mệnh có trí tuệ thể, đưa một loại sinh mạng thể học xong như thế nào khu động năng lượng trong thiên địa lúc, hắn liền bị phán định vì sinh mệnh có trí tuệ thể. Sinh mệnh có trí tuệ thể sinh ra, khu động năng lượng hoặc là thu hoạch năng lượng, như vậy toàn bộ Trường Hà bên trong năng lượng liền phát sinh biến hóa. Nói đơn giản điểm, một cái đại đế sinh ra cần năng lượng là khổng lồ, cố gắng ngươi không phát hiện được, nhưng là đối với toàn bộ vị diện tới nói, ý vị này cái khác sinh mạng thể liền sẽ tại trong lúc vô hình đã mất đi một bộ phận năng lượng. Chân linh tại sáng thế mới bắt đầu cân nhắc đến phương diện này nhân tố, cho nên nó trật tự bên trong tồn tại một cái cách trở dạng này tồn tại sinh ra, cũng chính là đương một cái sinh mạng thể hấp thu năng lượng đạt tới một cái hạn mức cao nhất giá trị lúc, liền sẽ hạ xuống trừng phạt, trực tiếp đem nó chôn vùi. Quá trình này liền gọi lôi kiếp. Diệp Đình Mộ nghe con mắt đều muốn trợn lồi ra, đen trắng đem rất kỹ càng, cho nên hắn tự nhiên cũng là nghe hiểu. Nhưng mà đen trắng lời kế tiếp càng làm cho hắn cảm giác được trước nay chưa từng có cộng minh cảm giác. Theo ta được biết, đã biết sinh mạng thể bên trong, khu động năng lượng phương thức có hai loại, một loại phá vỡ tự thân chất hạo, liền như là chúng ta tu luyện thành tiên, nhưng là thời kỳ thượng cổ, ta gặp qua một loại khác sinh mệnh có trí tuệ thể, bọn hắn không phải dựa vào tăng lên tự thân cảnh giới, mà là dựa vào chế tạo ngoại vật, cũng tỉ như chế tạo một thanh kiếm, liền có thể thông qua chuôi kiếm này khống chế năng lượng. Cái kia chủng tộc không có cái gọi là thiên phú phân chia, bọn hắn chỉ cần nắm giữ bọn hắn chế tạo vật kia, liền có thể trưởng khống trước nay chưa từng có năng lượng, cho dù là vừa ra đời hài đồng, cũng có thể dựa vào một đài dùng sắt tạo đồ vật, cùng một đại đế banh sát, bọn hắn quản nó kêu cái gì học được. Diệp Đình Mộ bất thình lình toát ra một câu. Khoa học. Đúng, không sai, chính là khoa học. Nói xong hắn liền phản ứng mà đã tới đến, nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ, kinh ngạc hỏi, không phải, ngươi làm sao lại biết? Ngậy. Đoán mò. Cũng không thể nói cho ngươi, mình là người xuyên biệt đi, đoán chừng nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá thủ cũng không có xoắn xuýt, mỗi người đều có bí mật không phải, mà là khoát tay áo, tiếp tục mở miệng, nhìn ra được, lúc này thủ đã cấp trên, dù sao nó đều không nhớ rõ mình bao lâu không cùng người tán gẫu qua ngày. Đã sớm kìm nén đến không chịu nổi, giờ phút này mới mở miệng trực tiếp không dừng được. Cho nên mặc kệ là khoa học cũng tốt, vẫn là tu tiên cũng được, bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là khu động năng lượng, thu hoạch năng lượng, tác thủ năng lượng, sau đó điều khiển năng lượng. Mà tại chân linh pháp tắc bên trong, thế gian vạn vật là tuyệt đối bình đẳng, cho dù là trên trời hạo nguyệt cùng trên đất đom đóm giá trị là đồng dạng. Tại nó trong lòng địa vị cũng giống như nhau. Đưa một cái vị diện bên trong, sinh ra quá nhiều người tu hành, bọn hắn cướp đoạt năng lượng đã không cách nào ức chế, dẫn đến cái khác đại lượng sinh vật tử vong, như vậy chân linh chỗ diễn hóa giới linh liền sẽ xuất thủ, đem hết thể xóa bỏ, để năng lượng trở về thiên địa, mở ra luân hồi mới, tốt, ta biết cứ như vậy nhiều. Đen trắng mặc dù nói xong, thế nhưng là Diệp Đình Mộ vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nhíu chặt lấy đôi lông mày, nháy mắt một cái không nháy mắt. Xa lạ văn minh, cùng loại cùng Lam Tinh khu động ngoại lực, còn có chân linh, năng lượng bảo toàn, thiên kiếp các loại, những này lạ lẫm lại quen thuộc chi thức điểm, giờ phút này chính du đang tại trong đầu hắn, hắn cũng đang nỗ lực tiêu hóa, cũng bắt đầu ở thức hải bên trong suy tư trong đó quan hệ. Đây hết thể nếu là thường nhân nghe tới, một hồi cảm thấy rất hoang đường, thế nhưng là Diệp Đình Mộ là người xuyên biệt, những này người khác nghe không hiểu câu nói, hắn lại là tại quen thuộc cực kỳ. Mà lại hắn cũng rất tán đồng dạng này quan điểm, thủy diệt sinh ra chính là vì đem hết thể thiết lập lại, bởi vì lúc trước hắn rời đi ngộ đạo không gian thời điểm, kia phiến mình sáng tạo thế giới chính là bị hủy diệt cố khí tức này thiết lập lại. Đợt, không kèm được các huynh đệ, chỗ bình luận chuyện bị phun tê. Khó làm a. Chương 293. Số mệnh chương 293, số mệnh. Vạn vật ba hồn, thiên, địa, nhân, nếu là giới cũng nên như thế đi, ba đạo linh thân, Đông Phương Khánh Trúc trưởng lôi, vì vậy đột phá cũng không thụ lôi kiếp hạn chế, đây là có thể giải thích thông, như đen trắng lời nói, giới linh vốn là chân linh nữ nhi, cũng là trường hà giới trưởng quản trật tự người. Vì vậy mới có Đông Phương Khánh Trúc nhưng vượt qua lôi kiếp, quan kỳ nhưng trưởng trật tự, hai người này một cái trưởng lôi, một cái trưởng quang ám, còn lại hủy diệt, chính là kế thừa tại thất thất chiến thân, thất thất từ trên trời giáng xuống. Cơ bản có thể xác định chính là giới linh một sợi phân hồn. Hồi tưởng ngày đó, luân hồi trên đường gặp phải lão giả, cùng quan kỳ trong thư chỗ đề cập, cùng hôm nay đen trắng trong lời nói tin tức, lại thêm tiệm vô thư trong miệng tổ thần. Hết thảy, tất nhiên có liên quan nào đó. Giới linh, tổ thần, chân linh ba bên trong nhất định tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ, mà trường hà tại trong vũ trụ thai nghén, lại chưa bị giới linh thiết lập lại, bản thân cái này chính là một vấn đề, thượng cổ chư thần biến mất chết đi có phải là hay không bởi vì giới linh không được biết. Nhưng là quy tích bên trong, giới linh là đứng tại phía bên mình. Tổ thần cũng như là, bởi vì hắn trong tiềm thức nhận định tổ thần đại khái xuất cùng mình đến từ cùng một nơi. Như vậy bọn hắn bố cục đây hết thảy là vì cái gì đâu? Là vì để cho mình cùng chân linh đối kháng sao? Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi tê cả da đầu. Nếu thật sự là như thế, vậy còn không như để cho mình đi chết đâu? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nắm giữ lấy sáng tạo vũ trụ chân linh, ai có thể địch? Thế nhưng là hắn chính là có loại cảm giác này, hắn lung lay đầu, chỉ có thể hy vọng cảm giác của mình là sai. A bất quá có thể xác định chính là, sự xuất hiện của hắn không đơn giản chỉ là ba ngày. Chân chính đáp án có lẽ chỉ có qua giới biển mới có thể tìm được. Mà trước mắt yếu tố đầu tiên chính là tu luyện thăng cấp, ba ngày sự tỉnh mới có thể cân nhắc một bước nên đi như thế nào. Đen trắng cùng Diệp Đình Mộ lại hàn huyên một chút, trong lúc đó Diệp Đình Mộ đề cập giới biển sự tỉnh. Đen trắng nói, nó đúng là giới biển bên kia thấy được một tòa thành, màu đen trường thành, cũng cáo chi Diệp Đình Mộ, tại giới hải chi bên ngoài tồn tại vĩnh hằng đại lục, mà kia phía đại lục là nó thấy qua một cái duy nhất sẽ không bị chân linh trách phạt vị diện. Về phần nguyên nhân, nó cũng không biết. Cho chuyện với nhau cho đến bình minh, trong lòng hoang mang giải 10/2, 3. Có một số việc đen trắng không biết đáp án, có chút đáp án đen trắng không muốn cáo chi. Diệp Đình Mộ cũng không tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn trong lòng có mình muốn đáp án, cũng có như thế nào đi giải đáp đáp án này kế hoạch. Đó chính là vượt qua giới biển, tìm tới tòa thành kia, tìm tới quan kỳ. Thất thất vẫn tại đốn ngộ, Diệp Đình Mộ không biết quá trình này sẽ kéo dài bao lâu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí càng lâu, không có ai biết. Hắn bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu tu hành, thời gian không từ không chậm trôi qua chậm rãi ung dung. Mấy chục năm thời gian đối với thường nhân chính là nửa đời số mệnh, nhưng là đối với người tu hành tới nói, từ đầu đến cuối chỉ là trong nháy mắt một sát na. Như nước năm xưa, Thương Hải Tam Điển. Đảo mắt 20 năm qua đi, thất thất biến thành đại cô nương, cùng quan kỳ giống nhau như lúc, ngoại trừ mái tóc dài màu đen kia, nhưng như cũng không có tỉnh lại, nàng dòng dã đốn ngộ 20 năm, Bách Lý Mục nói, đây cũng là từ trước tới nay toàn bộ trường hà tiến vào đốn ngộ thời gian lâu nhất. Diệp Đình Mộ cũng lấy thập đại tiên hoàn toàn bộ triển khai, đi vào thập phẩm tiên nhân, bước kế tiếp chính là thiên tiên gông cùng xiển xích. Lại qua 4 năm, thất thất vẫn như cũ chưa tỉnh, Diệp Đình Mộ dĩ nhiên đã mò tới thiên tiên chi cảnh chất hạo, thế nhưng là cũng chính là ở thời điểm này, hắn lại phát hiện, vòng 10 phía trên, lại còn có thể ngưng tụ ra một vòng. Hắn kinh hãi sau khi, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, thế là hắn cũng không có gấp đi đột phá thiên tiên chi cảnh, mà là bắt đầu thử nghiệm đi tìm tòi cái này một cái xen vào vòng 10 phía trên, thiên tiên phía dưới tồn tại. Quá trình này rất dài, từ tìm kiếm, Diệp Đình Mộ lần nữa tiến vào đốn ngộ chuyển thái, nhưng lại không phải trên bản chất đốn ngộ, chỉ là theo một ý nghĩa nào đó, si mê, nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Đen trắng từ đầu đến cuối một mực canh giữ ở thất thất bên cạnh thần, nhìn thấy Diệp Đình Mộ cũng đồng dạng tiến vào đốn ngộ, trong mắt hiện hiện bất đắc dĩ, hai người này đều là biến thái a. Một cái ngộ đạo nhập định gần 30 trở, một cái thế mà tại thăm dò không thấy được tồn tại, tiên cảnh tầng 11. Như thật làm cho hắn thành công, nó rất chờ mong, tám tương lai nhập thiên tiên, ngưng tụ ra pháp thiên tướng địa sẽ là dạng gì tồn tại. Tiên nhập thiên tiên, cơ bản nhất chính là bể nát trên người 10 cái tiên hoàn, sau đó cưỡng ép đem nó ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành pháp tướng. Vòng 10 hội tụ ra, cùng 11 vòng hội tụ ra đương nhiên là có lấy bản chất khác nhau. Hắn nóng nhìn tinh hải, từng màn hồi ức tuân hướng trong lòng. Có lẽ Trường Hà thật có thể cải biến lịch sử, cải biến bị minh diệt số mệnh. Đen trắng, đến từ một cái xa xôi đại lục, đã từng nó rất mạnh, đã từng bọn hắn thậm chí so Trường Hà mạnh hơn, cũng rất đoàn kết, chủ nhân của nó càng là bước vào bất hủ, tiên tôn phía trên tồn tại. Đưa tay ở giữa hủy tiên diệt địa, cùng chúng nó giới linh một trận chiến, bất phân thắng bại. Thế nhưng là dù vậy, bọn chúng vẫn như cũng bị minh diệt, chủ nhân của mình tức thì bị chân linh trói buộc không biết tung tích. Nó may mắn sống tiếp được, về sau nó gặp một người, hoặc là nói một đạo hồn, người kia nói với mình, nếu là còn muốn nhìn thấy chủ nhân của nó, liền để nó tại Trường Hà giới các loại, chờ một người, người kia xuất hiện về sau, đi trợ giúp hắn, tương lai hắn có thể khiêu chiến chân linh, cứu ra chủ nhân của mình. Nó đã từng may mắn nhìn trộm đến chân linh một sợi uy áp, như thế tồn tại có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng của nó rất rõ ràng. Thế nhưng là nó lại tin, bởi vì nói cho nó biết đây hết thảy người kia đã từng cũng cùng chân linh chiến đấu qua, mặc dù hắn bại, nhưng là hắn nhưng như cũng bảo lưu lại một đạo thần hồn, cái này đủ cùng nói rõ, người này thực lực cùng lúc trước chủ nhân của mình tương đương, cũng là bất hủ chi cảnh. Thậm chí người này muốn so chủ nhân của mình còn mạnh hơn. Thế là nó liền tin đối phương, cũng đáp ứng người này thỉnh cầu. Mà Diệp Thất Thất xuất hiện, biểu thị người kia cũng sắp xuất hiện. Nó từng hoài nghi tới, người kia để cho mình các loại người chính là táng, thế nhưng là về sau nhưng lại phủ định, bởi vì táng cũng không phải là người kia chỉ hẳn là tại hạ giới. Bởi vì ngay lúc đó người kia từng nói với nó qua, người này giáng lâm Trường Hà về sau, ngàn năm lên trời, vạn năm ứng kiếp. Cho nên táng hẳn không phải là, nhưng là nó lại cảm thấy, cái này táng hẳn là so người này còn mạnh hơn, nó từng nếm thử thôi diễn, táng tương lai mình không cách nào đi tìm tòi nghiên cứu, táng quá khứ nó đồng dạng không cách nào đi dò xét. Cho nên nó suy đoán có lẽ táng cũng là vì người kia mà xuất hiện. Nó lung lay đầu chó, kỳ thật nó cùng táng ở giữa trò chuyện, có một số việc, nó còn không có nói, giống như nó biết, Thất Thất liền nhất định là Trường Hà giới linh một vòng phân hồn, cũng biết Trường Hà giới linh vì sao hủy diệt. Mà lại nó còn biết, nói cho nó biết đây hết thảy người kia, chính là tại Trường Hà trong sử sách từng ghi lại tổ thần. Cũng không phải là tận lực giấu giếm, chỉ là nó còn không xác định táng đến cùng là dạng gì thân phận, nó sinh ra là trợ giúp người kia, vẫn là chân linh thai nghén đối phó người kia, nó hiện tại còn không biết. Chương 294 Thức tỉnh. Chương 294, thức tỉnh lại đếm rõ số lượng năm, một ngày này. Mũi kiếm chi đỉnh, nổi lên cuồng phong một trận. Ba xuyên ngũ nhạc, vô số linh khí điên cuồng phun trào. Hướng phía mũi kiếm chi đỉnh dũng mãnh lao tới, vô số linh khí hội tụ thành một trận cuồng phong, tứ ngược đoạn kiếm sơn. Đen trắng lúc đầu đang ngủ, cũng bị bất thình lình một màn bừng tỉnh, lập tức giật mình kêu lên. Ta đi, đây là lại náo cái nào ra đâu? Bách Lý Mục bọn người tại bế quan bên trong bị bừng tỉnh, không tốt, xảy ra chuyện. Bọn hắn hóa thành trường hồng từ bế quan chi địa, bao trùm trời cao phía trên. Tùy theo Bách Lý Thiên Thu mấy người cũng tuần tự xuất hiện. Bọn hắn nhìn trước mắt một màn, lâm vào trầm tư. Cái này, đến cùng tình huống như thế nào? Nguyên bản phát ra được, đoạn kiếm sơn linh khí dị động, bốn phía linh khí càng là đang điên cuồng giảm bớt, tưởng rằng đoạn kiếm sơn trận pháp bị hao tổn, thế nhưng là bây giờ xem xét, nguyên lai là bọn hắn người tiểu sư đệ này, cũng là đoạn kiếm sơn tân nhiệm kiếm chủ dở trò quỷ. Giờ này khắc này, vô số linh khí hướng phía trên người hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới, trực tiếp tạo thành một đạo vòi rồng, đem hắn cả người hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn mặc dù trong mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ, nhưng là so với Bách Lý Mục cùng Trăm Dặm Nhu lại là tốt hơn rất nhiều. Bởi vì như thế chẳng cảnh, bọn hắn đã từng nhìn thấy qua. Bách Lý Kiếm Hàn nói, xem ra kiếm chủ lại sắp đột phá rồi, lúc trước Phong Ma Thành, kiếm chủ từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, chính là như thế, toàn bộ Phong Ma Thành Trăm Dặm chi địa, linh khí trong nháy mắt khô kiệt. Thật đúng là cái đồ biến thái, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc này mũi kiếm bên ngoài, phụ trách thủ vệ Đoạn Kiếm Sơn bốn tên đế giả cũng đã nhận ra không thích hợp. Đồng dạng hiện thân vu trường không, ngóng nhìn Đoạn Kiếm Sơn. Hơn 20 năm không có động tĩnh, hôm nay đây là thế nào? Giống như bốn phía linh khí bị thứ gì hấp dẫn, chính hướng kiếm gây phong mà đi. Chẳng lẽ? Dự cảm bất tưởng hiện hiện trong lòng, nhưng là bọn hắn lại cũng chỉ tài giỏi trước mắt, sự tình phát sinh ở Đoạn Kiếm Sơn bên trong, bọn hắn bất lực. La Sắt cũng nhíu mày, hắn tự mình cùng táng có nhiều gặp nhau, thế nhưng lại cũng có hơn năm không có liên hệ, hôm nay một màn, hẳn là lại cùng có chỗ quan. Đương nhiên đồng dạng bị hấp dẫn còn có chữ sát doanh 1000 giáp sĩ, bọn hắn đối với Đoạn Kiếm Sơn sự tình đây chính là phi thường để bụng, a dù sao năm đó cầm táng nhiều như vậy chỗ tốt không phải. Ai ra, cái này mẹ nó, linh khí vòng xoáy ngươi dám tin? Đây không phải linh khí vòi rồng sao? Đoạn Kiếm Sơn hoặc là không có động tĩnh, hoặc là chính là kinh thiên động địa chờ lấy đi, hôm nay khẳng định có trò hay nhìn. Ngay tại vạn chúng chú mục, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên thân lúc. Thân ở tại vòng xoáy linh khí bên trong Diệp Đình Mộ đột nhiên mở mắt. một đôi thâm thúy đôi mắt tản ra để cho người ta nhìn không thấu ánh sáng. Hắn cảm thụ được bốn phía dư thừa linh khí, ngửa đầu nhìn mái vòm. Nửa mê nửa tỉnh bên trong, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng là hắn lại tại là trong biển thử vô số lần, mở ra cái này thứ 11 cái tiên hoàn, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Người nhập tiên cảnh nhưng mở thập đại tiên hoàn, đây là vạn cổ đến nay không đổi đạo lý, cũng là chân lý. Thai nghén tiên hoàn cùng ba hồn, 6 phách, 1 linh. Tiên phú cho ba hồn, có thể thành tam phẩm tiên, tại giao phó 6 phách chính là cửu phẩm tiên, cuối cùng một giao phó 1 linh, chính là lấy thân thể mở cuối cùng một tiên hoàn. Như thế vòng 10 hiện, tại nát vòng 10, tụ hợp pháp thân liền có thể bước vào tiên tiên chi cảnh. Mà như mở 11 vòng, liền cần tìm tới một cái vật dẫn, Diệp Đình Mộ thử qua vô số lần, đem nó giao phó tứ chi thất bại, giao phó hệ thống đều thất bại. Thử vô số lần, khiến cho hắn đều nghĩ từ bỏ, thế nhưng là rõ ràng bên trong, hắn có thể cảm giác được, chính là có thứ 11 vòng tồn tại. Tương lai của hắn, đối mặt địch nhân không biết, hư hư thực thực chân linh, cho dù không phải cũng tất nhiên là tiền tôn chi cảnh cường giả. Hắn từng hỏi qua La Sát, vì sao trường hà giới người đều không có cách nào phá vỡ tiên tôn chi cảnh? La Sát trả lời là thiếu một vòng thiên cơ. Cái này một vòng thiên cơ là cái gì? Hắn không biết, Diệp Đình Mộ càng không biết. Bất quá hắn nghĩ có thể hay không chính là cái này chưa hề xuất hiện qua 11 vòng. Chính như đen trắng lời nói, vòng 10 ngưng tụ ra pháp tướng tất nhiên không có 11 vòng mạnh, cho nên hắn muốn đi nếm thử làm được đây hết thảy. Tại vô số cả ngày lẫn đêm tìm tòi bên trong, hắn rốt cuộc tìm được biện pháp. Đã tam hồn lục phách một linh không cách nào gánh chịu 11 cái tiên hoàn, kia vì sao mình không thể đổi một loại phương thức, lấy thuộc tính đi gánh chịu đâu? Mình có 11 loại thuộc tính, vừa vặn chính là đối ứng 11 cái tiên hoàn, có ý nghĩ, đó chính là nghiệp chứng, trải qua hắn nếm thử, hắn phát hiện xác thực có thể thực hiện. Đã lý luận bên trong, hoặc là nói thức hải mô phỏng bên trong, đây là có thể làm được, như vậy trong hiện thực, nhất định cũng có thể làm được, chỉ cần có sung túc linh khí cung cấp mình thúc đẩy liền có thể thành. Mà linh khí, kiếm gây có được một tòa linh bỏ, phía dưới kết nối lấy một đầu linh mạch, khổng lồ như thế linh khí nhất định có thể chúc mình thành công. Hắn một bước đặt không, lăng không mà lên, hướng phía 13 phong bên trong linh phong mà đi. Theo hắn di động, toàn bộ vòng xoáy linh khí cũng đi theo hắn di động. Chỉ là trong khoảnh khắc, Diệp Đình Mộ liền đã đi tới linh phong phía trên, lơ lửng vu trường không. Hắn cao giọng mà nói, "Hôm nay ta muốn tại cái này mở lịch sử." Một câu giống như hồng trung xa xa phiêu truyền, rơi vào nơi đây bốn phía trong thai của mọi người. Nghe được một đám người không rõ ràng cho lắm, mấy tên đại đế càng là một mặt ngộp. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ta không biết, dù sao nhất định không phải chuyện tốt, lại nhìn xem đi. Về phần Đoạn Kiếm Sơn Bách Lý Mục bọn người, đồng dạng một mặt một bức, bọn hắn cũng suy đoán không ra, mình tiểu sư đệ là muốn làm gì, nếu là muốn phá thiên tiên chi cảnh, rất không cần phải động tĩnh như vậy. Hắn cũng không quá sẽ nói ra lời như thế. Cũng liền tại mọi người không hiểu trong chờ mong. Diệp Đình Mộ nhắm hai mắt lại, vu trường không ngồi xếp bằng. Tùy ý kia cố linh khí ngưng tụ thành vòi rồng, đem nó kéo ở phía trên. Chỉ gặp hắn quanh thân linh khí phun trào, vận chuyển quanh thân, thập đại tiên hoàn đều mở, quang mang vạn trượng. Sau đó Diệp Đình Mộ chợt quát một tiếng, "Phá cho ta." Dứt lời, thập đại tiên hoàn nở rộ cực quang, lóa mắt chói mắt. Một giây sau, 10 tiên hoàn chỉ là trong chớp mắt, liền toàn bộ bạo tạc, vỡ vụn ra. Nhìn đến đây, đám người minh bạch, tình cảm là bọn hắn suy nghĩ nhiều, táng chẳng qua là phá vòng ngưng tụ pháp thân, muốn bước vào thiên tiên chi cảnh thôi. A, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường sự tình đâu, không nghĩ tới là muốn phá kính. Bất quá dù vậy, có thể tại thời gian mấy chục năm, ngưng tụ 10 tiên hoàn phá kính, táng, không tầm thường. Ừm ân, xác thực, bất quá nhưng cũng là chuyện trong dự liệu, hắn muốn là một cái yêu nghiệt. Đúng vậy, chính như bọn hắn nói, cho dù Diệp Đình Mộ có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ tiên phá kính tiên tiên, đủ để cho thế nhân chấn kinh, thế nhưng là chuyện như vậy phát sinh ở táng trên thân, lại là tại bình thường bất quá, cho nên bọn hắn cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. La Sát ngược lại còn có chút thất vọng, về phần cái khác ba đại đế người, thì là âm thầm lưới lòng một ngụm, bọn hắn thật đúng là sợ Diệp Đình Mộ lại tới một đợt tao thao tác, lần nữa để kinh hãi thế tục sự tình trình diễn. Chương 295. Nát vòng đúc lại chương 295, nát vòng đúc lại lúc này bao quát Bách Lý Mục mấy người cũng bình thường trở lại, mới chờ mong cùng khẩn trương bị lạnh nhạt thay thế. Trong lòng cũng tương tự đang vì bọn hắn kiếm chủ, cũng là bọn hắn tiểu sư đệ phá kính cảm thấy cao hứng. Nhưng là chỉ có một chó trong lòng rõ ràng, sự tình còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Diệp Đình Mộ nhất định là muốn làm gì, không phải không có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng sự thật cũng đúng như đen trắng suy nghĩ, Diệp Đình Mộ nát vòng cũng không phải là vì ngưng tụ pháp thân đột phá thiên tiên chi cảnh, mà là vì đoàn tụ tiên hoàn. Giao phó 11 thuộc tính phía trên, cho dù ý nghĩ như vậy, người ở bên ngoài xem ra là cỡ nào hoang đường, nhưng là Diệp Đình Mộ hôm nay liền muốn làm người khác không dám nghĩ, không dám vì đó sự tình. 11 thuộc tính, ngũ hành, tứ tượng, lưỡng cực. Tiên hoàn chi lực từ yếu mà mạnh, cho nên trước lấy ngũ hành, lại tứ tượng, cuối cùng lấy lưỡng cực, như thế liền có thể thành đạo. Tiên hoàn đã bỡ, thả ra năng lượng, lan ra một vòng sóng xung kích, hóa thành cuồng phong quét sạch nơi đây ra bên ngoài, ngàn dặm chi địa, mây bay tận tán. Năng lượng kinh khủng tuôn ra, cùng với Diệp Đình Mộ ngưng tụ năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy, mức độ đậm đặc, tiên đế nhóm cũng không khỏi chật lưỡi. Diệp Đình Mộ vẫy bàn tay lớn một cái, tụ trận khóa lại cố năng lượng này, để không còn sói mòn. Sau đó hắn bắt đầu điều động kim chi thuộc tính, sau đó thông qua đan điền, đem nó hội tụ ở một điểm. Quá trình này tương đối dài dằng dặc. Trong mắt người ngoài, thời khắc này Diệp Đình Mộ càng giống là đang ngưng tụ pháp thân. Tiên nhập thiên tiên cửa thứ nhất chính là ngưng tụ pháp thân, cửa thứ hai mới là lôi kiếp. Thường thường rất nhiều người đều là thua ở cửa thứ nhất bên trong, phàm là thất bại, hết thể liền sẽ làm lại từ đầu, kẻ nhẹ cảnh giới rơi xuống, kẻ nặng đan điền sợ hủy. Cho nên muốn nhập thiên tiên độ khó cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhưng là vào lúc này mọi người nhìn lại, Diệp Đình Mộ thành thiên tiên, đã là tất nhiên, không có bất ngờ. Khổng lồ như thế năng lượng, nếu là ngay cả một đạo pháp thân đều hội tụ không ra, đây là không phù hợp lẽ thường. Cái này táng thật đúng là ổn, thế mà mượn nhờ khổng lồ như thế linh khí tụ ra bản thân pháp tướng. Ai? Không xuất thiên năm, người này vô địch thiên hạ, hy vọng tiên chủ có thể mời đến thiên khung điện đi, không phải liền ngươi ta sợ là muốn bị cái này trẻ tuổi hậu sinh ấn trên mặt đất nện à. Chỉ mong đi. Thời gian tiếp tục, đi vào sau nửa canh giờ, Diệp Đình Mộ ở nơi đó chờ đợi nửa canh giờ, những người khác liền nhìn hắn nửa canh giờ. Mà Diệp Đình Mộ lại là một điểm động tĩnh đều không có, cái này không khỏi để trong mắt mọi người hiện hiện hoảng hốt chi sắc. Theo lý ngưng tụ pháp thân lâu như vậy, hẳn là đã cố hình, làm sao Diệp Đình Mộ một điểm động tĩnh đều không có? Tiểu tử này, không phải là ngủ thiếp đi a? Cũng liền tại mọi người buồn bực thời điểm, Diệp Đình Mộ vị trí có phản ứng, chỉ gặp kia linh khí vòng xoáy bên trong, một đạo linh lực sát na tràn vào Diệp Đình Mộ trong thân thể, sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Đình Mộ phía sau, sáng lên một cái tiên hoàn. Nát tiên hoàn về sau lại tụ họp tiên hoàn, cái này sao có thể? Chuyện gì xảy ra, làm sao xuất hiện một cái tiên hoàn? Ngươi đừng nhìn ta, ta làm sao biết? La Sát cùng còn lại ba tên đại đế trực tiếp động, thời khắc này trong đầu hỗn loạn tương mừng. Chữ sát doanh 1000 giáp sĩ đồng dạng lộn xộn, trong bọn họ, cảnh giới thấp nhất cũng là thiên tiên cảnh, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã từng đều trải qua giai đoạn này. Thế nhưng là hôm nay Diệp Đình Mộ lại cùng bọn hắn hoàn toàn không giống, cái này khiến bọn hắn kinh ngạc cũng không hiểu đồng thời, nhao nhao nghị luận. Cái này, tiếng huyên náo liên tiếp, cùng với từng tiếng kinh hô. Mà Đoạn Kiếm Sơn bên trong, Đoạn Kiếm Sơn mấy người cũng đồng dạng ngộp. Tiểu sư đệ đây là nghĩ một lần nữa, có lẽ hắn là nghĩ củng cố một chút, có khả năng hay không? Ta nói là có khả năng hay không, chúng ta kiếm chủ là bởi vì sẽ không ngưng tụ pháp tướng a. Mấy người còn lại chợt nhìn Bách Lý Thiên Thu một chút, thứ này há có thể có sẽ không lý lẽ, cho nên hoàn toàn không có loại khả năng này. Chỉ có Đen Trắng đã nhận ra, kia tiên hoàn không thích hợp, cái này tiên hoàn không chỉ có khí tức thay đổi, liền ngay cả nhan sắc cũng thay đổi. Hắn đột nhiên có một loại đáng sợ ý nghĩ, lập tức một đôi chó con người trừng lao đại. Mà lúc này Diệp Đình Mộ ngay tại cao hứng, một cái tiên hoàn ngưng tụ, biểu thị chính mình suy đoán có thể trở thành sự thật. Hắn bắt đầu đồng thời điều động trong ngũ hành còn lại, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bốn loại thuộc tính ngưng tụ ở đan điền bên trong, thẳng đến cuối cùng áp xúc thành một cái cùng loại với hình cầu nguyên tố đan, khiến cho trở thành thân thể một bộ phận, vây quanh mình tiên đan vận chuyển. Mà hậu thân thể phát lực, linh khí tràn vào, trong thời gian ngắn liền lại lần nữa ra đời tiên hoàn. Đến tận đây Diệp Đình Mộ sau lưng năm tiên hoàn đủ sáng, nở rộ ngũ sắc chi quang, tại ban ngày bên trong cũng chướng mắt dị thường. Hắn cũng không có đình chỉ, bắt đầu vận chuyển tứ tượng nguyên tố. Nhưng mà 14 tiên hoàn tề xuất một màn, lại là để người ở chỗ này đều giật mình. Bọn hắn lúc này càng phát ra nhìn không rõ, cái này táng đến cùng đang làm gì? Tuyển nát vòng đang ngưng tụ tiên hoàn, đây là muốn tại tới một lần ý tứ sao? Thật sự có người sẽ như vậy nhảm chán sao? Đáp án của bọn hắn là không xác định, bởi vì chôn ở bọn hắn mà nói, vốn cũng không phải là người bình thường. Người ta là yêu nghiệt, là thiên tài, vẫn là tổ thần chi hậu duệ. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Là nghĩ đang ngưng tụ một lần tiên hoàn khiến cho càng thuần túy sao? Trong đó một tên đại đế không hiểu hỏi, mà La Sát lại là lắc đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào táng mới ngưng tụ tiên hoàn. Các ngươi không có phát hiện, táng thân sau năm cái tiên hoàn có cái gì không giống sao? Một câu, điểm tỉnh đám người. Ngũ sắc lại có thuộc tính khí tức. Vừa rồi một mực đem lực chú ý tập trung ở địa phương khác, dẫn đến bọn hắn nhất thời đã quên đi xem Diệp Đình Mộ tiên hoàn. Bây giờ La Sát nhắc nhở, đám người chăm chú xem xét, đúng là không thích hợp, tiên hoàn nhan sắc tùy từng người mà khác nhau. Thế nhưng là không một liệt bên ngoài chính là, cùng là một người, bọn hắn tiên hoàn nhan sắc nên đều là giống nhau. Thế nhưng là táng hiển nhiên không giống. Mau nhìn, lại là bốn cái, chín tiên hoàn. Mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm, Diệp Đình Mộ sau lưng, lần nữa ngưng tụ ra bốn cái tiên hoàn. Đến tận đây, cửu tiên vòng, lại là cửu sắc tiên hoàn. Đậu xanh rau má, cái này táng, thật là một cái biến thái à, 10 tiên hoàn toàn nát, chưa tới một canh giờ, đoàn tụ 9 hoàn. Các ngươi liền không có phát hiện, táng huynh ngưng tụ là cựu sát tiên hoàn sao? Tiếp tục như thế, hắn có phải hay không muốn ngưng tụ ra 10 mẫu tiên hoàn? Cái này nhan sắc cùng tiên hoàn mạnh yếu có quan hệ sao? Có quan hệ hay không, ta không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, nhìn xem rất gốc. Ngươi nói như vậy cũng không có tâm bệnh. Mọi người ở đây chưa này mà cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Diệp Đình Mộ cũng bắt đầu khu động lượng cực chi lực. Sáng cùng tối cùng ngũ hành tứ tượng khác biệt, bọn chúng càng khó trường khống. Nhưng là Diệp Đình Mộ có được nội chữ quyết, tại gia chỉ dưới, chỉ cần thành công qua một lần, như vậy bất cứ chuyện gì đều sẽ có 100% xác suất thành công. Nói cách khác, đương kim thành công sinh ra tiên hoàn một khắc này, hắn liền đã thành công. Cho nên, tứ tượng mới có thể như vậy nhanh. Như vậy lưỡng cực tự nhiên vấn đề cũng không lớn. Rất nhanh, sáng cùng tối cũng thành công bị ngưng tụ, hắn tiên đan chi bên cạnh, 11 khỏa tiểu cầu ngay tại như hành tinh quấn địa cầu, vây quanh đan điền chuyển động. Nhìn xem sau cùng sáng cùng tối tiểu cầu, Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch. Ai tới trước đâu, vậy thì ngươi đi. Chương 296 màu đen tiên hoàn chương 296, màu đen tiên hoàn quang minh cùng hắc ám, nếu không phải muốn phân cái chủ thứ, Diệp Đình Mộ chọn lựa đầu tiên ánh sáng, chiếu sáng sáng lên hết thảy, hắc ám bao phủ hết thảy. Đương nhiên nơi này xác nhận không có quá nhiều quan hệ. Nhìn xem viên kia đại biểu quang minh tiểu cầu, hắn động, lấy bốn phía chi linh khí, nhập thể phụ hồn. Theo quanh thân linh khí tràn vào, không bao lâu tiên hoàn liền sợ hình, hơi chút dùng sức. Một cái cực nóng bạch sắc quang mang ra tăng Diệp Đình Mộ sau lưng. Một sát na này, 10 tiên hoàn toàn bộ triển khai. Chói mắt bạch mang che giấu cái khác cựu sắc tiên hoàn quang huy, sáng rõ trong mắt mọi người kinh hãi bị lặng yên che giấu. Nát vòng bọn hắn gặp qua, tiên hoàn trùng tu bọn hắn cũng đã gặp. Thế nhưng là tại nát vòng về sau, ngắn như vậy thời điểm, 10 tiên hoàn đoàn tụ, bọn hắn chưa thấy qua. Chớ có nói gặp, cũng chưa từng nghe thấy, mà vòng 10 mẫu cũng là lần đầu gặp. Thật là một cái biến thái. Ta đã sớm chết lặng. Cảm giác đây hết thảy đều là giả tượng, thế nhưng là hắn là tăng a, cũng không phải khó hiểu như vậy. Bọn hắn khe khẽ bàn luận, lẫn nhau bắt chuyện. Nhìn xem kia 10 mẫu tiên hoàn, trong mắt ngoại trừ rung động, thế mà còn có khác cảm xúc, là thưởng thức, hoặc là sùng bái, không được biết. Mấy vị đại đế sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Thế nhưng là trước mắt đánh vào thị giác, lại không phải do bọn hắn không tin. Nhưng mà hết thảy cũng không có kết thúc. Ngưng tụ ra 10 tiên hoàn Diệp Đình Mộ ngay tại ngưng tụ thứ 11 vòng, cũng là cuối cùng một vòng. Thế nhưng là hắn lúc này quanh thân ngưng tụ ra linh khí vòng xoáy đã tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng là 11 tiên hoàn nhưng như cũng không hề có động tĩnh gì. Diệp Đình Mộ có chút vặn lông mày, trong lòng của hắn rõ ràng, cũng không phải là này vòng không thể thành vòng, mà là như thành này vòng cần hao phí năng lượng tương đương to lớn. Hắn vận chuyển ngộ tự quyết thôi diễn, 11 vòng như nghĩ đản sinh tại ngầm thuộc phía trên, cần năng lượng là 10 vị trí đầu vòng tổng ngạch gấp trăm lần. Đây là một cái cực kỳ khoa trương số lượng, nhưng là Diệp Đình Mộ cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị, mặc dù tình huống như vậy ngoài ý liệu, lại tại khả khống bên trong. 100 lần linh khí giá trị cho dù khổng lồ, thế nhưng là nguyên một tòa linh quang cộng thêm hạ linh mạch, không có không đủ đạo lý. Hắc ám thuộc tính vốn là có bộ phận thôn vệ năng lực. Hắn bắt đầu thôn vệ linh phong phía trên linh thạch lực lượng, tới đi, giúp ta một chút sức lực. Theo hắn đan điền chi lực lần nữa vận chuyển. Linh phong phía trên, vô số linh thạch tranh nhau lóa mắt, từng đạo linh khí trực tiếp ngưng tụ thành hình, hướng phía giữa không trung Diệp Đình Mộ chen chúc mà đi. Bắt đầu linh khí là thiên ti và lũ, thẳng đến bên sau, càng lúc càng lớn, nhìn xem cũng càng ngày càng mật. Cuối cùng, hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại năng lượng của sáng. Màu xanh thẳm cổ sáng lóa mắt bắt mắt, bay thẳng Diệp Đình Mộ, đem nó cả người bao khỏa tại linh khí thế giới bên trong. Một màn như thế, Bách Lý Mục bọn người không hiểu. Tiểu sư đệ rốt cuộc muốn làm gì? Ta cũng không biết ta, hắn vì sao cần khổng lồ như thế linh khí nguyên? Hắn vì cái gì làm như vậy ta không biết, ta chỉ biết là, hắn tại làm như vậy xuống dưới, chúng ta Đoạn Kiếm Sơn rất có thể liền muốn phá sản. Lúc này La Sát mấy người cũng động, ngàn chữ doanh giáp sĩ nhóm tròn váng. Lần đầu gặp có người điên cùng như vậy hấp thu linh khí, mà người này còn chưa nhập thiên tiên cảnh. Mọi người đều biết, trong thân thể có khả năng dung nạp linh khí giá trị là có được hạn mức cao nhất, quá ít sẽ suy yếu bất lực, quá nhiều, đầy đủ đã lâu, sẽ bạo thể mà chết. Một màn trước mắt, táng hấp thu linh khí giá trị là khổng lồ, như thế như vậy thao tác, bọn hắn không khỏi vì đó lau một vệt mồ hôi. Đứa nhỏ này, quá điên cuồng. Chậc chậc chậc. Ta đều thay hắn hoảng. Thời gian tiếp tục đi tới, táng tiếp tục hấp thu linh khí. Cả tòa linh phong, một ngọn núi linh thạch, bây giờ đã mất đi quang trạch, biến thành ảm đạm tảng đá, nhìn xem giống như từng khối đá bình thường. Không đến một khắc đồng hồ hút sạch một ngọn núi, hút khô một tòa linh quáng. Đối với cái này tận mắt nhìn thấy đây hết thảy người đã nhưng không muốn đang nói gì. Bởi vì Diệp Đình Mộ cho bọn hắn mang tới rung động, nhiều lắm, dẫn đến bọn hắn lúc này đã chết lặng, trong lòng mất tự nhiên sẽ cảm thấy, chỉ cần là táng, như vậy phát sinh ở làm sao ly kỳ sự tình, giống như đều là hợp lý. Đưa một người trong khoảng thời gian ngắn, bị một người, hoặc là chuyện nào đó kéo dài khiếp sợ thời điểm, như vậy người này liền sẽ sinh ra bản thân phủ định thế giới quan của bản thân. Cuối cùng sẽ để cho mình đối với bình thường khó mà phát sinh một ít chuyện sinh ra sức miễn dịch. Liền giống với bọn hắn hôm nay, chính là như vậy. Tăng qua biến thái. Vô luận là ngay từ đầu ngưng tụ bốn phía chi linh khí, vẫn là nát vòng đúc lại hoặc là trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra 10 mẫu tiên hoàn. Hoặc là bây giờ, ngưng tụ 10 tiên hoàn táng thế mà đem một tòa linh thạch núi tươi sống hút khô. Những chuyện này tùy tiện một cái đơn sách ra đều là đủ để cho chấn kinh 3 ngày, nhưng là hôm nay bọn chúng lại đồng thời phát sinh trên người một người, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó. Cái gì cũng nói không được, ngoại trừ ở trong lòng hô một câu biến thái bên ngoài, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lúc này trời cao phía trên, làm nhân vật chính Diệp Đình Mộ, quang mang bạt trượng. Hắn hiện tại cảm giác được cuối cùng một vòng đã đạt đến điểm tới hạn. Trùng hợp linh phong linh khí cũng bị mình nuốt không sai biệt lắm, nếu là tại không được, chỉ có thể vận dụng linh mạch. Dứt khoát còn tốt, cũng không có mình trong tưởng tượng qua trường, hết thể cũng lạ thường thuận lợi, đưa một việc trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần diễn luyện cùng mô phỏng đều thành công, như vậy đến thực tiễn một khắc này, thành công chính là tất nhiên. Diệp Đình Mộ chính là dạng này người, đây hết thể nhờ có đắc lực tại luân hồi trên đường lão giả ngộ chưa quyết. Như thế xem ra, giống như ngược lại là lão nhân này càng giống là sư phụ của mình, mà Bách Lý Mục thì là cái hư trước sư phó. Cảm nhận được linh khí đạt đến điểm tới hạn, Diệp Đình Mộ chủ động dừng lại linh khí tiếp tục thu hút. Cái này khác, có sáng ầm vang tiêu tán. Trời cao phía trên, chỉ có Diệp Đình Mộ một người nhanh nhẹn mà đứng, tóc dài bồng bềnh, áo trắng lăng liệt, thân hình cao lớn, đao tước khuôn mặt, thơm phí mắt. Còn có 10 mẫu tiên hoàn. Giờ phút này hắn tựa như là một đóa diễm lệ bá hoa, tại trong bụi cỏ nở rộ, như thế loa mắt, để cho người ta chuyển không ra ánh mắt. Có người đấy lẩm bẩm, kết thúc rồi hả? Tựa như là đình chỉ. Thế nhưng là cũng liền tại lúc này, trời cao phía trên, bích giá chi địa, Diệp Đình Mộ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái tiên hoàn. Nó xuất hiện một cái mắt, bên hai giống như vang lên một đạo tiếng sấm, đinh hai nhức óc. Bọn hắn ánh mắt nô lên, thậm chí một cái không có đứng vững, suýt nữa từ trời cao rơi xuống. Làm sao có thể, 11 cái. Màu đen. Nhanh, thức tỉnh ta, nói cho ta, đây chính là một giấc mộng. Lần này đại đế nhóm kinh ngạc, Đoạn Kiếm Sơn mộng, chữ sát doanh trực tiếp lộn xộn, chỉ có cậu tử một mặt trang nghiêm. Không nghĩ tới, ngươi thật làm được. Chương 297. 11 tiên hoàn hàng cổ không có chương 297, 11 tiên hoàn hàng cổ không có một vòng màu đen tiên hoàn, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Diệp Đỉnh Mộ sau lưng. Không có lý do, không có đạo lý, không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối giả. Trời mới biết, thế nhưng là bọn hắn chính là thấy được, bọn hắn có bước mắt, rất sợ mình bị hoa mắt, có người vỗ mạnh đầu, rất sợ mình xuất hiện ảo giác. Còn có chút người ta buông lỏng hô hấp, cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ, mà có người thì là lắc đầu cười khổ, nhận định đây chính là huyễn tượng. Nó đen như vậy, nhưng lại để cho người ta không rời mắt nổi. Quang mang tại thời khắc này, thật sâu in dấu tiến vào đám người thức hải, khắc vào não hải, khiến mọi người reo hò, thất thần. Màu đen tiên hoàn, 11 tiên hoàn. Từ xưa tới nay đầu một phần. Có chút ngoài ý muốn là trong dự liệu, có chút ngoài ý muốn là ngoài ý liệu. Ma táng là bọn hắn ngoài ý liệu ngoài ý muốn. Giờ khắc này bọn hắn hiểu, hiểu táng lúc trước nói câu nói kia, hôm nay hắn muốn sáng tạo lịch sử. Mà bọn hắn may mắn chứng kiến lịch sử, tương lai trong sử sách tất nhiên sẽ thêm vào một bút, nhân giới trời Đoạn Kiếm Sơn, táng mở 11 vòng, chấn kinh hoàn vũ. Hắn sắp mở ra tiên cảnh đỉnh phong, vòng 10 phía trên, thứ 11 vòng. Diệp Đình Mộ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cũng không có gấp nát vòng tụ pháp thần, mặc dù hắn thành công ngưng tụ ra thứ 11 cái tiên hoàn, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, hắn giờ phút này thứ 11 hồn hoàn còn cần củng cố. Còn không phải ngưng tụ pháp thân thời cơ thích hợp nhất. Hắn nhẹ nhàng hô hấp, thu hồi 11 tiên hoàn, chậm rãi hướng chủ phong đỉnh chóp mà đi. Khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, đen trắng hướng hắn văng tới một cái khen ngợi ánh mắt. Mà Bách Lý Mục bọn người vẫn như cũ ngu ngơ đứng ở nơi đó từng cái trừng mắt trâu, nhìn xem táng, nhìn xem bọn hắn kiếm chủ không lúc đích. Con mắt trừng đến như là như mắt trâu lớn. Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng đồng dạng là cao hứng, dù sao phá vỡ 11 vòng, chuyện như vậy vốn là đáng giá mình đi cao hứng. Chúng chi nhìn xem bây giờ mấy người như vậy chấn kinh, chết lặng, hoảng hốt, sùng bái ánh mắt, để hắn có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Hắn mang theo ý cười, hàm xúc không mất phong độ, tại mấy người trước mặt phất phất tay. Hắc, làm gì đâu, từng cái, không đến mức à, ta chỉ là hơi xuất thủ, tùy tiện ngưng tụ một cái tiên hoàn thôi. Hắn ngữ khí khiêm tốn, trong câu chữ nhưng lại đều lộ ra cuồng ngạo cùng trương dương. Mặc dù hắn là cái sống hơn 10 năm người, nếu là tại Lam Tinh, đã đến lục tuần niên kỷ. Thế nhưng là vẫn như cũ không cải biến được hắn yêu đắc ý ma bệnh, mà lại tu luyện thời gian mấy năm như một ngày. Cho nên lúc đó hắn còn vẫn bảo lưu lại một viên thiếu niên tâm thái. Đám người bị hắn như vậy nói chuyện, tự nhiên cũng trở về qua thần tới. Nhưng lại cũng không có người bởi vì táng đắc ý mà đối với hắn sinh ra khinh miệt cảm xúc, cho dù là người ta thật đắc ý theo bọn hắn nghĩ, cũng là nên. Dù sao Diệp Đình Mộ sáng tạo ra thứ 11 tiên hoàn, đủ cùng để 3 ngày vạn vật tận bộ dạng phục tùng. Bách Lý Mục Ôn Nhu nói ra, "Chúc mừng ngươi, tiểu sư đệ, sáng tạo ra tu hành thần thoại, độc thuộc về ngươi thần thoại." Trầm Dặm Nhu cười nói, "Sư huynh, không biết lớn nhỏ, muốn cứ gọi kiếm chủ, không thể không nói, vừa mới thật sự có đem ta đẹp trai đến." Bách Lý Kiếm Hàn có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ phun ra hai chữ: "Ngưu bức." Về phần Bách Lý Mục thì so Diệp Đình Mộ nhìn xem còn cao hứng hơn, "Táng huynh, không. Kiếm chủ đại nhân, ngươi làm như thế nào, dạy ta." Diệp Đình Mộ cởi mở cười một tiếng, "Này làm sao làm được, mình ngược lại là có thể nói, bất quá thành công của mình bọn hắn không cách nào tham khảo, dù sao chỉ có mình có được 11 loại thuộc tính. Người khác như nghĩ thoáng 11 tiên hoàn, cũng chỉ có thể tìm đường khác. Bất quá có thể thành công hay không, việc này lại khó mà nói." Diệp Đình Mộ thành công vốn là tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đầu tiên hắn vận khí liền rất tốt, có được một bộ có thể thức tỉnh 11 cực hạn thuộc tính linh căn thân thể. Đối với thuộc tính nắm giữ cường độ cực kỳ thuần thục. Tiếp theo hắn còn có được lão giả thần bí cấp cho mình ngộ chữ quyết, đây hết thảy mới sáng tạo ra hắn thứ 12 hồn hoàn sinh ra. Nhưng là đã bọn hắn muốn nghe, kia nói cho bọn hắn cũng không sao. Cái này một mực bế quan tu luyện, dòng dã hơn 30 năm, nhiều ít là cho hắn nhịn gần chết. Mà liên tại Đoạn Kiếm Sơn đám người trò chuyện chính cao hứng thời điểm. Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài, bốn tên đại đế vẫn như cũ chưa rời đi. Xem ra, ta bảo thủ, kẻ này sợ là đều không dùng đến ngàn năm. Liền có thể nhập đế. Nếu như không thể giết hắn, vậy chúng ta liền muốn đợi thật lâu hắn nhập đế hậu dấu ở đâu đi. Ai? Việc này phải chăng phải hướng Thiên Đình báo cáo? La Sát bất đắc dĩ cười nói, làm sao báo, nói táng nát vòng đúc lại, mở ra 11 tiên hoàn sao? Ta nghĩ các trưởng lão quá sức sẽ tin a. Ba người nghe vậy, đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng mang theo chua xót nhìn xem so tranh còn muốn chua. Bọn hắn không phủ nhận La Sát, có sao nói vậy, chuyện như vậy, nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin. 11 tiên hoàn đây không phải kéo con bê đó sao? Thế nhưng là sự thật chính là sự thật, bọn hắn cũng không thể vì lừa gạt mình tổn hại sự thật ta được rồi, vẫn là báo đi, tin hay không liền từ không được chúng ta. Vậy liền báo đi, đi, ta muốn tìm cái địa phương tiêu hóa một chút. Ta cũng nghĩ lặng lặng. Tiên đế nhóm tuần tự rời đi. Chữ sát doanh giáp sĩ nhóm giờ phút này cũng thời gian dần trôi qua từ mới rung động chết lặng bên trong, hồi phục thần trí. Bọn hắn đối với Diệp Đình Mộ mang đến đây hết thảy không thể tưởng tượng nổi, sinh ra nội tâm ba động lớn hơn. Có thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta cảm giác cùng táng tu không phải một loại tiên. Ta cũng vậy. Mở 11 cái tiên hoàn, chuyện như vậy, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. Màu đen tiên hoàn là cuối cùng đản sinh, nó hấp thu một tòa mỏ linh thạch tất cả linh lực, liền xem như người khác nghĩ, sợ là cũng không có như thế lớn tài lực đi. Trời mới biết, táng đến từ táng địa, kia là cổ thần chôn xương địa phương, hắn cũng đã nói chính mình là cổ thần hậu duệ, cho nên ta cảm thấy, có lẽ thượng cổ thần nhóm sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì bọn hắn có thể ngưng tụ ra thứ 11 cái tiên hoàn đi. Ngươi nói cũng không phải là không thể được đi. Bọn hắn châu đầu ghé thai, top 5 top 3, kinh hai đồng thời cũng đang trò chuyện liên quan tới 11 vòng lại như thế nào đản sinh nguyên lý. 1000 người, 1000 loại ý nghĩ, tự nhiên đạt được suy đoán cũng xuất hiện vô số cái phiên bản. Nhưng lại không có một loại có thể để cho tất cả mọi người tán thành. Đảo mắt, một ngày trôi qua, mặt trời dần dần rơi xuống, trời chiều nhuộm đỏ hạ. Nguyên bản kia dưới ánh mặt trời chết xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang đoạn kiếm sơn linh phong, hôm nay phá lệ ảm đạm. Không có chút nào hào quang, để đoạn kiếm sơn trời chiều nhìn xem thiếu đi mấy phần ưu mỹ. Người tu hành, cuối cùng chính là tu hành, cùng chăm dặm mấy người hàn huyên đến trưa, sau đó mọi người liền ai đi đường đấy. Tiến đến bê con đi, có lẽ là nhận lấy táng kích thích. Cho nên bọn hắn nhiệt tình càng thêm lớn. Chỉ là vì để cho mình leo đủ cao, đến mức tương lai sẽ không bị Diệp Đỉnh Mộ vung qua xa. Chương 298 Tiên Sơn Giáng Lâm. Chương 298 Tiên Sơn Giáng Lâm. Lại qua mấy tháng, đoạn kiếm sơn giống nhau thường ngày. Thất Thất vẫn tại đốn ngộ bên trong, đen trắng từ đầu đến cuối gục ở chỗ này, thủ hộ lấy. Những người còn lại bế quan thì bế quan, xung kích cảnh giới xung kích cảnh giới. Bách Lý Mục từ đầu đến cuối chưa phá mở đế giả, dù là Diệp Đỉnh Mộ đưa cho hắn tiên đế tinh huyết, linh trị thảo dược, cũng từ đầu đến cuối không cách nào phá mở cái kia đạo hằng rào. Trăm dặm nhu đồng dạng dậm chân tại chỗ, 30 năm chưa từng tinh tiến mảy may. Tu hành một chuyện, vốn là càng đến hậu kỳ càng khó, có người khả năng dốc hết cả đời đều không có cách nào phá vỡ cái kia đạo đại đế hàng rào. Về phần trăm dặm đu dây cũng phía trước mấy năm thành công bước vào cảnh giới tiên nhân. Bách Lý Kiếm Hàn bây giờ cũng đột phá tam phẩm tiên nhân. Hai người tốc độ tu luyện không chậm, tại 3 ngày cũng coi là thê đội thứ nhất, chỉ là đáng tiếc, cùng Diệp Đỉnh Mộ so sánh thủy chung lại yếu đi quá nhiều. Về phần Tô Tử, cũng đột phá thánh nhân chi cảnh, đây là Diệp Đỉnh Mộ cho nàng cứng rắn mang lên. Bằng không tiểu cô nương này, đoán chừng đời này cũng liền dạng này. Bất quá toàn bộ chủ phong từ khi nàng sau khi đến, lại trở thành khắp núi thảo dược. Gia gia của nàng, Dược Vương, 30 năm qua chưa hề đến đây thăm hỏi qua nàng, càng không có muốn tiếp nàng trở về ý tứ, Diệp Đình Mộ thậm chí cũng hoài nghi, gia gia của nàng có phải hay không đều quên còn có như thế một cái cháu gái, nếu không tại sao lâu như thế, hỏi đều không mang theo hỏi, tâm là thật lớn. Về phần Diệp Đình Mộ mở ra 11 tiên hoàn sự tình, tin tức cũng không có đi để loạn, chỉ có Thiên Đình biết, lại trưởng lão đám kia lão gia hỏa từ đầu đến cuối đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Bởi vì chuyện như vậy đối với bọn hắn mà nói, quá mức ly kỳ, căn bản cũng không khả năng. Diệp Đình Mộ mở ra 11 vòng, cũng không gặp giới thư lang không, bất quá cái này nhưng cũng không kỳ quái, trời tiên bảng, tiên vương bảng hai cái này bảng danh sách chỉ có đánh nhau, chiến lực mới có thể bị giới thư thu nhận sử dụng. Dù sao Diệp Đình Mộ chân thực chiến lực, tuyệt đối là tiên vương phía dưới đệ nhất nhân, cho nên cái này bảng danh sách thứ nhất, tuyệt đối là mình, nhưng là hắn người này, không yêu hư danh, đều là phù vân. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cái này bên ngoài trông coi bốn cái đại đế, hắn nghĩ biểu diễn cũng không có cơ hội không phải. Trải qua mấy tháng lắng đọng, Diệp Đình Mộ 11 cái tiên hoàn đã củng cố không sai biệt lắm, đột phá thiên tiên chi cảnh cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, căn cứ hắn tính ra, không ra một tháng, hắn liền có thể lần nữa nát vòng ngưng tụ pháp thân. Hắn tiếp tục ngồi xuống tu luyện, vận chuyển chân nguyên, cũng bắt đầu vận dụng ngộ tự quyết bắt đầu diễn hóa pháp thân tạo ra, lấy bảo đảm vạn vô nhất hết. Hắn hiện tại càng ngày càng phát hiện, cái này ngộ chữ quyết là thật hương, cảnh giới càng về sau, tác dụng lại càng lớn, vô luận là chuyển hóa linh khí cũng tốt, tìm hiểu đạo pháp cũng được, đơn giản tuyệt. Một đêm này, thiên phương mới hắc, mặt trăng hơi treo chân trời không đến một khắc. Một đạo cực quang kích xạ nhập trời cao, Diệp Đình Mộ như thường ngày, mở hai mắt ra, sau đó chỉ lên trời nhìn lại. Hôm nay có ai, cái nào bảng, lại là người nào đâu? Tại ba thiên thần dấu vết chưa từng sẽ yên lặng quá lâu. Đặc biệt trời tiên bảng, cái này bảng là biến hóa lớn nhất. Người thường xuyên có thể nhìn thấy, kia một đám lâu dài bá bảng ra hỏa, cùng đường phố máng, không chuyện làm liền đánh nhau. Xếp hạng biến hóa phi thường tấp nập. Dù sao trời tiên bảng là có thể khởi xướng kiêu chiến, thắng thuận bị, thua đào thải. Bất quá bảng danh sách trước ba lại là vững như lão cẩu. Diệp Đình Mộ 30 năm qua chưa từng thấy qua. Hắn hôm nay cũng là trời tiên bảng tiến lên 10 tồn tại, càng là tổng quân chúng sách được hảo. Cũng không có biến hóa, bởi vì đồng dạng không ai tìm mình luận bàn a bởi vì có thiên đình trông coi, bất quá cho dù không có thiên đình, Diệp Đình Mộ cũng có tự tin, ổn thỏa 10 vị trí đầu vị trí chờ mình pháp thân ngưng tụ mà thành, trong thiên hạ, sợ là không phải tiên đế khó dằn nổi ta gì. Bất quá trong tưởng tượng hết thể cũng không phát sinh. Bởi vì chỉ gặp đạo này cực quang không có vào trời cao về sau, tách ra lóa mắt bạch mang. Màu trắng ánh sáng, chưa từng thấy qua. Giờ khắc này, cái này xóa bạch mang cũng hấp dẫn thế nhân chú ý chỉ gặp bạch mang giữa trời. Quang huy đem ánh trăng trùng xuống, bạch quang chói mắt, chiếu rọi thế gian. Sau đó hóa thành từng hàng kiểu chữ đập vào mí mắt. Trường Hà giới thư ba thiên thần dụ, giới hải chi bờ, tiên sơn giáng lâm. Sau năm ngày, bí cảnh mở ra, tiên vương phía dưới đều có thể hướng. Ngắn ngủi ba hàng chữ, lại làm cho ba ngày chi địa nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Đình Mộ cũng không nhịn được nhíu lên lông mày, nhỏ giọng nỉ non, tiên sơn là vật gì? Bất quá giờ này khắc này, Diệp Đình Mộ lại là phát hiện mình hệ thống có chút sinh ra ba động. Hệ thống từ khi lên ba ngày, cơ bản thành phế vật, không có quá đều tác dụng. Cơ bản 30 năm qua chưa từng có động tĩnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn hệ thống lại là có phản ứng. Hắn buồn bực cấn mở xem xét, chỉ gặp trước kia đánh dấu mảnh vỡ trên bản đồ, xuất hiện lần nữa ba cái mảnh vỡ, lại ba cái thiên thư mảnh vỡ cách phá lệ gần. Thiên thư mảnh vỡ chung 15 phiến, trong đó mình thu tập được đã dùng qua, chưa bao giờ dùng qua tổng cộng 12 phiến. Vốn cho là, mặt khác ba mảnh tại giới biển một chỗ khác, chưa từng nghĩ, bây giờ thế mà nương theo lấy tiên sơn giáng lâm xuất hiện. Cái kiếp như thế vừa đến, ngọn tiên sơn này, mình thật đúng là không đi không được. Bất quá liên quan tiên sơn, hắn lại là không được biết, không biết những người khác có biết hay không. Trong lòng của hắn nghĩ đến, thu hồi hệ thống bảng, xem ra việc này, còn muốn đi tìm đại sư Minh hỏi một chút mới có thể, nhớ hắn một bước lăng không, hướng phía Bách Lý Mục bế quan chi địa mà đi. Mà cùng lúc đó, ba ngày chi địa, người, ma, yêu tam tộc thì là ma quyền sát trưởng, nhao nhao phấn khởi. Tiên sơn giáng lâm, hoàn toàn không có quy luật, có người nói vạn năm một lần, lại có người nói là ngẫu nhiên giáng lâm. Trời mới biết. Bọn hắn chỉ biết là, tiên sơn khoảng cách lần trước giáng lâm đã đi qua năm và năm. Cho nên liên quan tới tiên sơn ghi chép ít càng thêm ít. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, tiên sơn là tất cả mọi người hướng tới, bởi vì ở trong đó có thời kỳ thượng cổ, chư thần truyền thừa. Càng có người nói, kia trong đó có được phá vỡ tiên tôn chi cảnh thời cơ, đương nhiên cái này bất quá chỉ là tin đồn. Nhưng là bên trong xác thực tồn tại vô số pháp bảo, bởi vì bên trong ngọn tiên sơn, lựa điệu tiên mộ phần, chỉ cần phá vỡ một mộ phần, pháp khí, công pháp, cái gì cần có đều có, càng là có tiên đế tinh huyết cùng thần mục tồn tại. Lấy biết ba ngày lưu giữ lại thần mục, đều là tiền nhân tại bên trong ngọn tiên sơn đoạt được. Cho nên mỗi lần tiên sơn giáng lâm, ba ngày tam tộc tận hướng chi, đến lúc đó, tiên sơn chi địa máu chảy thành sông. Lúc này cực đạo chi địa, Thanh Phong nhìn xem kia đã ảm đạm chân trời, đấm ngực dậm chân. Lê Tầm à, còn kém một điểm, ngươi làm sao không còn sớm xuất hiện à, ta vừa đột phá ngươi cho ta tới này cái. Thanh Phong đời này cũng không từng nhập qua tiên sơn, lần trước tiên sơn phủ xuống thời giờ, hắn đã là tiên đế chi cảnh, vì vậy không thể nhập. Lần này, hắn vừa vặn đột phá tiên vương cảnh, cái này cho hắn dừng lại biệt khuất ta đại hắc thì là không thèm để ý chút nào nói ra, khiến cho giống như ngươi không phải tiên vương cảnh liền có thể trở ra đi đúng vậy, ngươi quên bên ngoài cái gì đội hình rồi. Nghe đại hắc tiểu nói này, Thanh Phong bình thường trở lại, giống như cũng thế, bên ngoài nhiều như vậy lại đế, còn bày ra không gian đại trận, mình ra ngoài đại khái suất chính là cái chết. Cho nên cũng không có gì tốt tiếc hận. Ngươi nói cũng đúng, vẫn là trung thực tu luyện đi, phiền a. Chương 299. Mặc dù ngàn vạn dặm, đi cả ngày lẫn đêm chương 299, mặc dù ngàn vạn dặm, đi cả ngày lẫn đêm. Đương Diệp Đình Mộ đi vào chủ phong thời điểm, Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu đã lời đầu tiên mình một bước đã tới. Hiển nhiên hai người đồng dạng là hướng về phía tiên sơn tới, ba người Hàn Huyên trò chuyện, Bách Lý Thiên Thu cái gì cũng không biết, Bách Lý Kiếm cũng chỉ biết một chút, nhưng là không nhiều. Đoạn Kiếm Sơn vài vạn năm chưa cùng ngoại giới có lui tới, Bách Lý Kiếm Hàn đời này cũng chỉ từng đi ra ngoài một chuyến, hắn đối với ba ngày hiểu rõ càng nhiều căn cứ vào sách vở phía trên. Rất nhanh Bách Lý Nhu cũng tới, Bách Lý Mục cũng từ bế quan bên trong đi ra. Đám người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, trao đổi tiên sơn một chuyện. Đêm khuya, trong phòng đến tươi sáng, đám người ngồi vây quanh thành đoàn, ánh mắt nhìn chăm chú tại Bách Lý Mục trên thân. Bách Lý Mục nhíu mày, trang nghiêm nói ra, tiên sơn sự tình, ta biết cũng không nhiều, chỉ là nghe nói sách sử ghi chép, tiên sơn chính là thượng cổ thần minh mai cốt chi địa, cùng táng địa giống nhau, khác biệt chính là, tiên sơn có thể nhập, táng địa không thể nhập, còn có táng địa là ở chỗ này, mà tiên sơn chính là ngẫu nhiên giáng lâm giới hải chi bờ. Từ xưa đến nay, phàm tiên sơn giáng lâm, tam đại tộc đi vào người, lấy ngàn vạn mà tính, mỗi lần mở ra, chính là máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng, đương nhiên, nếu là có thể còn sống ra, có khả năng đạt được hồi báo cũng là to lớn. Giao truyền chi ngôn tạm thời bất luận, bên trong ngọn tiên sơn có thể xác định chính là, tất nhiên sẽ đản sinh ra thần mục, tinh huyết, pháp bảo, cùng thượng của một loại nào đó truyền thừa. Đối với mỗi người tới nói, tiên sơn chính là một cơ hội, là cơ duyên lớn lao, cũng là một khối hương đụng chút lớn bánh gà tổ, cho dù ai nhìn đều muốn cắn lên một ngụm. Bách Lý Mục nói rất kỹ càng, đem hắn biết, đều nói hết một lần, phi thường cẩn thận. Diệp Đình Mộ cũng minh bạch, tiên sơn cùng mình chỗ lý giải bên trong tu tiên thế giới bên trong bí cảnh không sai biệt lắm. Bất luận cái gì thế giới, cuối cùng sẽ tồn tại một hai cái thần bí địa phương, tiên sơn như đồng táng địa, nhưng lại không giống với táng địa. Táng địa bên trong cũng không phải là táng lấy người chết, mà ngọn tiên sơn này bên trong lại là thật sự chôn lấy người chết, bên trong pháp bảo cũng tốt, tinh huyết thần mục cũng được, đều là thượng cổ tiên đế bất lạc, để lại thôi. Chẳng qua nếu như chỉ là những này, nhưng cũng không đủ để Diệp Đình Mộ tâm động, dù sao đối với nơi chưa biết, hắn từ đầu tới cuối duy trì cơ bản nhất cảnh giác. Tiên đế tinh huyết cùng thần mục giá trị cố nhiên cao, thế nhưng là đừng quên, hai loại mình cũng không thiếu, cũng không phải là nhất định phải đi thu hoạch được không thể. Về phần pháp bảo cái gì càng sâu. Bất quá tiên thư mảnh vỡ xuất hiện, hắn liền không thể không đi. Đã biết, Trường Hà chi giới cảnh giới tối cao là tiên đế chi cảnh bên trên tiên tôn, không người có thể phá vỡ. Mà mình liệu có thể phá vỡ, cũng là không biết, có được hệ thống, tôn tử binh pháp có thể cam đoan mình 100% đi vào tiên đế chi cảnh. Nhưng là tiên đế phía trên, tôn tử binh pháp cũng bất lực, bởi vì đây chỉ có 13 tiên, vì vậy 13 cảnh, thứ 14 cảnh tiên tôn chi cảnh, Diệp Đình Mộ muốn lợi dụng mảnh vỡ phá cảnh. Đây là trước mắt hắn nghĩ tới, có thể nhanh nhất phá vỡ tiên tôn chi cảnh biện pháp, cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Nếu là muốn vượt qua giới biển, mình liền muốn phá vỡ tiên tôn, như thế mới có thể giải quyết giới biển bên kia. Muội muội Quan Kỳ đối mặt địch nhân. Dù sao nếu là theo trong thư đề cập, Quan Kỳ bản tôn chính là tiên tôn chi cảnh. Nàng đối mặt tất nhiên cũng là tiên tôn cấp bậc tồn tại, cho nên phá 14 cảnh qua giới biển đây là cơ sở nhất. Đương nhiên nếu như mảnh vỡ đầy đủ để cho mình phá vỡ hai cấp, trực tiếp đi vào hắc bạch trong miệng bất hủ chi cảnh, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên đây chỉ là kế hoạch, chân chính áp dụng. Khả thi làm sao không biết, nhưng là thiên thư mảnh vỡ tất lấy chi, năm đại thần thuật phải học chi, thiên thư tập hợp đủ, hắn tin tưởng hẳn là cũng sẽ có được một chút mình muốn biết đáp án đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía mấy người, trịnh trọng nói ra, ngọn tiên sơn này, ta muốn đi. Nghe vậy, Bách Lý Mục, Bách Lý Nhu khuôn mặt nổi lên hiện lo lắng. Bây giờ Đoạn Kiếm Sơn hoàn cảnh liếc qua thấy ngay, trong núi vô địch, ra khỏi núi liền không nói được rồi, dù sao bây giờ tứ đại tiên đế thay phiên 24 giờ giám thị Đoạn Kiếm Sơn, muốn chạy ra ngoài rất khó khăn. Mà lại giới hải chi bờ, tiên sơn chi bên cạnh, thập đại tiên môn cũng tốt, thiên đỉnh cũng được, tất nhiên cũng sẽ có tiên đế nhóm mang nhà mình đệ tử tiến về. Vì vậy, theo bọn hắn nghĩ, lúc này ra ngoài cực kỳ không sáng suốt. Bách Lý Mục mở miệng khuyên can: "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ là Đoạn Kiếm Sơn kiếm chủ, cũng là ta Đoạn Kiếm Sơn tương lai, phàm là ngẫm lại hậu quả, không cần thiết không thể thân mạo hiểm." Bách Lý Nhu phụ họa: "Đúng vậy à, mặc dù ngươi có được thần mục có thể không địch một ngày, thế nhưng là lần này đi giới biển, lấy tốc độ phi hành của ngươi, không ngủ không nghỉ cũng phải 4 ngày, nếu là đế giả bám theo một đoạn, vậy phải làm thế nào cho phải? Ta nghĩ cho dù ngươi phá vỡ 11 tiên hoàn, thế nhưng là đối mặt đế giả vẫn như cũ không một chiến chi lực đi." Bách Lý Thiên Thu cùng Bách Lý Kiếm Hàn cũng đồng dạng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, nói thật, bọn hắn rất muốn đi, cơ hội như vậy, không có người không muốn đi, dù là biết rõ sẽ chết, cũng sẽ hướng. Con đường tu hành, ngoại trừ tư chất, thiên phú, rời rạc tại hai bên ngoài chính là cơ duyên, thường thường một trận cơ duyên tốt, liền có thể cải biến con người khi còn sống, để một cái người tầm thường trở thành đỉnh cấp cường giả cũng không phải là không thể được. Nói lấy bọn hắn muốn biết Diệp Đình Mộ đáp án. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, đồng dạng suy tư, đi khẳng định là muốn đi, chỉ là như thế nào tránh đi bên ngoài phong tỏa đúng là cái vấn đề. La Sát còn tốt, có thể cho mình 3 phần chút tình mọn, về phần 3 người khác, ít nhiều có chút khó làm a, chính như Bách Lý Nhu nói tới, đoạn đường này đi, mình không ăn không uống, phải bay 4 ngày, mà khoảng cách Tiên Sơn mở ra cũng chỉ có 5 ngày. Cho nên thời gian tương đối là khẩn trương, cái này chú định mình không có quá nhiều thời gian cùng bọn hắn dây dưa. Như thế nào giải quyết 3 người, để 3 người mất đi tung tích của mình, mới là trọng yếu nhất. Nếu không rất có thể nửa đường thò đầu ra bị người cắt. Đi, ta khẳng định là muốn đi, về phần làm sao đối phó bên ngoài tiền đình chó, ta xác thực chưa nghĩ ra. Hắn thẳng thắn biểu đạt thái độ của mình. Bách Lý Mục cùng Bách Lý Nhu nghe vậy, lần nữa mở miệng khuyên can: "Tiểu sư đệ, bên trong ngọn Tiên Sơn cố nhiên có lớn cơ duyên, nhưng là phong hiểm quá cao, nghĩ lại à?" "Đúng vậy à, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Diệp Đình Mộ khoát tay áo, đánh gây hai người lời nói: "Đại sư minh, đại sư tỷ, việc này không cần đa quên, Tiên Sơn ta nhất định phải đi, ta có không thể không đi lý do." Thần sắc của hắn trang nghiêm, trong mắt kia xóa kiên định, là như vậy bắt mắt. Nghe vậy Bách Lý Mục, Bách Lý Nhu trầm mặc, bọn hắn không biết nên như thế nào đi thuyết phục nhà mình kiếm chủ. Đã táng đều nói, hắn có không thể không đi lý do, vậy bọn hắn lại còn có thể nói cái gì đó? "Tiểu sư đệ, sẽ rất nguy hiểm, ngươi thật nghĩ được chưa?" Diệp Đình Mộ đứng dậy, nến hơi vàng, cơn gió nhẹ nâng, quang ảnh lắc lư, đem hắn gương mặt chiếu rọi phá lệ để mắt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lạnh nhạt nói ra: "Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, mặc dù ngàn vạn giảm, đi cả ngày lẫn đêm." Chương 300. Tình càng có, nhưng là không nhiều. Chương 300. Tình càng có, nhưng là không nhiều. "Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, mặc dù ngàn vạn giảm, đi cả ngày lẫn đêm." Một câu, quanh quẩn tại 4 người bên hai. Bách Lý Thiên Thu vèo một cái đứng dậy, nói: "Ta cũng nghĩ đi, mang ta lên có thể chứ?" "Kiếm chủ." Ngữ khí của hắn kiên định, trong mắt nhưng lại mang theo khẩn cầu chi sắc. Diệp Đình Mộ sửng sốt một chút, nói thật, tự mình đi đều không có gì nắm chắc, mang lên Thiên Thu, cái này có chút khó khăn á. Bất quá còn không đợi hắn trả lời, Bách Lý Nhu lại đứng lên, nắm chặt Bách Lý Thiên Thu lỗ tai: "Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, mình bao nhiêu cân lượng, chính ngươi không rõ ràng." "Ai u, đại sư tỷ, ngươi điểm nhẹ, đau." "Sai, sai." Bách Lý Thiên Thu trong nháy mắt bị trị phục phục thiết tiếp. Thấy mấy người hai mặt nhìn nhau ở trong lòng đồng tình Bách Lý Thiên Thu một giây. Bất quá lúc này, luôn luôn ổn trọng ít nói Bách Lý Kiếm Hàn cũng mở miệng: "Ta cũng nghĩ đi." Bách Lý Nhu đôi mắt đẹp quét ngang: "Kiếm lạnh, ngươi làm sao cũng đi theo nào?" Bách Lý Kiếm Hàn ngửa đầu, ánh mắt tại 4 người trên thân từng cái đảo qua: "Ta không có não, ta xác thực muốn đi, thiên phú của ta không cao, các ngươi đều biết, Tiên Sơn đối với ta mà nói là một cơ hội, ta muốn đi, ta không muốn tương lai kéo Đoạn Kiếm Sơn chân sau." 3 người trầm mặc, Bách Lý Nhu cũng buông lỏng ra Bách Lý Thiên Thu lỗ tai. Thiên Thu xoa lỗ tai, cũng đồng dạng nói ra: "Ta cùng nhị sư minh nghĩ, cho nên." Hai người tâm tình, Bách Lý Nhu cùng Bách Lý Mục lý giải, trong lòng cũng rõ ràng. Hai người bởi vì sư phụ cái chết, nhận lấy sự đả kích không nhỏ, bọn hắn khát vọng mạnh lên, trở nên hữu dụng, sau đó hồi báo Đoạn Kiếm Sơn. Tiên Sơn đúng là một phần cơ duyên, liền còn tại đó, hai người để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại bọn họ, đoán chừng cũng sẽ đi thôi. Cho dù biết khả năng này sẽ chết, đã ngay cả mình đều không thuyết phục được, lại thế nào khả năng thuyết phục được hai người đâu. Dứt khoát trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Thế nhưng là làm sư huynh sư tỷ, bây giờ sư phó không tại, nếu là biết rõ hai người sẽ chết, mặc nhiên để bọn hắn đi, vậy bọn hắn cũng không có mặt đi đối mặt chết đi sư phó. Nhất thời vậy mà lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bách Lý Mục lông mày càng là bận thành chữ xuyên văn. Diệp Đình Mộ đồng dạng lý giải hai người, đây đúng là một lần cơ duyên. Bách Lý Kiếm Hàn, Bách Lý Thiên Thu, bản thân thiên phú là không kém, nếu là thật sự có thể được đến trong đó tiên phần cơ duyên, rất có thể hai người tương lai cũng có thể trở thành hùng bá một phương đế giả. Hắn do dự mãi, trả lời: "Đã các ngươi muốn đi, vậy liền cùng đi chứ sao?" "Thật chứ?" "Tiểu sư đệ, cái này..." Diệp Đình Mộ nhún vai, an ủi Bách Lý Mục cùng Bách Lý Nhu một câu: "Sư minh, sư tỷ cứ yên tâm đi, ta chỉ có biện pháp hộ hạ Kiếm Lạnh cùng Thiên Thu." Nghe vậy, Bách Lý Thiên Thu, Bách Lý Kiếm Hàn đại hỉ, gọi thẳng đáng tin cậy. Về phần Bách Lý Mục cùng Bách Lý Nhu thì là bất đắc dĩ lắc đầu, người vĩnh viễn không cách nào khuyên động mấy cái cưỡng loại. "Đi có thể, nhưng là nếu như không thể thoát khỏi tiên đế, nhất định phải trở về. Đây là bọn hắn danh giới cuối cùng. Đối với cái này, Diệp Đình Mộ vui vẻ đáp ứng, hắn cũng sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa, dù sao mình mệnh rất quý giá a, hắn còn không có tiếp kinh hồng thượng tiên, còn không có vì Thanh Phong cùng Phong Hòa báo thủ, cũng còn không có nhìn thấy quan kỳ, cho nên hắn tất nhiên là không thể chết. Mấy người lại hàn huyên vài câu, Diệp Đình Mộ liền vội vàng rời đi, hắn phải nghĩ biện pháp, như thế nào đối phó kia bên ngoài ba tên đại đế cường giả. Bây ở trước mặt mình có hai con đường, một con đường thu mua ba người, thả mình một con đường sống ra ngoài, thu mua bọn hắn đồ vật mình có, đế thần binh, tinh huyết tuyệt đối có thể để cho bọn hắn tâm động, nhưng là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, ai biết bọn hắn có thể hay không thu đồ vật của mình, lại phản bội, đây là không xác định nhân tố. Loại thứ hai, trực tiếp đem ba người đánh ngã hoặc là khống chế lại, sau đó mình thừa dịp chạy loạn đường. Đây là ổn thỏa nhất, nhưng là vấn đề là ai đi đánh ba người đâu? Đáp án chỉ có một cái, toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn, chỉ có Hắc Bạch một chó có thể làm được. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ trong lòng rất rõ ràng, để Hắc Bạch xuất thủ, khó, quá khó khăn, phải biết, năm đó Bách Lý Mục kém chút ở ra giám, Hắc Bạch đều là do làm không thấy. Nhưng là hắn hay là muốn tranh lấy một chút, mặc dù hy vọng xa vời. Thế là hắn liền tìm được Hắc Bạch. Lúc này Hắc Bạch gặp Diệp Đình Mộ tìm tới chính mình, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ngủ. Diệp Đình Mộ cũng tới đến bên người của nó ngồi xuống, sau đó cũng không nhìn Hắc Bạch, cũng không nói chuyện, liền như vậy lặng lặng ngồi mấy phút, sau đó bất thình lình toát ra một câu. Đêm nay bóng đêm thật đẹp a. Hắc Bạch lỗ tai run lên. Có việc cứ nói đi, đừng đem mình biệt xuất nội thương. Nó nhàn nhạt tiếng nói vang lên, đã rơi vào Diệp Đình Mộ trong tai. Diệp Đình Mộ hắng giọng một cái, đem eo đứng thẳng lên chút, rất nghiêm túc nhìn về phía Hắc Bạch, chân thành nói, "Hắc Bạch, ngươi nói hai ta có phải hay không hảo bằng hữu?" "Hảo huynh đệ." Hắc Bạch nghe vậy, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn, tăng hắn vẫn là hiểu rõ, nói lời như vậy, chuẩn không có chuyện tốt á, hắn lạnh nhạt nói, "Nếu như không cầu ta làm việc, chúng ta chính là hảo bằng hữu, cầu ta làm việc cũng không phải là." Diệp Đình Mộ nghe vậy, khóe miệng giật giật, cái này cự tuyệt rõ ràng như vậy, hiển nhiên là biết mình muốn làm gì, dạng này mình còn thế nào trò chuyện, trực tiếp đem mình cho phá hỏng. Bất quá hắn vẫn là gượng ép bình tĩnh trả lời, "Ta đi, ngươi không phải đâu, ta là cái loại người này sao? Có phải hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, như thế nói với ngươi đi, để cho ta đi đánh nhau là không thể nào, ta không có khả năng động thủ." Hắc Bạch tiếp tục nói. Diệp Đình Mộ im lặng, xem ra cái này cậu tự biết mình mục đích, quả nhiên này loại sống không biết bao lâu giống loài đều thành tinh, căn bản xáo lộ không được đối phương, cũng lắc lư không được. Xem ra chỉ có thể đánh tình cảm bài. "Không phải Hắc Bạch, chúng ta ở chung được lâu như vậy, ta tin tưởng chúng ta ở giữa là có cảm tình, ngươi khẳng định làm không được không quan tâm đi." Hắc Bạch cười khẽ, "Việc này phân tình huống, người ta tình cảm sát thực có, nhưng là không nhiều. Vậy được, ta tin tưởng nếu như ta bị người đánh, ngươi thấy được, nhất định sẽ cứu ta đúng hay không?" Hắc Bạch lắc đầu, trịnh trọng việc mà nói, "Không không không, nhưng là ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi lập khối địa, ngày lễ ngày Tết cho ngươi hóa văn mã, người ta tình cảm ta có thể làm được cứ như vậy nhiều, hết lòng quan tâm giúp đỡ." "Ta thao, ngươi là thật chó a." "Thế nào, ta là thật chó, ngươi mới nhìn ra tới sao?" Diệp Đình Mộ im lặng, một phen bạch nhãn. "Ta nói thật với ngươi đi, ta ngày mai muốn đi giới biển, ngươi đến lúc đó ra tay giúp ta ngăn chặn bên ngoài năm thứ ba đại học tên đại đế, có được hay không?" Hắn thẳng thắn, nói thẳng ra mục đích của mình. Hắc Bạch không chút do dự, trong mồm chó phun ra hai chữ: "Không thể." Diệp Đình Mộ nghe vậy nhẹ cắt một tiếng, cũng không có quá lớn trong lòng ba động, chuyện trong dự liệu. Lại nói người ta Hắc Bạch cũng không có nghĩa vụ giúp mình không phải. Chương 301. Hắc Bạch lại là người một nhà. Chương 301. Hắc Bạch lại là người một nhà. Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trên trời hạ nguyệt. Lên trời khó, cầu người càng khó, hoàng liên khổ, vô tình càng khổ. Hắn cảm khái đến, thanh âm rất lớn, nói xong nhìn về phía Hắc Bạch, trong mắt treo một vòng thất lạc cùng khổ sở, xem ra, người ta ở giữa tình cảm phai nhạt. Một câu chỉnh Hắc Bạch một mặt một bức, nói thầm trong lòng, tiểu tử này phát cái gì thần kinh. Ngay tại nó vì thế buồn bực thời điểm, đã thấy Diệp Đình Mộ trực tiếp đứng dậy, vô vô trên mông cho bụi, trực tiếp rời đi. Chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng. Hắc Bạch im lặng, mở miệng gọi lại Diệp Đình Mộ. "Ngại, ngươi chờ một chút." Diệp Đình Mộ ngừng lại bước chân, quay đầu, ánh mắt gảy nhẹ, "Thế nào, có việc?" Hắc Bạch thử hỏi, "Ngươi lúc này đi, không còn tranh thủ một chút." "Không được, ta không muốn để cho người khó xử." Diệp Đình Mộ nhún vai, lắc lư Hắc Bạch, vốn chính là một kiện khó khăn sự tình, hắn cũng chỉ thừa một chiêu cuối cùng này dục cầm cố túng, nếu là còn không thể thành công, hắn đều nghĩ đến vẫn là đi con đường thứ nhất thu mua Bắc bên trên đánh cược một lần tốt. Bất quá Hắc Bạch đã gọi lại mình, vậy chuyện này nói không chừng còn có hí. Có thể thành công hay không liền nhìn lần này, mình nhất định phải biểu hiện tùy ý một chút, không thể để cho cái này cậu tự nhìn ra mánh khỏe. Hắc Bạch miệng chó giật giật, tiểu tử này, hóa ra cùng lão tử chơi dục cầm cố túng đâu. Đã ngươi muốn sáo lộ ta, vậy cũng đừng trách ta cũng sáo lộ ngươi. Nghĩ đến cậu tử tằng hắng một cái, thanh thanh chó tiếng nói. Cái kia ta không nói không rút, ý của ta là ta không thể giúp không. Ý tứ rất rõ ràng, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi muốn đưa tiền. Cái này Diệp Đình Mộ tự nhiên là đã hiểu, lúc này trong lòng vui mừng, bất quá trên khuôn mặt nhưng như cũ cố giả bộ chấn định cũng không hiểu hỏi ngược lại, có ý tứ gì, ta nghe không hiểu. Cắt. Ngươi muốn tại giả bộ như vậy, quên đi, ngươi đi đi. Nghe vậy Diệp Đình Mộ dây sợ, trực tiếp thỏa hiệp. Hướng phía cậu tử trở về, một mặt ý cười, tiền bối, không chó ra, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ nha, ngươi nói, muốn cái gì, chỉ cần ta có tuyệt không hai lời. Hắn vô ngực lúc này tỏ thái độ. Hắc Bạch cũng ngẩng đầu, một đôi chó mắt trên dưới xem kỹ lấy Diệp Đình Mộ, tấm kia miệng chó sừng bên trên đều khiến người cảm giác hắn tại giống như cười mà không phải cười. Như vậy một màn thấy Diệp Đình Mộ dùng mình, theo bản năng hoa cúc siết chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Mà lúc này Hắc Bạch cũng đã nói một câu: "Ba ngày chi vật quá tục, ta không thích, bất quá ngươi." Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ, trực tiếp hai tay ôm ngực, một bước lui lại. "Ta đi, tiền bối, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là ta là có điểm mấu chốt, ta chỉ thích ngươi, lại nói ngươi một chó được, ta không tiếp tụ được." Nghe vậy Hắc Bạch trực tiếp giới ở, từng đầu hắc tuyến che kín đầu chó, khỏe miệng càng là không ngừng rút rút, đây đều là người nào à, lại hoặc là nói, đứa nhỏ này đến cùng suy nghĩ cái gì? Ta nhổ vào. "Ngươi mẹ nó nguyện ý, lão tử còn không vui đâu, ngươi thật bẩn." Nhìn xem Hắc Bạch phản ứng lớn như vậy, Diệp Đình Mộ mới nuối lòng một ngụm, tình cảm là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Cái kia cái gì, tiền bối là ta cách cục nhỏ, bất quá ngươi đây cũng quá dễ dàng để cho người ta hoài nghi." Hắc Bạch tức giận, im lặng chi tình khó mà nói nên lời. Nó lung lay đầu chó, "Được rồi, lười nhắc cùng ngươi nói dóc, cùng ngươi nói thẳng đi, giúp ngươi có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Diệp Đình Mộ khôi phục đứng đắn, một lần nữa ngồi xổm xuống dưới. "Tiền bối ngươi nói, nghĩa bất dung tử." Hắc Bạch một lần nữa nằm xuống, nhìn xem phương xa đêm tối, nhàn nhạt mở miệng. "Ta nhìn tiểu tử ngươi không tệ, tương lai tất thành khí quyển, ta liền một điều thỉnh cầu, tương lai giúp ta tại ba ngày này đánh một trận." Diệp Đình Mộ nghe xong, cái này hoàn toàn không có vấn đề, đơn giản chính là việc rất nhỏ, mục tiêu của mình đó chính là tại bản thể sau khi lên trời, nhất thống ba ngày, đánh cái đỡ mà thôi, bao lớn sự tình. Lúc này nói ra, không có vấn đề, bất quá ta rất hiếu kỳ, tiền bối, người nào là ngươi đánh không lại, nhất định phải ta xuất thủ. Hắn cảm thấy cái này cậu tử nếu là đến từ Trường Hà bên ngoài, hắn thực lực tất nhiên là muốn xa xa mạnh hơn cái khác tiền đế nhóm, cho nên tự nhiên là hiếu kỳ. Hắc Bạch nhếch miệng. "Ai, một lời khó nói hết à, lúc này không giống ngày xưa, ta hiện tại mặc dù đánh 78 cái tiên đế không có vấn đề, nhưng là ngươi nói mười mấy cái, vẫn còn có chút khó khăn, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không?" Diệp Đình Mộ có chút im lặng, đây là khiêm tốn sao? Đánh 78 cái, xem ra chính mình đối thủ đoán chừng vẫn là quá bảo thủ. "Tiền bối ta hai quan hệ này, đừng nói đánh một trận, đánh 10 chức đều được chờ ta vào tiên đế, trực tiếp xuất thủ, nói một chút, chúng ta muốn đánh ai?" Hắc Bạch nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, bình tĩnh nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật ta tại ba ngày là vì chờ một người. Diệp Đình Mộ trong nháy mắt tới hào hứng thân thể hướng Hắc Bạch bên cạnh nhích lại gần. "Ai?" Hắc Bạch lắc đầu. "Ai ta không xác định, có phải là hắn hay không ta cũng không xác định, bất quá ta biết, người kia bây giờ còn đang hạ giới chờ hắn phi thăng ngày, sẽ thế gian đều là địch, tính toán thời gian, khả năng cũng liền hơn 900 năm quan cảnh, ta không có nắm chắc, nhưng là ta nhìn ngươi đi, cho nên nếu là lúc kia, ngươi có thể giúp ta đánh một trận, hộ hạ người này, ta hôm nay liền phá lệ giúp ngươi một lần." Hắc Bạch thẳng thắn, nhưng là không có toàn bộ thẳng thắn. Chí ít trong dự ngôn lời nói hắn liền chưa từng nói. Diệp Đình Mộ sau khi nghe, lại là lông mi hoành trọn, trực tiếp ngậm. Trong đầu càng là vang lên một tiếng sấm nổ, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt lại cậu. Hầu Kết điên cuồng ngọ ngoại, nhất thời vậy mà thất thần. Gặp Diệp Đình Mộ nửa ngày không nói lời nào, Hắc Bạch kinh ngạc hỏi: "Hắc, phát cái gì ngốc đâu, việc này có thể thành hay không?" Kỳ thật Hắc Bạch một mực không xác định, táng xuất hiện là trùng hợp vẫn là có người cố ý an bài, bởi vì táng người này quá mức quỷ dị. Vô luận là 11 tiên hoàn, vẫn là 11 cực hạn thuộc tính, đây hết thảy đều để hắn cảm giác cái này táng là chân linh an bài. Hắn mặc dù dạng này hoài nghi, nhưng là không xác định, cho nên hắn hy vọng trước mắt táng trong tương lai không xuất thủ, chí ít cũng không đứng tại bọn hắn mặt đối lập, nếu không cái này đem là một trận tai nạn. Đương nhiên nếu như táng đồng ý hỗ trợ, như vậy là tốt nhất. "Ngươi không phải nghĩ lắc lư sao?" "Vậy ta cũng lắc lư ngươi, chỉ là Diệp Đình Mộ bây giờ phản ứng lại làm cho hắn có chút bất an." Bị Hắc Bạch hô một tiếng, Diệp Đình Mộ phương này mới hồi phục tinh thần lại. Yếu ớt hỏi một câu: "Tiền bối, ngươi nói người kia không phải là gọi Diệp Đình Mộ a?" Hắc Bạch trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng kinh hãi. "Ai nói với ngươi?" Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, "Mãi mãi chuyện này là sao? Tình cảm nguyên lai ngươi thật sự là người một nhà a, kia nếu là mình đáp ứng Hắc Bạch, tương lai vì chính mình đánh một trận có tính không lừa gạt đâu." Hắn cảm giác lúc này đầu có chút loạn, nhưng là vẫn giải thích nói: "Ta nghe người ta nói qua, hạ giới có cái gọi Diệp Đình Mộ chính là Lăng Vạn Hướng tự định, Lăng Vạn Hướng còn thả ra hảo ngôn chờ hắn lên trời ngày, trên đời phát chi, cho nên đoán."